Chương 306, Việt Châu chi phủ, tiết chỉ. 1. Chương 306, Việt Châu chi phủ, tiết chỉ. 1. Chương 306, Việt Châu chi phủ, tiết chỉ. Bí ẩn giải khai. Giờ khắc này, trong phòng tất cả mọi người không hẹn mà cùng thật sâu thở ra một hơi. Bận rộn mấy ngày, rốt cục giải khai thư sinh lưu lại ám hiệu, cũng khóa chặt vị trí của địch nhân, cái này khiến Cẩm Y Liễu bọn họ lại kích động, vừa khẩn trương. Cho nên, cái này Tào Viên rất có thể cùng Bất Lão Lâm có quan hệ, nữ Cẩm Y hỏi. Tú Quyền mở ra lại nắm chặt, có loại nâng đao xuất phát chém người xúc động. Tề Bình gật đầu nói, trầm giọng nói, rất có thể, thư sinh lưu lại phần tình báo này, tất nhiên là phát hiện cái gì, nhưng lúc đó chưa hẳn xác định, cho nên mới tại lưu lại ám hiệu sau, tiến về điều tra, về phần lưu cho Hồng Diệp chìa khóa, chính là phòng ngừa chu đáo chuẩn bị ở sau. Mà hắn mất tích, bản thân chính là chứng minh. Hắn đem phân tích của mình nói một lần, trong lòng mọi người trầm xuống, dù chưa gặp mặt, nhưng đều đối với vị kia chỉ sợ đã gặp bất trắc mật điểm sinh ra kính ý đến. Chợt, chính là phẫn nộ. Sau đó làm sao bây giờ? Một tên Cẩm Y thì hỏi. Thân là trên danh nghĩa chủ sự quan Dư Khánh quay đầu nhìn về phía Tề Bình, muốn nghe xem cái nhìn của hắn. Tề Bình hai tay chống lấy bàn, đôi mắt nhắm lại, trong con mắt phản chiếu lên hỏa diễm, binh quý thần tốc, tính đến trước mắt, sự tình đã rất rõ ràng, cái này Thiên Kiếm Sơn Trang có khả năng chính là Bất Lão Lâm tại Việt Châu cứ điểm, mà theo ta được biết, đám người này cùng Việt Quốc Công cũng có liên lụy, dưới mắt lưu cho lựa chọn của chúng ta kỳ thật không nhiều. Thứ nhất, chính là chui vào dò xét, vơ vét chứng cứ, chậm chậm mưu toan, nhưng biện pháp này không lớn dùng được, một khi động, nhất định đánh cỏ động rắn. Mặc dù nói Tề Bình cũng có thể thay ngựa giáp tiến về, nhưng hắn không xác định địch nhân mạnh bao nhiêu. Thật sự là hắn muốn tìm cơ hội ma luyện chính mình, nhưng không có nghĩa là muốn chết. Đương nhiên, mấu chốt hay là không cần thiết. Đám người gật đầu, cảm thấy có đạo lý. Tề Bình tiếp tục nói, thứ hai, chính là thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng, trước đem nó cầm xuống, dưới lúc chỉ cần có thể bắt lấy Bất Lão Lâm nhân vật trọng yếu, Việt Quốc Công phải chẳng tới cấu kết, liền có thể trực tiếp biết được. Bất quá nơi này cũng có một vấn đề, đó chính là một khi chúng ta đối với Thiên Kiếm Sơn Trang ra tay, Quốc Công phủ rất có thể nhận được tin tức, xóa đi chứng cứ cũng tốt, phái người trợ giúp cũng được, thậm chí trốn đi cũng có thể. Biết sao? Khó mà nói. Dưới mắt mặc dù vẫn không có trực tiếp chứng cứ, nhưng nhiều mặt tin tức lẫn nhau xác minh, Việt Quốc Công trên người hiểm nghi cực lớn. Tề Bình nhất định phải làm chuẩn bị. Đã muốn phòng ngừa Cẩm Y Liễu bọn họ xuất phát động tác, bị Việt Quốc Công thông báo ra ngoài, cũng muốn ngăn cản nó trốn đi, thậm chí chó cùng rất dậu. Tề Bình cũng không có quên, riêng là Quốc Công phủ bên trong, liền có hai tên tẩy tủy, 10 cái rất khí, dưới mắt Thiên Kiếm Sơn Trang địch nhân thực lực không rõ. Hắn nhất định phải tận khả năng đem bên ngoài sân nhân tố hạn chế ở ta duy trì tiên hạ thủ vi cường nữ Cẩm Y là cái bạo lực chuyển vận nhân vật, quả quyết tuyển hai, chúng ta có thể phân ra một số người, hai cái địa phương cùng một chỗ bắt. Không được, địch tối ta sáng, chia binh quá mạo hiểm, mà lại, chúng ta dưới mắt chỉ là hoài nghi cũng không chứng minh thực tế, tùy tiện bắt một vị quốc công, nếu là Thiên Kiếm Sơn Trang bên kia không có thu hoạch, sẽ rất bị động một tên Cẩm Y để phân tích. Trong lúc nhất thời, đám người lao nhau, hiến ngôn hiến kế. Cuối cùng, nhất trí nhìn về phía Tề Bình, ngươi nói làm sao bây giờ? Tề Bình trầm mặc bên dưới, tựa hồ cũng đang do dự, ở trong lòng cân nhắc lợi và hại, phát giác rất khó có thập toàn thập mỹ phương pháp. Đã phải mang theo đầy đủ chiến lược tiến về bắt người, lại phải có cái cớ. Phong tỏa ngăn cản quốc công phủ, một khi chưa bắt được chứng cứ, cũng có cái cứu vãn chỗ trống. Làm sao bây giờ? Giờ khắc này, hắn trong đầu bày ra trong tay có thẻ đánh bạc, phân tích, tính toán. Một lát sau, một cái ý nghĩ nổi lên. Ta có cái chủ ý. Tề Bình hai tay chống lấy bàn tròn, nhìn chung quanh đám người một vòng, nghiêm túc nói. Phủ nha rất lớn, là tiền nha hậu viện bố cục. Phía trước một mảnh kiến trúc là làm việc nơi trốn, phía sau thì là phân phối cho chi phủ nhà ở Trương Duẫn một nhà, liền ở tại phủ nhà. Xưa nay còn tốt, chỉ là mấy ngày nay, Trương chi phủ tâm tình rất là kiềm chế, liên đối khẩu vị không tốt, người đều gầy đi trông thấy. Một đám kia Cẩm Y gì từ khi đến Việt Châu thành, liền muốn tại bên này bất động, nói là điều tra Bất Lão Lâm mà đến, Trương Duẫn cũng làm xong toàn lực phối hợp, mau chóng đem bọn này Diêm Vương đưa tiện ý nghĩ. Nhưng mà, tra án đội ngũ một loạt thao tác, để trong lòng của hắn chỉ có hoang mang. Đến ngày đầu tiên, bởi vì một nữ tử cùng quốc công phủ lục vào, sau đó ngay cả quản sự đều cho tức giận bỏ đi, làm hắn chi phủ này rất gấp gáp, sợ trong kinh khâm sai cùng bản địa đại tộc phát sinh mâu thuẫn, đến lúc đó hắn chi phủ này kẹp ở giữa, tình thế khó xử. Cũng may phía sau việc này vô tật mà chấm dứt, nô gia tựa hồ từ bỏ truy cứu, cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Chật, chính là đêm hôm đó, nhóm lớn Cẩm Y đi chen chúc mà ra, rời hai xe quay về chuyển đến, có thể xưng mê hoặc hành vi, sau đó mấy ngày liền lại chưa từng sinh ra cửa. Hắn muốn hỏi đến tận cùng, nhưng nhịn được, dù sao thân ở quan trường, bo bo giữ mình, có nhiều thứ không biết thì tốt hơn. Chỉ là từ đưa cơm lại viên trong miệng, đại khái biết được một đám người trong sách tìm kiếm cái gì. Chẳng lẽ là Bất Lão Lâm manh mối? Trương Chi phủ không rõ, mặc dù đối với Tề Bình thanh danh có chỗ nghe thấy, cũng không có nửa điểm lòng kinh thị. Nhưng hắn muốn bể đầu cũng không hiểu rõ, đây cũng là cái gì tra án thủ đoạn. Ngồi trong phòng, chỉ nhìn sách vở hẳn là liền có thể phá án. Cổ quái. Trương Chi phủ lắc đầu, dùng qua sau bữa cơm chiều, trở về phòng thổi đèn chìm vào giấc ngủ, chán trọc, lại chậm chạp không cách nào ngủ, trong cõi u minh có loại dự cảm, phảng phất có việc đại sự gì muốn phát sinh. Đúng vào lúc này, đột nhiên ngoài viện truyền đến tiếng đập cửa. Trương Chi phủ đột nhiên bừng tỉnh, tại trong hắc ám ngồi dậy, ngủ ở bên cạnh thê tử cũng đốt mắt đứng dậy, lao ra suỵt. Trương Chi phủ dựng thẳng lên một ngón tay, giẫm lên giày, phủ thêm áo ngủ, tiếp lấy ánh trăng đẩy cửa phòng ra, liền thấy cửa sân, trong nhà lão bộc đang đứng tại cửa sân, cùng người nói lấy cái gì, nghe tiếng quay đầu nói, lao ra, tìm ngài. Trương Duẫn trong lòng căng thẳng, bước nhanh về phía trước, kinh ngạc nói, Dư Thiên Hộ, ngài đây là có sự tình. Hắn không hiểu có chút bối rối. Dư Khánh cất bước tiến vào, mặt không biểu tình, nói ra, nói riêng. Tốt. Trương Duẫn kiên trì đem hắn mời vào thư phòng, nhóm lửa ngọn đến, phương quan tới cửa, liền vội lấy hỏi, Dư Thiên Hộ đêm khuya đến thăm, có gì muốn làm? Dư Khánh bình tĩnh theo dõi hắn, nói ra, ta nhớ được, Trương đại nhân từng nói, sẽ tận hết sức lực trợ giúp bắt tặc nhân, nhưng đối với Trương Duẫn hiên ngang lẫm liệt, tự nhiên. Dư Khánh mỉm cười, không sợ hết thảy. Trương Duẫn khẽ giật mình, đột nhiên ý thức được cái gì, có thể làm được phương Nam thành thị lớn thứ nhất chi phủ, vị này quan văn tự nhiên là cái người thông minh tuyệt đỉnh. Chỉ là, nhiều khi, hắn không muốn suy nghĩ, khó được hồ đồ. Có thể giờ khắc này, nghe tới Dư Khánh câu này tra hỏi, hắn ý thức đến, không có cách nào lại hồ đồ xuống dưới, trầm mặc bên dưới, Trương chi phủ trên mặt trùng dung cùng sầu khổ đột nhiên tối lui. Phúc hậu trên khuôn mặt, tràn ngập ra một cỗ nghiêm nghị quan uy. Chương 306, Việt Châu chi phủ, tiết chỉ. 2, chương 306, Việt Châu chi phủ, tiết chỉ. 2, vị này tại Việt Châu thành trong quan trường, bị mang theo người hòa giải bà phải bình thường tứ phẩm đại quan, rốt cục lộ ra hắn thâm tàng răng nanh, cười cười, nói, Dư Thiên Hộ có biết, bệ hạ lúc trước vì sao mệnh ta một cái người phương Bắc, tới làm cái này Việt Châu chi phủ? Vì cái gì? Dư Khánh hỏi. Trương Duẫn thở dài, bởi vì không có vương hữu. Dư Khánh cười, từ trong ngực lấy ra tệ bình giao cho hắn ti chủ chỉ quyền, chậm chậm triển khai, Việt Châu chi phủ Trương Duẫn, tiếp chỉ. Trần Trạch. Trong sương phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường tệ bình trận mà chống ra hai mắt, trở về bản thân, xác nhận bên dưới phong ấn hoàn hảo. Hắn đưa tay đem nó xóa đi, đẩy cửa ra khỏi phòng, chỉ gặp đêm tối giữa trời, tinh hà sáng lạ, thời gian sớm đã đến sau nửa đêm, bóng đêm sâu nhất thời điểm. Người Trần gia còn tại ngủ say, tệ bình cũng không phải dậy, cất bước đi ra cửa đi, phân biệt phương hướng, dọc theo đường cái chạy vội. Đêm lạnh như nước, toàn bộ thành thị đều đang ngủ say, phồn hoa tán đi, trên đường cái vắng vẻ không người. Tệ bình một đường đi nhanh, qua không biết bao lâu, đã tới một chỗ sân nhỏ, ngẩng đầu trông thấy ngoài viện trên một thân cây, quả nhiên ngồi xổm một đầu màu nâu mèo đầu bạc. Tiên sinh, tiên sinh, Tề Bình kêu gọi. Một giây sau, ngủ say mèo đầu bạc mở hai mắt ra, u màu xanh con ngươi nhìn chăm chú hắn, có chút buồn bực, làm gì? Không phải vừa tách ra? Chẳng lẽ là quốc công phủ phái những người khác đi người cái kia? Thân phận phế bỏ. Tứ tiên sinh hèn mọn tiếng nói xuất hiện tại Tề Bình trong đầu. Tề Bình lắc đầu, không phải, đối phương tựa hồ cũng không có vội vã tới tìm ta. Tứ tiên sinh, vậy thì có cái gì sự tình? Ngươi tổng sẽ không cần đến nói cho ta biết, bản án có đột phá đi. Trêu chọc ngữ khí, tấm kia mèo đầu bạc trên khuôn mặt lộ ra nhân tính hóa, trêu ghẹo dáng tươi cười. Tề Bình gật đầu, văn bối hoàn toàn chính xác đã phá án, cũng đã khóa chặt Bất Lão Lâm thành biên giấu kín địa phương, chuẩn bị bắt người, chỉ là không xác định địch nhân hư thực, còn xin tiên sinh xuất thủ. Dứt lời, mèo đầu bạc dáng tươi cười cứng đờ, tròn trịa trong mắt bên trong tràn đầy mở mịt cũng không thể tưởng tượng nổi. Hai người mới tách ra bao lâu? Có hay không một canh giờ? Ngươi lại đột nhiên chạy tới, nói cho ta biết bản án phá, đã chuẩn bị động thủ. Phản ứng đầu tiên là Tề Bình đang nói đùa, nhưng cũng biết không đến mức này, cho nên đây chính là kinh đô bên trong thịnh truyền tra án cao thủ bản sự sao? Suy nghĩ lại một chút chính mình ngồi chờ hơn phân nửa tháng, không thu hoạch được gì, đột nhiên có chút bi thương. Tiên sinh, tiên sinh. Tề Bình nhíu mày, phát hiện cái này mèo đầu bạc đột nhiên bất động, tựa như đã mất đi linh hồn. Đột nhiên, một trận gió thổi tới, Tề Bình ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một vầng minh nguyệt bên trong, dáng người cao gầy, hất lên vô cùng bẩn đã bảo, dung mạo hèn mọn tứ tiên sinh phiêu nhiên mà tới, đi đâu? Dẫn đường. Phủ nha. Một đám cẩm y liề đẩy cửa ra, từ đèn đuốc sáng trưng trong phòng tuôn ra, hướng phía riêng phần mình gian phòng đi đến. Tương tự một màn mấy ngày nay thường xuyên phát sinh, mỗi một ngày, tất cả mọi người muốn chịu đã khuya, chỉ là hôm nay đặc biệt đã chậm chút. Mà lại, đám người thần thái cũng cùng dĩ vãng khác biệt, lộ ra rất là phấn chấn. Kẹt kẹt. Khi Hồng Kiều Kiều nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa ra lúc, liền thấy cùng phòng hoa nương ưng một tiếng đứng dậy, một bộ nhu nhược bộ dáng, lỏng lỏng lẻo lẻo áo ngủ trượt xuống, lộ ra nửa cái tuyết trắng bà bay, Hồng giáo úy, trở về. Hồng Kiều Kiều nhẹ gật đầu, cười nói, nhao nhao đến ngươi đi, ngủ tiếp đi. Không có hoa nương bận bịu quát tay, xuống đất điểm đèn, một bộ dáng vẻ đáng yêu, Hồng giáo úy có thể thu lưu nô gia, hoa nương vô cùng cảm kích, là ta phiền toái giáo úy đại nhân mới là. Hồng Kiều Kiều nghe vậy ánh mắt nhu hòa nói, yên tâm đi, có lẽ rất nhanh, ngươi cũng không cần lo lắng quốc công phủ. Hoa nương sững sờ, dường như không hiểu, lời này ý gì? Hồng Kiều Kiều im miệng, tựa hồ ảo não tại thất ngôn, khoát khoát tay, cười nói, không có gì, thuận miệng nói. Nói, lại cũng không còn tiếp tục cái đề tài này, mà là phối hợp thoát giày, bò lên giường, nằm xuống nằm ngủ. Hoa nương ánh mắt nhất động, cũng không hỏi nhiều, mà là dập tắt đèn, nằm yên tĩnh một trận. Các loại Hồng Kiều Kiều ngủ, liền giả bộ muốn như xí bộ dáng, lặng yên xuống giường, bưng bít lấy bụng dưới, kẹp chặt hai chân, phụ thêm một kiện đơn bạc áo lót, ra gian phòng. Cũng liền tại nàng đóng cửa phòng sát na, nguyên bản ngủ say Hồng Kiều Kiều, đột nhiên mở hai mắt ra. Ngoài cửa, Hoa Nương mắt nhìn một phía, phát hiện trong viện an tĩnh không người, liền dọc theo hành lang đi tới gian nào đó vẫn sáng đèn phòng ở bên ngoài, nhẹ nhàng gõ cửa, "Hồ đại nhân, Hồ đại nhân, có đây không?" Kẹt kẹt cửa phòng mở ra, dung mạo thu kịch giọng nói lớn giáo úy sửng sốt một chút, "Hoa Nương, thế nào?" Hoa Nương phúc một thần, nhu nhu nhược nhược dáng vẻ, ngắm nhìn trong phòng, nô gia có thể vào ngồi một chút sao? Ai nha, bên ngoài trời lạnh, tranh thủ thời gian tiến đến lao hổ vô đầu một cái, nói gấp. Một đôi bảng hiệu, lại là sắc mị mị hướng phía hoa nương rộng rãi áo bào bên trong nhìn, nhưng lại giả trang ra một bộ chính nhân quân tử bộ dáng. Hoa nương liếc thấy một màn này, trong lòng cười lạnh. Mấy ngày nay đến, nàng nhiều lần cùng cái này hồ lai tiếp xúc, đã nắm giữ người này tập tính, tại một đám cẩm y liễu bên trong, là háo sắc nhất một cái. Lại cứ cùng cái kia Tề Bình quan hệ không tệ, liền trở thành cực tốt đột phá khẩu. Mấy ngày nay, đã moi ra không ít tin tức, hôm nay cũng không ngoại lệ. Tiến vào trong phòng, nàng liền mượn từ Hồng Tiểu Kiều tắt tiếng câu nói kia, hỏi thăm về vì sao nói như vậy, hồ lai mới đầu biểu thị chính mình không tiện nói, việc này liên quan đến tình tiết vụ án. Nhưng các loại hoa nương nước mắt lạch cạch một rơi, một bộ thoại thuật ném ra, liền hoảng hồn. Hoa nương thấy thế tế ra đại sát khí, lấy lui làm tiến, cũng thành công té ngã. Hồ lai nhuyễn ngọc trong ngực, một chút quên giữ bí mật. Lúc này đem phủ nha bên trong Tề Bình, cũng không phải là chân thực Tề Bình hóa thân Trần Bình ở bên ngoài điều tra, đã có phát hiện, ngày mai liền muốn động thủ vân vân, một mạch nói ra. Hoa nương nha, chờ chúng ta cầm cái kia Việt quốc công tội trạng, đến lúc đó, hắn tự thân khó đảm bảo, liền lại không có cách nào tìm ngươi gây chuyện. Hồ lai tự tin nói. Hoa nương vui vẻ nói, đúng là như vậy a, nô gia ở đây đã tạ ơn công. Hồ lai cười nói, hẳn là, hẳn là. Hai người lại mập mờ một lát, hoa nương lấy sợ Hồng Tiểu Kiều phát hiện người không tại, ảnh hưởng tới hồ lai danh dự làm lý do, thân mật rời đi. Đi ra cửa phòng, nhu nhu ánh mắt chuyển thành băng lãnh cùng ghét bỏ, thở hắt ra, nhấc lên váy, bước nhanh hướng phía ngoài viện bỏ chạy. Không bao lâu, lại gõ trong phủ nha đưa cơm một tên tiểu lại, đem tình báo truyền ra ngoài. Các loại tiểu lại rời đi, đạp phá trước tờ mở sáng hắc ám, hướng quốc công phủ chạy đi sau. Hoa nương lúc này mới ngáp một cái, đi trở về, nghĩ đến nếu là bị Hồng Tiểu Kiều phát hiện, ứng đối ra sao. Nhưng mà, không đi ra mấy bước, nàng cả người cứng tại nguyên địa. Chỉ gặp Hồ Lai chính quân tay, cười ha hả tựa ở một cây cột trụ hành lang bên cạnh, nhìn chằm chằm nàng, tình báo đưa ra ngoài. Lão hồ một đôi sắc nhãn bên trong, không có tà niệm, chỉ có cay độc. Hoa nương hai chân mềm nhũn. Ít một c. Đs, hôm nay một đống bực mình sự tình, suýt nữa bị cách ly, chỉ đổi ra một trường, hy vọng tiếp sau đó mấy ngày có thể an ổn đổi mới. Đấu chương xong, chương 307, phong tỏa, 1, chương 307, phong tỏa, 1, chương 307, phong tỏa mấy canh giờ trước. Ta có cái chủ ý. Phủ nha trong phòng, khi Tề Bình nói ra câu nói này, đám người nhao nhao nhìn sang, tràn ngập chờ mong. Tề Bình chống đỡ bàn, trong con ngươi phản chiếu lấy ánh lửa, chuyện này chỉ bằng cho chúng ta lực lượng của mình là kiên quyết không đủ, cho nên chúng ta nhất định phải lợi dụng được trong tay tất cả bài. Việt Châu chi phủ phẩm cấp tuy chỉ tứ phẩm, nhưng khống chế quan lớn, toàn lực điều động triều đình thuật pháp, có thể đem ra làm cái thần thông dùng. Từ kinh đô xuất phát trước, bệ hạ từng cho một đạo thủ lệnh, đầu nhi, ngươi sau đó cầm lên mật lệnh, đi tìm Trương Duẫn, muốn hắn phối hợp phong tỏa quốc công phủ, ít nhất tại chúng ta trở về trước, quốc công phủ một con chim đều không cho bay ra ngoài. Dư Khánh gật đầu. Bất quá, cái này Trương Duẫn đáng tin sao? Thông qua mấy ngày tiếp xúc, hắn cảm giác chi phủ này có chút mềm. Nếu là biết được muốn đối với Ngô gia động thủ, phải chăng còn sẽ phối hợp? Chính cống hoàn thành mệnh lệnh. Tề Bình nói ra, vậy hạ nếu làm an bài như vậy, đã nói lên Trương chi phủ có thể tin. Đương nhiên, lý do an toàn, ta còn cần trong các ngươi ra một người đi giám sát. Dư Khánh gật đầu, nói ra, nhưng tổng còn cần một cái lý do, dùng cái gì tiếp lời phong tỏa? Tề Bình cười cười, nhìn về phía lão hổ, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi, tìm cách tướng bộ phân tình báo nói cho nàng. À, Việt quốc công hướng ta cái này nằm vùng thám tử, lấy ra làm lấy cơ không còn gì tốt hơn hắn phân phó một trận, đem chính mình hóa thân Trần Bình sự tình cũng đã nói đi ra, nghe được đám người sửng sốt một chút. Thế mới biết, nguyên lai mấy ngày nay, Tề Bình đã làm rất nhiều chuyện. Hồ Lai gật đầu đáp ứng. Những người còn lại trở về nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó nghe lệnh, mang binh giết người. Tề Bình giống như thân ở quân doanh, từng cái an bài nhiệm vụ, trong phòng, bầu không khí một chút cũng căng cứng táo động. Nữ Cẩm Y đứng người lên, đang muốn trở về phòng đi lấy chính mình đại chẳng đao, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vậy ngươi làm cái gì? Tề Bình cười cười, thân thể bắt đầu khôi phục người giấy dáng vẻ, ta đi mời một người trợ giúp. Thiên Kiếm Sơn Trang tình huống không rõ, Tề Bình quyết định mang lên Tứ Tiên Sinh. Về phần vì sao không mang theo Trương Duẫn đi Sơn Trang, để Tứ Tiên Sinh phong tỏa, thứ nhất là cân nhắc đến chiến lược chiến lệnh, thứ hai, để chi phủ đi ngăn chặn Việt quốc công, có kinh nghiệm hơn chút. Ý 8. Bình Minh. Trong vòm trời chấm nhỏ tịch liêu, tên kia từ hoa nương trong tay cầm tới tình báo lại viên, tại trong hắc ám hướng quốc công phủ chạy vội. Làm cắm rễ bản địa 300 năm đại tộc, sao lại không có tại phủ nhà bên trong cài nằm vùng. Khi lại viên rốt cục đi vào quốc công phủ cửa bên lúc, trời đã tảng sáng lên, hắn gõ gõ đóng chặt cửa gỗ, lo lắng chờ đợi. Ai vậy? Không bao lâu, cửa gỗ kéo ra, một tên giả phòng gác cổng nô đầu ra. Lại viên trừng trong mắt, lấy ra một khối một bài, ta yêu cầu gặp quốc công gia, có chuyện quan trọng thông bẩm, làm trễ mãi ngươi chịu trách nhiệm không dậy nổi. Giả phòng gác cổng sửng sốt một chút, mau vào. Không bao lâu, còn tại trong lúc ngủ mơ Việt quốc công bị tỉnh lại, đội vàng mặc lên ngoại bào, trấn an trên giường thiết thất, đuổi tới nội đường. Liền thấy một tên lại viên ở ngoài cửa lo lắng chờ đợi. Quốc công gia, đối phương nhãn tỉnh sáng lên, cúi rạp người. Ngoài 50 tuổi, khuôn mặt ngay ngắn Việt quốc công nhìn hắn một cái, trên mặt không có cái gì biểu lộ, đi vào nói. Thắp sáng trong phòng lửa đèn, Việt quốc công ngồi tại đại ủy bên trong, bắt đầu tra hỏi, lại viên lúc này đem hoa nương đưa tới tình báo từng cái nói ra. Việt quốc công mới đầu còn không phải quá để ý, nhưng càng nghe, sắc mặt càng khó nhìn. Tại phủ nha bên trong Tề Bình không phải thật sự, là ngụy trang thế thân, chân chính hắn đã sớm rời đi phủ nha, một mực tại ám tra. Trần Bình. Việt quốc công nhớ tới cái tên này, có chút tức giận. Hôm qua ban đêm nhị tiểu thư nói lên người này lúc, hắn liền lên một chút lòng nghi ngờ, chỉ là cẩn thận lý do, tuy nói là muốn đánh mò xuống, nhưng lại không có vội vã xuất thủ. Lại không muốn, Hoa Nương trước chuyển đến tin tức. Cái kia Trần Bình quả nhiên có vấn đề, mà lại không phải bình thường mật điệp, đúng là cái kia Tề Bình. Hoa Nương nói, bọn hắn phát hiện cái gì? Muốn động thủ? Việt Quốc công hỏi. Lại Viên lắc đầu, không rõ ràng, giáo úy kia tựa hồ cũng không biết toàn cảnh, chỉ là đạt được mệnh lệnh, nói đến biết bất lao lâm chỗ, sắp động thủ. Việt Quốc công trong lòng trầm xuống. Trời sinh tính đa nghi hắn cũng không lập tức tin tưởng, nhưng Hoa Nương tình báo kết hợp Trần Bình biểu hiện, hoàn toàn chính xác làm hắn khẩn trương lên. Đám kia cầm ý đi, là thật phát hiện, hay là có bẫy? Hắn không xác định, nhưng hắn nhưng lại nhất định phải làm ra phản ứng, nếu không, một khi là thật, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ đến đây, Việt Quốc công đáy mắt mãnh liệt, trên mặt lại là nhẹ gật đầu, cười nói, rất tốt, lần này ngươi công lao không nhỏ, chờ đợi phòng thu chi lĩnh thưởng. Lại Viên đại hỉ, đa tạ quốc công gia, đa tạ quốc công gia. Việt Quốc công gật đầu, đẩy cửa hô một cái tên, không bao lâu, một tên hộ viện ăn mặc trung niên nhân đi tới, lao ra, dẫn hắn đi linh tiễn, nhanh nhẹn một chút. Là, trung niên hộ viện hướng Hoan Thiên Hỉ điệu Lại Viên mắt nhìn, dẫn hắn đi ra ngoài. Việt Quốc công chờ ở nguyên địa, không bao lâu, hộ viện trở về, nói ra, xử lý xong. Rất tốt. Việt Quốc công trầm ngâm bên dưới, lại nói ngươi đi Thiên Kiếm Sơn trang đi một chuyến, cùng Tào Viên nói, xin ý trước không làm. Trung niên hộ viện cái gì đều không có hỏi, gật đầu dứt khoát, là, nói, vừa chắp tay hướng bên ngoài phủ đi đến. Lúc này, hắc ám dần dần tan đi, phương đông mơ hồ lộ ra ngân bạch sắc, một ngày mới đến, quốc công phủ bên trong bắt đầu có hạ nhân rời giường làm công việc. Tiêu Tương quán bên trong, Hồng Cô nâng áp, mặc hoàn tất, đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy một chút cảm giác thiếu lão mụ tử đã bắt đầu bận rộn. Đẩy ra xương phòng cửa, hướng phía chưa rời giường tiểu nha hoàn bọn họ trách cứ, hô hào bại hoại nha đầu. Hồng Cô nương đi qua, nói ra, hôm qua yến hội đều bận bịu cả ngày, ngủ thêm một lát không chuyện gì quan trọng. Lão mụ tử bận bịu ai một tiếng, lại hướng trong phòng lẩm bẩm, Hồng Cô nương thiệt tâm, tha các ngươi lần này. Đúng vào lúc này, trong lúc bất chợt, liền nghe đến một tên lớn tuổi nha hoàn trong tay chậu đồng ầm một tiếng rơi xuống, phát ra tiếng vang, thủy triều bốn phía bắn tung tóe. Lại vẫn không dứt, chỉ là kinh ngạc banh ra con ngươi, nhìn qua trong phủ bầu trời, nha, đó là cái gì? Hồng Cô nương hiếu kỳ nhìn lại, con ngươi co rụt lại. Chỉ gặp dần dần sáng lên trên bầu trời, lại có một mảnh nhạt nhẽo ánh sáng, bao phủ tại toàn bộ quốc công phủ trên không, tựa như một cái mỏng nhuận tơ lụa lồng ánh sáng. Cổ quái, thứ gì? Liên tiếp tiếng kinh hô vang lên, kinh động đến trong hoa viên chim bay, mấy cái chim sẻ vỗ cánh bay lên, hướng không trung bay đi, lại đâm vào trên lồng ánh sáng, mềm nhũn gãy trở về. Lần này, lại ngu rốt người cũng đều ý thức được, trên trời sự vật có thể là một loại nào đó siêu phàm thủ đoạn, làm quốc công phủ hạ nhân, kiến thức viễn siêu bách tính bình thường. Biết trong phủ là nuôi người tu hành, chớ có bối rối, tạm chờ tại nguyên chỗ, ta đi tìm nhị tiểu thư. Hồng Cô nương bước xuống một câu, nhấc lên máy, đội ba đi. Chương 307, phong tỏa 2, chương 307, phong tỏa 2. Ngay tại lúc xuyên qua hành lang gấp khúc lúc, hơi sững sờ, chỉ gặp cách đó không xa, trong một ngôi lầu cát, cửa sổ mở rộng ra. Mặc màu đen áo bảo ngô thanh niên ngồi tại trên bệ cửa sổ, ngửa đầu lặng lặng nhìn lên bầu trời, hai cái chân lay động á lay động, bên cạnh mặc trúc dáng dấp hiểu điệu. Phản phất trong phủ hết thảy đều cùng nàng không có quan hệ gì. Thời khắc này nội đường, đồng dạng một mảnh rối loạn. Đưa tiễn trung niên hộ viện sau, Việt Quốc công cũng mất buồn ngủ, lúc này phân phó hạ nhân phục thị rửa mặt. Ngay sau đó, liền bị tiếng kinh hô hấp dẫn, sắc mặt khó coi nhìn qua gặp cái kia nhàn nhạt lồng ánh sáng. Trong lòng cảm giác nặng nề, mà lúc này, nơi xa càng có hạ nhân chạy như bay đến, khẩn trương nói, lao ra, không xong. Quan sai đem tòa nhà cửa lớn phong, không khiến người ta ra bảo. Cái gì? Việt Quốc công giận dữ, vung lên ống tay áo, dẫn đường. Không cần đột nhiên, một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Trạch viện cửa thủy hoa sau, một đám quan sai gào thét mà đến, vây quanh tiểu viện, tiếp theo giống như thủy triều tách ra, hiện ra một đám quan viên đến. Chính là Việt Châu phủ nha đông đảo quan địa phương, cầm đầu chính là mặt trắng phúc hậu Trương Duẫn. Trong tay nó cầm nắm một viên quan ấn, hô hấp giống như lấp lóe hào quang, trên mặt mang dáng tươi cười, mạo muội đến thăm, mong rằng quốc công thông cảm. Việt Quốc công mặt không biểu tình, đảo qua chúng quan viên, ta cần một lời giải thích. Trương Chi phủ cười làm lành nói, là như vậy, trước đây không lâu, Dư Thiên hộ đi tìm đến, nói phủ nha bên trong có tặc nhân nghe lén cơ mật tình báo, trốn thoát, hoài nghi là bất lão lâm mật thám, bản quan dẫn người đuổi bắt, lại không muốn, tặc nhân kia lại tiềm nhập quốc công phủ, sợ là muốn đối với quốc công phủ bên trên bất lợi. Bản quan làm phòng tặc nhân trốn chạy, hiện đã phong tỏa bốn bề, mong rằng quốc công gia hỗ trợ si trà, đuổi bắt bất lão lâm kẻ xấu. Dừng một chút, lại bổ túc một câu, đúng rồi, vừa rồi bản quan trên đường tới, nhìn thấy trong phủ hộ viện đi ra ngoài, bộ dạng khả nghi, hiện đã đuổi bắt. Dứt lời, bên cạnh một tên quan sai đi tới, đem trói gô trung niên hộ viện bức trên mặt đất. Không ngờ là bị mang lên trên phong cấm chân nguyên pháp khí xiển xích, lao ra, ta Việt Quốc công ánh mắt âm hàn, nhìn chằm chằm Trương Duẫn, ngươi muốn tìm kiếm bản quốc công trạch viện. Trương Chi phủ cười ha hả nói, là hộ trong phủ Chu Toàn, đành phải ra hạ sách này, nghĩ đến quốc công gia là thông cảm. Việt Quốc công gắt gao nhìn chằm chằm hắn, một lát sau, thật sâu thở ra một hơi, cười lạnh nói, Trương Chi phủ một mảnh hảo tâm, bản quốc công sao lại không lĩnh tỉnh? Điều tra chính là. Dứt lời, vung lên ống tay áo, trở về nội đường bên trong, Trương Duẫn dáng tươi cười biến mất, quay người lại, liếc nhìn đám người, tìm kiếm. Một đám quan viên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thấp thỏm lo âu, đám quan sai gào thét mà đi. Trời đã sáng. Khi phương đông thái dương bật lên, toàn bộ thành thị phồn hoa từ trong ngủ mê thức tỉnh. Trân Trạch. Chính phòng bên trong, Phong Vận vẫn còn Triệu Di Nương ưng một tiếng tỉnh lại, trừng trong mắt ngẩn người hai giây, quay đầu nhìn thấy trượng phu cũng mở hai mắt ra.
Bao lâu?
Một giấc này, ngủ ngon chìm. Hai vợ chồng áp, nói chuyện, Triệu Di Nương còn tốt, chỉ cảm thấy ngủ một giấc này đến thoải mái, sau khi tỉnh lại đặc biệt tinh thần dồi dào. Trần Phú Quý nhíu mày hồi tưởng đến tối hôm qua trải qua, có chút bất an. Mặc dù hôm qua yến hội sau, vị kia trong nha môn đại nhân cũng không nói cái gì, chỉ để bọn họ hết thể như cũ liền có thể, nhưng Trần Phú Quý như cũ bén nhạy phát giác, có thể muốn có việc phát sinh. Điều này thực làm hắn thấp thỏm một hồi lâu. Ban đêm không cách nào chìm vào giấc ngủ, từ đầu đến cuối đang len lén nghe bên ngoài động tĩnh, kết quả, làm sao lại đột nhiên ngủ thiếp đi? Nghĩ đến đây, hắn ngay cả áo khoác đều không có khoác, dẫm lên giày, liền đi đẩy cửa. Ai, làm cái gì, trong nhà còn có ngoại nhân đâu? Triệu Di Nương giật nảy mình, ôm chặt chăn nhỏ, rút về trên giường. Thời đại này coi trọng nam nữ đại phòng, mặc dù cách bối phận, nhưng chất nhi tại trong phủ, nàng Di Nương này vẫn là phải tị hiểm. Cha, ngươi đã tỉnh cửa mở, liền thấy Trần Viên Viên đuốt mắt đi tới. Trần Phú Quý mắt nhìn dưới mái hiên cái kia trống rông ghế nằm, ngươi Bình ca đâu? Trần Viên Viên lắc đầu, một mặt hoang mang, Bình ca không tại, sương phòng cửa mở ra, ý tám, nhưng không gặp người, có lẽ ra cửa đi. Trần Phú Quý trong lòng đống nhiên trầm xuống. Triệu Di Nương nghe, mặc lên y phục cũng đi ra, có chút gấp, vừa sáng sớm người đi đâu rồi? Đúng vào lúc này, đống nhiên ngoài viện truyền đến một trận ồn ào náo động, người một nhà chính nghi hoặc, liền nhìn thấy trong phủ hạ nhân vội vã chạy chậm tới, hô, lão gia, phu nhân, không biết thế nào, bên ngoài có đại đội quan binh qua phố. Cái gì? Mấy người nghi hoặc. Tò mò đi theo ra tòa nhà, các loại phóng ra màu son cánh cửa, liền thấy phụ cận quê nhà cũng đều đi ra xem náo nhiệt. Xa xa, có thể trông thấy thân cây trên đường phố, một đám mặc giáp phối đao quan binh cưỡi ngựa gào thét mà qua, hướng ngoài thành chạy đi. Cầm đầu, rõ ràng là một đám thay đổi chế ngự cầm y để đề kỵ. Đây là thế nào, chẳng lẽ là ra mã tặc? Triệu Di Nương dọa đến về sau co lại. Trần Viên Viên hâm mộ nhìn qua những người kia, tưởng tượng lấy sẽ có một ngày, chính mình cũng có thể trở thành một thành viên trong đó. Chỉ có Trần Phú Quý trong mày, mắt nhìn, quay đầu thúc giục nói, đi về nhà, đừng xem. Lại nhìn một hồi thôi, Trần Viên Viên lẩm bẩm, một bên đi trở về, một bên nói, vừa rồi đầu lĩnh kia một cái quay đầu giống như hướng ta mắt nhìn, còn cười bên dưới. Triệu Di Nương liếc mắt, người ta dẫn đầu đều là quan sai bên trong đầu lĩnh, sẽ nhìn ngươi. Bất quá, tuy là nói như vậy, nàng vừa rồi cũng cảm thấy người kia nhìn nàng một cái tới. Mặc dù không biết, nhưng không hiểu cảm thấy ánh mắt quen thuộc, thật giống như Trần Bình cái kia tiện nghi chất nhi. Làm sao có thể? Triệu Di Nương tự giễu cười một tiếng, cảm thấy quá hoang đường. Cốc cốc cốc. Tiếng vó ngựa đạp phá sáng sớm, Tề Bình một thân cầm ý điệp, đè xuống bộ đao. Thu tầm mắt lại, cảm thụ được ngựa sốc này, hào khí tỏa ra. Tại phía sau hắn, trừ một đám cẩm y đi, còn có phủ nha điều tới tinh nhuệ của mình, do Dư Khánh Lâm thời lấy thiên hộ lệnh bài điều khiển, tập hợp thành chiến trận, gia trì triều đình thuật pháp, đồng dạng là một cố cực kỳ khả quan chiến lực. Đương nhiên, lớn nhất át chủ bài, hay là dưới hông trước người, chính ngồi xổm ở lập tức. Màu xám mèo đầu bạc. Tiên sinh, ngài không phải có thể bay sao? Như bây giờ đứng tại trên cổ ngựa, quá quái lạ, ta cảm giác xung quanh bách tính đều đang cười nhạo ta. Tề Bình hạ giọng nói. Màu xám mèo đầu bạc không nhúc nhích. Đầu nguyên điệu 180 độ quay lại đến, theo dõi hắn, một thanh âm hiện hiện ở náo hải, ngươi cho rằng bay không mệt. Mà lại, ta cái này phân hồn làm mèo đầu bạc, ban ngày mệt ra rời. Được chưa, ta bị ngươi thuyết phục. Tề Bình đầu đen rau muống, hỏi, vậy ngài chân thân đâu? Đã đến sao? Đến, chính là ngươi nói cái kia thiên kiếm sơn trang, yên tâm đi, lão phu nhìn xem đâu, ai cũng đừng hỏng chạy mèo đầu bạc tự tin nói, chợt nói, ta trong cảm giác đầu không có gì nguy hiểm, nếu không lão phu một người quét ngang bọn hắn, không thể so với ngươi cái này huy động nhân lực tốt. Đấu chương xong, chương 308. Giết không tha chương 308, giết không tha chương 308, giết không tha lắc lư ngựa bên trên, màu xám mèo đầu bạc ngựa khí rất nghiêm túc, trước đây Tề Bình tìm tới hắn, mời hắn trợ chiến, điều kiện là nhất định phải tiếp nhận Tề Bình ăn bài. Tứ tiên sinh vốn cho là trực tiếp giết đi qua xong việc, nhưng Tề Bình cho ra phương án là muốn hắn trước đi qua, nhìn chằm chằm sơn trang, cũng lợi dụng phân hồn cùng bản thể ở giữa liên hệ, truyền lại tin tức. Nếu là địch nhân nhận được tin tức trốn chạy, liền tùy thời xuất thủ, trái lại thì án binh bất động, chờ đợi Tề Bình dẫn đầu đại bộ đội đến. Cái này khiến Lạp Tháp đạo nhân cảm thấy có hơi phiền toái. Quen ngang Tề Bình bất đắc dĩ nói ra, ta biết ngài thực lực cường đại, nhưng chúng ta mục đích là tận khả năng nắm giữ Bất Lão Lâm tình huống, mà không phải bắt người. Mèo đầu bạc sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, khác nhau ở chỗ nào? Hắn nghe không hiểu. Tề Bình bất đắc dĩ giải thích, đương nhiên là có khác nhau. Mặc dù ta cầm tới tin tức đem nghi phạm chỉ hướng Thiên Kiếm Sơn Trang, nhưng tình huống cụ thể không rõ. Nếu như chỉ có một ít con tôm, liền lãng phí cơ hội lần này. Nếu muốn bắt, liền tận khả năng bắt một con cá lớn. Cho nên, ngài không có khả năng lộ diện, tốt nhất giấu ở âm thầm, chờ ta dẫn người tiến lên. Như đối phương không có chuẩn bị. Sớm bắt muộn bắt đều như thế, nếu có chuẩn bị, có thể dẫn dụ ra cao thủ đến, mới tốt. Nếu không, người ta xem xét thần thông đến, trực tiếp không có xuất thủ tâm tư, chạy thoát rồi, mới là phiền phức. Đây là lời nói thật, thư sinh mất tích, vốn là đủ để khiến đối phương trong lòng còn có đề phòng, Tề Bình rất lo lắng, Bất Lão Lâm đem nhân vật mấu chốt rút đi. Cho nên, hắn quyết định mạo hiểm lấy tự thân làm mồi nhử. Ban đầu ở kinh đô lúc, Bất Lão Lâm liền từng phái người ra tay giết hắn, sau đó, tại Tây Bắc Thảo Nguyên, cùng kinh đô bên trong bị hãm hại, đều biểu lộ âm thầm người diệt trừ hắn tâm tư. Hoán bị suy nghĩ, như Bất Lão Lâm biết được Tề Bình tại Việt Châu Thành, sẽ động lòng hay không rồi? Rất có thể. Tề Bình rất rõ ràng điểm này, từ lúc trước đón lấy nhiệm vụ này lúc, liền lòng dạ biết rõ, chỉ là trước đây hắn trên mặt nổi một mực cầu thả tại phủ nha bên trong. Bất Lao Lâm cho dù động tâm, cũng không có can đảm giết vào phủ nha, mà bây giờ hắn chủ động đem chính mình đưa ra thành, đây cũng là mồi. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân không đủ thành đạo, tức Tề Bình kẹt tại Tẩy Tủy Bình cảnh, cần đối thủ ma luyện tự thân. Nếu là tứ tiên sinh đem địch nhân đẩy ngang, hắn như thế nào lịch luyện? Như dưới mắt như vậy, âm thầm có một vị thần thông cường giả áp trận, Tề Bình liền có thể buông tay chém giết, cái này với hắn mà nói, cũng là khó được cơ duyên. Như vậy phải không? Mèo đầu bạc nghiêng đầu mớn, biểu thị tán đồng, không còn lên tiếng. Tề Bình một bên dùng ngựa phi nước đại, một bên thì căn dặn sau đó an bài các loại tình huống ứng đối, cuối cùng lại nghĩ tới cái gì, nói, nếu thật có Bất Lao Lâm người, cực khả năng thi triển bí pháp, cưỡng ép tăng cao tu vi, tiên sinh phải có cái chuẩn bị. Mèo đầu bạc đầu rủ xuống, cái này Lao Phu biết, không cần ngươi nhắc nhở. Tề Bình nói ra, ta muốn nói chính là, địch nhân thi triển bí pháp sau, khả năng gặp phản vệ, chúng ta không thể để cho đối phương chết thật. Mèo đầu bạc sửng sốt một chút, nói ra, không sao, chủ ta tu hồn chữ thần phủ, có thể câu đến nó thần hồn, tiến hành thẩm vấn. Còn có thể dạng này. Tề Bình hâm mộ cực kỳ. Hắn lúc đầu muốn nói, thực sự không được, chính mình liền dùng phong tự thần phù cưỡng ép phong cấm đối phương thân thể, phòng ngừa địch nhân tự sát. Kinh đô bên trong, nghĩ cách cứu viện Hạ Hầu Hầu ra lần kia, đốt cháy thân thể tàn phế võ sư để lại cho hắn quá sâu ấn tượng. Việt Châu thành phía nam, có trùng điệp dãy núi, quanh năm bao phủ mây mù, xanh bích như lông mày. Thiên Kiếm Sơn trang liền tọa lạc ở nam thành vùng ngoại ô, dãy núi cuối cùng, xanh tươi rậm rạp mênh mang, dòng nước dốc rách, từng tòa kiến trúc tô điểm ở giữa, trong võ lâm, chính là Thiên Kiếm môn chỗ. Thiên Kiếm môn chính là trong chốn võ lâm một cái nổi danh môn phái, đương đại môn chủ Tảo Viên có tẩy tùy tam trọng tu vi, dưới đó đệ tử môn nhân cũng không ít dẫn khí cảnh. Ở trong triều đình tự nhiên không tính là gì, nhưng để ở giang hồ đã là không tầm thường. Nhất là Tào Viên người này còn chưa kịp 40, liền có như thế cảnh giới, người giang hồ thịnh truyền, nó có hy vọng bước vào thần thông. Mà một khi tấn cấp, Thiên Kiếm môn cũng đem nhảy lên trở thành nhất đẳng môn phái. Giờ phút này trong sân trang nghị sự đường bên trong, mặc màu tím nhạt theo kim tuyến bảo bảo, đôi mắt sắc bén, mi phong dốc đứng Tào Viên ngồi ngay ngắn thủ tịch ra hiệu đại ủy bên trong, một tên đệ tử dâng lên trà nóng, chợt lui ra. Trong đường còn ngồi mấy tên trong môn trưởng lão phần lớn tại dẫn khí, chỉ có phó môn chủ có tẩy tùy nhất trọng tu vi. Hai ngày này ta không tại, trong trang có thể có chuyện quan trọng. Tào Viên nhấp một ngụm trà, trầm giọng hỏi. Vài ngày trước, Tào Viên lặng yên rời đi sân trang, thẳng đến hôm qua ban đêm, phương trở về. Phó môn chủ lắc đầu, mọi chuyện đều tốt. Biến số lớn nhất, hay là kinh đô chấn phủ ti tới đám người kia. Việt quốc công nếm thử thăm dò, nhưng đối phương phản ứng rất kỳ quái, hắn sẽ đạt được tin tức tự thuật một phen, chủ yếu tập trung ở phủ nha Cẩm Y để bọn họ cổ quái hành vi. Tào Viên an tĩnh nghe. Hiển nhiên đối với triều đình Cẩm Y có chút kiêng kỵ, cho nên cái kia Tề Bình dẫn một đám người im lìm tại phủ nha bên trong lật sách, trừ cái đó ra không còn động tác khác. Tào Viên hỏi, đám người gật đầu, một tên trưởng lão nói ra, có phải hay không là cố ý? Đám người này âm thầm đang làm cái gì thủ đoạn? Ta từng nghe nói, cái kia Tề Bình điều tra quan tuyển cứu trợ thiên thai ngân mất đi án lúc, cũng là không có động tác gì, lại liền rách bản án. Một người khác nói còn có cái kia mật điệp, có thể hay không lưu lại cái gì? Môn chủ, chúng ta muốn hay không ra ngoài tránh đầu gió? Tào Viên lắc đầu nói, nếu là người của triều đình sớm biết cái gì, các ngươi còn có thể hào hào ở chỗ này, không nên hoảng loạn. Càng lúc này, càng muốn bảo trì bình thản. Một khi rời đi, mới là giấu đầu lòi đuôi. Thấy mọi người đều là mặt lộ thần sắc lo lắng, Tào Viên con ngươi đảo qua từng gương mặt một lỗ, trong lòng thở dài, biết đám người này hay là e ngại. Người tên, cây có bóng. Nếu như nói đã từng Tề Bình còn không làm đại chúng biết, cái kia vấn đạo đại hội, nhất là đạo chiến sau, trải qua quan chiến nhân sĩ giang hồ sinh động như thật truyền bá, Tề Bình tại người giang hồ trong mắt, liền phụ thêm không ít quan hoàn. Tỷ như đạo môn tuổi trẻ nhất đại đệ nhất thiên tài cái gì? Thật sự tình hình thực tế huống, muốn khoa trương không ít, thậm chí có truyền ngôn xưng, Tề Bình đã nhập thần thông, thậm chí thần ẩn vân vân. Còn nói có cái mũi có mắt. Dù sao nếu không có như vậy, làm sao có thể thắng được qua thiên tử, đại bại kim quang tự chủ chỉ không tịch. Lại thêm triều đình đại quân, nói không hoảng loạn, mới là giả. Ta biết các ngươi e ngại. Tào Viên đột nhiên cười cười, nói, bất quá, ta có thể xác định nói cho các ngươi biết, rất nhiều truyền ngôn đều quá phóng đại, cái kia Tề Bình cũng chỉ là tẩy tủy, lại tại nhị cảnh bên trong, cũng không phải đỉnh cấp, kinh lịch chém giết không nhiều, cảnh giới phù phiếm. Rất nhanh liền sẽ có đại nhân vật tới thu thập hắn, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cái này Việt Châu thành chính là hắn ngã xuống chi địa. Đám người sững sờ, cảm thấy lẫn lộn, môn chủ lời ấy ý gì? Chẳng lẽ là Tào Viên cười gật đầu, Bất Lao Lâm bên trong sắp có thần thông cảnh tạ hộ pháp đến, sau đó liền đến. Thần thông tạ hộ pháp. Trong đường, Thiên Kiếm môn các vị cao tầng giật mình, tạ hộ pháp vì sao đến Việt Châu thành? Bọn hắn không cảm thấy, là vì đến bảo vệ bọn hắn. Ân, xem như rất có tự mình hiểu lấy. Tào Viên lắc đầu, nói ra, có phải là vì tìm kiếm ám thanh tử mà đến, căn cứ manh mối nữ nhân kia rất có thể chạy trốn tới Việt Châu, hộ pháp đại nhân chắc là vì thế mà đến. Dưới mắt, toàn bộ Việt Châu giang hồ đều đang tìm kiếm người này. Có lẽ là đội kịp, liền thuận tay đến bên này một chuyến, giúp chúng ta giải khai kiếp này. Ám thanh tử, đám người hơi kinh ngạc, không nghĩ tới một cái phản bội chạy trốn người có thể dẫn động tả hộ pháp truy tìm. Tào Viên cười nói, cho nên dưới mắt muốn sốt sáng không phải chúng ta, mà là cái kia Tề Bình. À, mặc cho thủ đoạn hắn như thế nào, cho dù thật có thể tìm tới cửa, chúng ta cũng không cần e ngại. Nếu có thể đánh giết người này, càng sẽ đạt được ban thưởng. Các ngươi tiến vào nhị cảnh cũng không phải việc khó. Nghe nói như thế, một đám người giang hồ trong lòng lửa nóng. Cũng liền vào lúc này, trong lúc bất chợt, nghị sự đường bên ngoài, một tên mặc áo xanh đoàn bảo đệ tử bước nhanh chạy tới, gấp giọng nói, báo.
Không,
không xong. Dưới núi đại đội triều đình nhân mã chạy đến, dường như hướng về phía sơn trang tới.
Cái gì? Phó môn chủ kinh ngạc đứng dậy, còn lại tất cả trưởng lão cũng là sắc mặt đại biến.
Đối mắt nhìn nhau, ý thức được cái gì?
Nhao nhao nhìn về phía chủ vị, môn chủ chỉ gặp đôi mắt sắc bén, mi phong dốc đứng Tảo Viên cũng là thần sắc biến đổi, trong tay bắt trà răng rắc bóp nát, lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp theo ánh mắt bánh liệt, đè lại bỏ kiếm, theo ta đi ra xem một chút.
Là, đây chính là Thiên Kiếm Sơn Trang, vẫn rất khí phái.
Chân núi, khi Tề Bình mang theo đại đội nhân mà đến, nhìn qua trên sườn núi mảnh kia cổ kính kiến trúc, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chỉ từ bên ngoài, rất khó để cho người ta đem nó cùng chém chém giết giết người giang hồ liên tưởng đến nhau.
Tiên sinh, làm sao không thấy được ngươi?
Tề Bình nhìn về phía mèo đầu bạc.
Người sau nói ra, ta đã mượn nhờ pháp khí ẩn tàng, ngay tại các ngươi đỉnh đầu.
Tề Bình ngẩng đầu, tốt ta, cái gì cũng không có, dấu vẫn rất tốt.
Hắn thở hắt ra, dùng ngựa chạy vội, mắt thấy phía trước chính là sơn trang cổng chào.
Ngựa đã không tiện hành động.
Lúc này hướng bên cạnh Dư Khánh đưa cái ánh mắt, người sau ngầm hiểu, quát to, xuống ngựa, theo bản quan bắt người.
Dám can đảm chống lại triều đình người, giết.
Là, tiếng la giết vang lên.
Phần phật, trong lúc nhất thời, mấy trăm kỵ tinh nhuệ xuống ngựa, mặc áo giáp, cầm binh khí, tại cẩm y lìa giáo úy dẫn đầu xuống, kết thành chiến trận, chiều sơn trang phóng đi.
Người kia dừng bước, cửa sơn trang, mấy tên mặc áo bào xanh, cầm trong tay xanh cương kiếm giang hồ quân nhân chạy đến, ý đồ chống cự.
Lời còn chưa dứt, liền nghe một tiếng chiến mã tê mình, sáng sớm trong sương mỏng, nhưng gặp Tề Bình thân thể trầm xuống, dưới hông chiến mã gào thét một tiếng, bốn vó quỳ xuống đất, cả người như đạn pháo bật lên.
Người giữa không trung, chưa nổ vũ khí, chỉ là một đôi nắm đấm mang khỏa chân nguyên, ầm vang ném ra.
Chân nguyên bao trùm, cương khí hộ thể.
Bành!
Cùng manh chân nguyên bên trong, đi đầu một tên quân nhân bản năng một kiếm chém ra, cùng Tề Bình nắm đấm va chạm.
Liền gặp kim loại trong tiếng nổ, lưỡi kiếm bỗng nhiên uốn lượn, tiếp theo một cỗ cự lực bắn ngược, đem người quất bay, người giữa không trung, miệng phun máu tươi, a nha một tiếng, túi rách giống như hướng về sau bay rất ra ngoài.
Người này thậm chí đều không phải là người tu hành, chỉ là bình thường quân nhân, ở đâu là Tề Bình hợp lại chi địch.
Triều đình truy bắt phạm nhân,
người chống lại, giết không tha.
Tấu chương xong, chương 309, không địch lại chương 309, không địch lại chương 309, không địch lại Tề Bình một tiếng này lệ hát bọc lấy chân nguyên, giống như lôi đình nổ tung, nhất thời, đem sáng sớm yên tĩnh đánh vỡ.
Cái kia quân nhân bị quất bay, cửa sơn trang đệ tử còn lại sợ hãi, không còn dám động thủ, lúc này chiều sơn trang chỗ sâu thối lui.
Bang.
Tiếp theo, một chuỗi lưỡi dao ra khỏi vỏ tiếng vang lên.
Phủ nha quan quân trông thấy Tề Bình võ lực, cũng là tinh thần chấn động, hóa thành dòng lũ sắt thép, tả hữu tất cả một chi, chiều sơn trang bên trong dũng mãnh lao tới, chúng cầm ý đi một ngựa đi đầu.
Dọc theo trải bằng thạch bản lộ chiều sơn trang bên trong đi, lúc này, toàn bộ kiến trúc đều bị kinh động, từng người đệ tử, nô bộc, hoảng sợ trông lại, không biết chuyện gì xảy ra.
Nhưng dù sao cũng là môn phái giang hồ, chống cự ý thức khá mạnh, mặc dù không dám động thủ, nhưng cũng làm ra tình trạng báo động.
Thẳng đến một đám người từ nghị sự đường chạy đến, sơn trang các đệ tử phương tìm được chủ tâm cốt, môn chủ.
Những quan binh này muốn xông vào, chúng ta muốn ngăn trở, lại bị đả thương.
Tề Bình một tay vịn chuôi đao, một tay nâng lên, làm dừng bước thủ thế, khép mắt nhìn về phía người tới.
Chỉ gặp cầm đầu, rõ ràng là người mặc màu tím theo kim tuyến bảo phục, ánh mắt lăng lệ, mi phong dốc đứng, tuổi gần 40 Tảo Viên.
Sau lưng còn đi theo mấy tên tu sĩ,
đều là bộ mặt tức giận.
Tiến vào sơn trang trước, Tề Bình đã dùng hết một tấm khai linh phù lúc này, quả nhiên tại cái này mấy tên người giang hồ trên thân phát hiện nguyên khí quang mang.
Căn cứ kinh nghiệm, phát hiện lại có hai tên tẩy tủy, trong đó nhất là lấy áo bào tím môn chủ là nhất, toàn thân chân nguyên lưu trôi, liền thành một khối, nghiêm nhiên cùng hắn ở vào ngang nhau cảnh giới.
Không cân nhắc bất lão lâm tình huống, riêng lấy tu vi luận, cái này Thiên Kiếm Sơn Trang, thực lực liền quả thực không tầm thường.
Chắc không được lúc trước sư huynh có thể trong giang hồ lịch luyện thành thần thông, xem ra cao thủ sát thực không ít.
Tề Bình không nhịn được nghĩ.
Mà lúc này, theo Tảo Viên đến, song phương dừng lại, vừa bận cách một tòa cầu gỗ nhìn nhau.
Một mặt tiêu hùng khí chất Tảo Viên nhìn lướt qua chúng quan binh, dường như cực giận, các vị quan gia đến thăm, cần làm chuyện gì?
Ta Thiên Kiếm Sơn Trang khi nào xúc phạm luật pháp, lại dẫn tới như vậy nhân mã giá lâm.
Dư Khánh trầm mặc không nói, Tề Bình mở miệng tuyên bố, ngươi chính là Tảo Viên.
Trung niên nhân mặc tử bào sụ mặt, phải thì như thế nào?
Tề Bình cười cười, nói, có người báo cáo Tảo Trang chủ ám thông bất lão lâm, cùng một cọc bản án có quan hệ, các ngươi nhanh chóng bỏ vũ khí xuống, theo ta trở về phủ nhà một chuyến, nếu dám kháng mệnh, luật pháp xử trí.
Dứt lời, trong sơn trang mấy tên trưởng lão nhao nhao biến sắc, mà một đám đệ tử thì mở miệng giật mình.
Tào Viên âm thanh lạnh lùng nói, vị đại nhân này có thể có chứng cứ.
Tề Bình cười nói, ngươi đang dạy ta phá án.
Trấn phủ ti cầm ý gì tại kinh đô lúc bắt quan viên xác thực cần chứng cứ, nếu không sẽ rơi người nhược điểm, lọt vào cái tội.
Nhưng tại địa phương bắt một đám giang hồ quân nhân, liền căn bản không cần chứng cứ gì.
Lúc này, Dư Khánh vung tay lên, sau lưng nhóm lớn quan binh đột nhiên lấy ra cung nỏ, nhắm ngay cầu nhỏ đối diện người giang hồ, tập kích triều đình quan sai, tội thêm một bậc,
còn không thúc thủ chịu trói.
Vâng.
Trông thấy hàng quan kia lấp lóe bó mũi tên, sơn trang rất nhiều người biến sắc, những này phổ thông võ sư đơn thương độc mã còn tốt, có thể gặp gỡ phân phối trang bị đầy đủ hết quan binh, chỉ có bị nghiền ép phần.
Lúc này nhìn về phía môn chủ, Tào Viên trong lòng đồng dạng trầm xuống, hắn không rõ đám người này vì sao đột nhiên liền tìm tới cửa, đến cùng là nơi nào tiết lộ tin tức.
Nhưng mà những này đã không trọng yếu, ngay sau đó kế sách,
kiên quyết không có khả năng bị bắt vào thành, chỉ có thể là kéo dài các loại hộ pháp đến. Nghĩ đến đây, Tào Viên cười lạnh một tiếng, cất bước tiến lên, uy phong thật to, chỉ bằng các ngươi, thật sự cho rằng ăn chắc ta Thiên Kiếm môn? Hay là nói, trong truyền thuyết Tề đại nhân, xem nhẹ như vậy người trong thiên hạ? Lúc này, đã không cần lại che giấu cái gì, Tào Viên cất bước đi ra, toàn thân tử sam không gió mà bay, từng sợi lưu chuyển toàn thân. Thân là Thiên Kiếm môn người, nơi này không ít người đều nhìn qua Tề Bình chân dung, lại thêm cái kia thân bách hộ cẩm y đi, chỗ nào còn đoán không được thân phận? Chỉ bằng ta, như thế nào? Tề Bình thấy thế, không những không giận mà còn cười, đồng nhiên cũng phóng ra một bước, nói ra, thay ta áp trận, ta ngược lại muốn xem, giang hồ tu sĩ, đến cùng mấy phần chất lượng. Dư Khánh gật đầu, một tay đè lại bên hông lệnh bài, chuẩn bị tùy thời cứu viện. Nếu là bình thường bắt người, tất nhiên là như ong vỡ tổ sông đi lên, bất quá, Tề Bình sớm nói, muốn mượn cơ hội này ma luyện tự thân, Dư Khánh tự nhiên muốn thành toàn. Còn lại cẩm y lìa bọn họ cũng căng tới chú ý, đã chờ mong, lại lo lắng, chỉ là nghĩ đến âm thầm còn có một vị thư viện tiên sinh áp trận, liền cũng đứng ngoài quan sát đứng lên. Các ngươi nói, Tề Bình có thể thắng sao? Nữ cẩm y chống tạo hình khoa trương màu đen đại chẳng đao, thấp giọng nói. Đổi về cẩm y lìa bảo phục Bùi Thiếu Khanh lắc đầu nói, hai người tu vi có lẽ trên lệch không lớn, nhưng Tào Viên người giang hồ xuất thân, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thành danh lại sớm, rất khó đối phó. Còn lại cẩm y lìa cũng gật đầu, tán đồng suy đoán này, Tề Bình tấn thăng quá nhanh. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù tại Thảo Nguyên lúc chịu qua chiến đấu tẩy lễ, nhưng xác suất lớn cũng so ra kém Tào Viên. Không phải không tín nhiệm, thật sự là song phương nhân kỷ, kinh nghiệm chênh lệch cách xa. Đối với người tu hành mà nói, nếu là cách một cái đại cảnh giới, gần như không có khả năng làm đến phản sát, nhưng nếu chỉ là cách xa nhau tiểu cảnh giới, thậm chí ở vào cùng một nặng, càng xem trọng chính là kinh nghiệm chiến đấu. Mà lúc này, cầu đối diện, rất nhiều Thiên Kiếm môn đệ tử mới rốt cục kịp phản ứng, đủ, hắn chẳng lẽ là Tề Bình? Lời đồn đại kia bên trong tu hành thiên tài, kỳ đạo danh thủ quốc gia, đế quốc thơ thôi. Đối phương muốn cùng nhà mình môn chủ đơn độc giao thủ. Một trận rối loạn, liên tục biến hóa, để rất nhiều tầng dưới chốt đệ tử chân tay luống cuống, mà trong môn các cao tầng đều là trong lòng nặng nề, lương phát lạnh, không có lường trước, vừa rồi còn tại nghị sự đường bên trong nói lên đối phương, đảo mắt liền đánh tới. Tào Viên cũng là sững sờ, chợt ý thức được đối phương có lẽ là tự giác chắc thắng, muốn lấy chính mình ma luyện tự thân võ đạo. Tào Viên cười, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ, cười thầm Tề Bình kinh thường. Thiếu niên thành danh, xuất thân đạo môn đại phái, cho nên coi thường chính mình a. Loại người này, hắn gặp qua không biết bao nhiêu. Ỷ vào xuất thân danh môn, cũng hoặc đại gia tộc, tiên thiên coi thường giang hồ võ phu một chút. Đúng vậy, tuyệt đại bộ phận võ phu hoàn toàn chính xác so ra kém những thiên tài này, nhưng nếu Tề Bình như vậy nhìn hắn Tào Viên, lại là mười phần sai. Giờ khắc này, vị này Thiên Kiếm môn chủ thân bên trên tràn ngập sát khí, cất bước đạp vào đầu cầu, quan quân cùng Thiên Kiếm môn người bảy trận hai bên mở, xa xa giằng co, ở giữa, hai người đứng tại cầu hình vòm hai bên. Ao ào cầu nhỏ bên dưới, dòng nước róc rách, sáng sớm sương mỏng tràn ngập, nơi xa dãy núi trùng điệp. Trên trận một chút yên tĩnh im lặng, không khí ngột ngạt, không có câu thông, không cần giao lưu. Giờ khắc này, người khoác áo bào tím trung niên nhân cầm trong tay vỏ kiếm đưa ngang trước người, một tay chấn động, ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại, đặt tại kiếm bính chỗ hướng ra ngoài vạch một cái. Xoát một tiếng mang theo thanh âm rung động tiếng kim loại ma sát bên trong, một đạo giống như hoàng nguyệt lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm kia cực mỏng, giống như cánh ve, cực sáng, giống như lôi quang. Đây là giang hồ trăm khí trên bảng cũng có một chỗ cắm rủi Thiên Kiếm đồng dạng là một kiện chém sắt như chém bùn pháp khí. Lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, một bên phản chiếu ra Tào Viên một đôi lăng lệ tàn nhẫn con mắt. Khác một bên, phản chiếu ra sừng sững đầu cầu bờ bên kia, người khoác cẩm y đi, tay phải ấn đao thiếu niên bách hộ. Bang! Tề Bình toàn thân khí tức đầu tiên là trong chiều sụp đổ, phản phất tụ lực, chợt ngón cái bắn ra, vô số tạp nhạc ngân tuyến lấp lóe, đó là tỏ khắp đao khí. Hai người gần như đồng thời, hai chân đạp đất, như đạn pháo hướng đối phương đánh tới, trong quá trình, chân nguyên ngưng tụ cương khí từ mi tâm khải, bao trùm toàn thân. Keng! Chỉ là trong nháy mắt, hai người thiết thân, một đao một kiếm giao thoa va chạm, Tề Bình cùng Tào Viên cơ hồ có thể nhìn thấy lẫn nhau trên mặt lỗ chân lông. Chợt, một cú cường bạo chân nguyên mới lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quét sạch. Bành, bành, bành. Dưới cầu nước sông nổ lên từng đạo tuyết trắng của nước, chợt băng tán, hạ xuống đầy trời giọt nước, lực đạo phản chấn đem hai người hướng phía tương phản phương hướng đẩy đi. A, coi chừng. Môn chủ. Sơn trang một bên, một đám áo ngắn đệ tử quá sợ hãi, kinh hô lui tán, tẩy thủy cảnh chiến đấu mặc dù không kịp thần thông, nhưng cũng xa xa không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Bị dư ba quét chúng, đều sẽ thụ thương. Dư Khánh nhắm mắt, cảm thụ được cái kia mênh mông nguyên khí, trên thân gió nhẹ phùng lên, ngăn lại dư ba, hổng kiều kiều bọn người khẩn trương nhìn lại. Xác nhận hai người tu vi khó phân trên dưới, đã cảm khái tại Tề Bình tu hành tiến cảnh nhanh chóng, cũng không dám xem nhẹ giang hồ tu sĩ. Đây chính là tẩy tủy tam trọng lực bộc phát, Bùi Thiếu Khanh bọn người có chút hâm mộ, bọn hắn đều vẫn là dẫn khí cảnh. Mà càng làm cho người ta thổn thức chính là, hơn nửa năm trước, vừa mới tiến nha môn lúc Tề Bình, vẫn còn so sánh bọn hắn tu vi đều muốn thấp một chút. Không biết thế nào, chỉ trước mắt, liền đã có thể cùng Thiên Kiếm môn môn chủ đối địch. Không quá diệu. Dư Khánh trong lòng đồng dạng có tương tự cảm khái, bất quá hắn đem càng nhiều tinh lực đặt ở chiến cuộc bên trên, vẫn hệ chú ý tới tại vừa rồi chân nguyên va chạm bên trên, Tề Bình hay là rơi vào hạ phong. Cái này đã có thể nói là hắn tu vi còn chưa hoàn toàn lắng động, cũng là hắn đối với lực lượng khống chế không bằng đối thủ thể hiện. Quả nhiên, trên cầu, Tề Bình một kích lùi lại, chỉ cảm thấy hai tay tê dại, ý thức được không có chiếm được tiện nghi, lúc này hai chân cong lên, dưới thân thể chìm, cưỡng ép giảm lực, tiếp theo một đao hành ra, chém về phía Tảo Viên hai chân. Đầy trời giọt nước rơi xuống, chưa kịp lưỡi đao, liền bị khí lưu chấn khai. Hừ. Tảo Viên cười lạnh một tiếng, y tám, giống như sớm có đoán trước, hai chân đạp đất, đằng không mà lên, tránh đi thất luyện giống như màu trắng đao khí. Người giữa không trung, cánh tay phải hướng về sau kéo một phát, bàn tay thành chảo, làm ra đầy động tác. Thiên kiếm rung động, phát ra một tiếng long ngâm, cuốn lên sương sớm, giống như màu trắng nước chảy xiết, làm bộ chém xuống. Lùi. Dư Khánh vô ý thức hô. Tề Bình động tác càng nhanh, thân thể ngửa ra sau, dán mặt cầu, phản phất bị lực lượng vô hình lôi kéo bình thường, hướng về sau tối lui. Cùng lúc đó, cái kia bắn tung tóe lên giọt nước, đột nhiên trùm lên kiếm khí, như bạo vũ lê hoa, cũng như đạn bắn phá, đem mặt cầu đánh mất mô. Tề Bình chật vật quay cuồng, trên thân chịu vài đạo kiếm khí, xé rách cẩm ý điệp, đánh vào cương khí bên trên, phát ra đinh 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 giòn vang. Ngàn vạn giọt nước bên trong, một vòng kiếm quang đột nhiên rơi xuống, Tề Bình hành đao chống cự, nhưng vẫn là bị đánh tung bay ra ngoài, trên thân cương khí lấp lóe, suýt nữa duy trì không nổi. Thấy thế, Dư Khánh các loại cẩm ý trong lòng trầm xuống. Tấu chương xong, chương 310, xuất đao chương 310, xuất đao chương 310, xuất đao đối với tuyệt đại đa số bách tính mà nói, đều cũng không cảm thấy hôm nay là cái đặc thù thời gian, cho dù là lúc sáng sớm dọc theo đường cái sông ra thành đi quan binh, tại đại đa số người mà nói, cũng đều là cùng tự thân không quan hệ sự tình. Ánh nắng ban mai mờ mờ, đương dương quang chiếu sáng nước sông, từng người ngư dân, thao lấy thuyền nhỏ, xuống nước, hướng phía đêm qua bỏ xuống lồng cua hoặc lưới đánh cá địa phương đi thuyền. Ngắt, một chiếc cũ nát trên thuyền gỗ, tráng kiện thanh niên áp, mắt nhìn cơ hồ không gió mặt sông, bất đắc dĩ cầm lấy mái chèo, nhanh dần đều lay động. Đối diện Giang Phong mang theo ý lạnh, đem hắn đủ rũ xua tan, chiều dương hồng nhuận tơn phất ánh sáng, đánh vào trên mặt hắn, làm hắn nhịn không được híp híp mắt. Cố gắng tìm kiếm trên mặt nước trôi nổi, một tiên diễm miếng vải tiêu ký, đột nhiên, thanh niên sửng sốt một chút, bởi vì hắn nhìn thấy nơi xa một đầu thuyền phi tốc lái tới. Không phải thuyền đánh cá, giống như là đón khách thuyền nhỏ, cái này nguyên bản cũng không có ngoài ý muốn gì, nhưng mà chân chính làm hắn kinh ngạc là, cái kia trên thuyền không có mái chèo người, chỉ có một người cầm lái. Lại có, chính là cái kia phồng lên cánh buồm. Phồng lên? Thế nhưng là rõ ràng không có gió a. Thanh niên một bộ gặp quỷ thần sắc, chợt nhớ tới dân gian lưu truyền quỷ quái truyền thuyết, doa đến nhanh chóng thay đổi phương hướng, cũng không quay đầu lại rời xa. Hộ pháp, phía trước chính là Việt Châu thành. Thuyền nhỏ kia bên trong, khoang thuyền mở rộng ra, một tên ngư dân ăn mặc hán tử đi tới, nói: "Trong khoang thuyền lại khoanh chân ngồi mấy đạo nhân ảnh, ở thượng thủ chính là một tên hất lên bảo sám trắng con, mang theo mũ trùm tu sĩ." Nghe vậy, ngẩng đầu lên, hiện ra một tấm xanh xanh đỏ đỏ, tương tự quỷ quái mặt nạ. Chính là Tảo Viên trong miệng, bất lão lở mở tờ ả hộ pháp. Việt Châu thành a mặt quỷ tu sĩ áo bào cho cảm khái một tiếng, cười lạnh nói: "Cái kia Tể Bình ngay tại trong thành, nguyên bản trốn ở kinh đô, chúng ta còn không làm gì được hắn, lần này đi ra, chính là giết hắn cơ hội tốt." Một tên áo bào cho võ sư gật đầu, người này nhiều lần giết giáo ta chúng, thực sự nên giết. Một người khác nói có thể người này cũng thực không đơn giản, nghe nói nó tu hành vẫn chưa tới một năm, liền xông ra to như vậy thành danh, không thể khinh địch, huống hồ như nó ẩn thân tại trong thành, cũng không tốt động. Tả hộ pháp nói ra: "Không sao, ta sau đó liền sẽ tiến về Thiên Kiếm Sơn Trang, đến lúc đó làm tiếp lập kế hoạch, các ngươi phát động giáo chúng, tìm kiếm ám thanh tử, thử, biết nàng ném đi, không muốn, liền giấu ở Việt Châu thành bốn bề, lần này ngược dòng tìm hiểu manh mối mà đến, cần phải đem nó bắt về." Là mấy tên võ sư gật đầu. Tả hộ pháp đang muốn nói cái gì, đột nhiên, trong ngực như bị phỏng, ngón tay bóp, chỉ gặp một viên lá cây bộ dáng lá bùa đốt hết. Sắc mặt hắn biến đổi, Tảo Viên xảy ra chuyện. "Cái gì?" Mấy người còn lại sững sờ, chỉ thấy áo bào cho tu sĩ mặt quỷ đứng dậy, đột nhiên chui ra khoang thuyền, lấy ra một viên tương tự thoa tử pháp khí, nắm trong tay, lấy chân nguyên thôi động, tiếp theo hóa thành lưu quang, hướng Vân Linh dãy núi phương hướng bay đi. Quốc công phủ. Trời đã sáng choang, mà lớn như vậy quốc công phủ bên trong, lại tràn ngập chưa bao giờ có nôn nóng cùng kiềm chế. Trên bầu trời lồng ánh sáng vẫn chưa tan đi, mà theo lấy mặt trời mọc, càng dễ thấy, mỗi khi có chim tức đục vào, sẽ còn đẩy ra như nước gợn hoa văn. Trong phủ nha hoàn, gia đình, hộ viện, canh phu các loại một đám hạ nhân, vô tâm làm việc, lòng người bàng hoàng, bị phủ nha quan sai phong tỏa tại từng cái trong viện, thấp thỏm lo âu, không biết chuyện gì xảy ra. Cửa bên, một bộ quần dài trắng, tính tình già dặn nhị tiểu thư coi chừng đem cánh cửa kéo ra một đường nhỏ, con mắt gần sát, có thể nhìn thấy ngoài cửa đứng gác cầm đao quan sai, cùng kết nối đại địa lồng ánh sáng. Trong nội tâm nàng trầm xuống, đem cửa viện đóng lại, cắn môi, hai tay khẩn trương nắm chặt. Nhị tiểu thư lúc này, hồng cô nương mang theo mấy tên nha hoàn chạy đến, lúc hành động, còn không ngừng nhìn xung quanh, sợ cho người ta nhìn thấy bình thường. "Tiểu Hồng, Tiểu Lan, còn lại phương hướng như thế nào?" Nhị tiểu thư lo lắng hỏi. Hồng cô nương lắc đầu, thấp giọng nói, "Cửa lớn đều phong bế." Quả nhiên, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng đạt được xác nhận sau, nhị tiểu thư như cũng khó tránh khỏi trong lòng một rơi. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, phủ nha đột nhiên xuất động, mang binh vào phủ, nói cái gì có bất lão lâm người chui vào trong phủ, là bảo đảm trong phủ an nguy, phương phong tỏa bốn bề. Có thể thuyết pháp này, lừa gạt một chút vô tri hạ nhân còn tốt, nhị tiểu thư như thế nào sẽ tin? Một có khác chứng cứ, thì là những quan viên kia thái độ, nhất là cái kia chi phủ, dị vãng luôn luôn khách khí rất, hôm nay lại lộ ra cố cường ngạnh, đủ loại dị dạng, không một không làm nàng nôn nóng. Lại cứ, thân là nhị phòng nữ quyến, lại không tốt tiến về chính đường, không cách nào biết được nội tình, do là càng nôn nóng. Không được, dưới mắt lòng người bàng hoàng, chớ có ra nhiễu loạn mới là, đem chung quanh mấy cái tiệm ăn người đều gọi tới cùng một chỗ. Nhị tiểu thư bỗng nhiên nói. Ngưng tạm, bổ túc một câu, còn có tam muội. Ngươi tìm ta, dứt lời, người khoác màu đen váy dài, thần sắc cao ngạo tam tiểu thư từ trong hoa viên đi tới, thần tình lạnh nhạt, tựa như một chút kinh hoàng đều không có. Trong phủ có đại sự xảy ra, ngươi liền một chút không chú ý. Nhị tiểu thư nhìn xem thiếu nữ thần thái, lửa vô danh lên. Nô thanh niên thản nhiên nói, ngươi không phải vẫn muốn để cho ta mau rời khỏi quốc công phủ à? Nếu sớm muộn muốn rời khỏi, tại sao muốn để ý? Nhị tiểu thư sững sờ, ánh mắt phức tạp. Nguyên lai, cô muội muội này biết tất cả mọi chuyện. Và anh, thiên kiếm sơn trang, Tào Viên một kiếm chém xuống, tề bình trường đao trong tay suýt nữa cầm không được, trên thân cương khí điên cuồng lấp lóe, phát ra ghê răng kẹt kẹt âm thanh. Chúng cầm ý để cùng quan chiến các quan quân biến sắc, rơi vào hạ phong. Không, nếu như nói hiệp thứ nhất, còn có thể dùng cái từ này. Như vậy, dưới mắt một màn nhưng căn bản chính là trên lệnh cách xa. Tào Viên đã toàn diện chiếm cứ chủ động, cơ hội là để ép Tề Bình đang đánh. Đối phương giao thủ kinh nghiệm quá phong phú, chớ đừng nói chi là tu vi lắng động cũng so Tề Bình mạnh, mượn nhờ thủy thế, dung nhập kiếm khí, thiên kiếm một môn võ đạo tuy không phải thuật pháp, nhưng hoàn toàn chính xác có chỗ bất phàm. Dư Khánh lông mày cuộn loạn, thở dài một tiếng. Nữ cẩm y nắm chặt đại trảm đao trôi đao, nhìn qua một màn này, cũng là mắt lộ ra lo lắng, dạng này sẽ không xảy ra chuyện đi. Mặc dù biết Tề Bình là tại cầm Tào Viên khi đá mài đao, nhưng nếu là đá mài đao quá sắc bén, vạn nhất chơi thoát nên như thế nào? Tẩy tủy cảnh chiến đấu đã viễn siêu phàm tục võ học phạm vi, chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Lấy Tào Viên chiến lực, nếu là đánh tan Tề Bình hộ thể cương khí, cho dù có bọn hắn áp trận, có một tên thần thông giấu ở âm thầm, thật là tới kịp cứu viện a. Chưa hẳn. Loại chiến đấu này chúng ta đã rất khó nhúng tay, có thể làm, chỉ có tin tưởng hắn. Bùi Thiếu Khánh nói. Đối diện, Thiên Kiếm Sơn Trang đám người đồng dạng bị chiến đấu song phương hấp dẫn, mới đầu còn lo lắng nhà mình muốn chủ, có thể các loại nhìn thấy thế cục, sửng sốt một chút, chợt phân chấn. Cho đến lúc này, rất nhiều đệ tử mới phát hiện, cái kia trong truyền thuyết Tề công tử tựa hồ cũng không có lợi hại như vậy. Không phải thần thông, cũng không thần ẩn, tuy nói cũng thực lực không tầm thường, có thể vừa mới chạm mặt, liền cho nhà mình môn chủ đệ lên đánh. Như vậy xem ra, cũng không gì hơn cái này, bọn này người giang hồ thầm nghĩ lấy. Chỉ một thoáng, trong lòng cảm giác sợ hãi cũng thật to biến mất, nghĩ đến, nếu là môn chủ có thể đem cái kia Tề Bình giết, cái kia quét ngang những người còn lại, chắc hẳn cũng không ra gì bên dưới. Tầng dưới chốt võ sư, đối với người tu hành mạnh yếu khuyết thiếu minh xác nhận biết, cũng không biết Dư Khánh bọn người, thậm chí đối với Tào Viên thực lực cũng không ăn ý, chỉ biết là sâu không lường được cái này, giống như là đối với tầng dưới chốt cùng khổ bách tính mà nói, một vạn lượng cùng 100 không 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 lượng đều thuộc về con số trên trời, cảm giác không mạnh một dạng. Chuyên môn quả nhiên là giả, cái gì Tề công tử nguyên lai yếu như vậy, môn chủ đi vũ, thậm chí có người trợ uy đứng lên, mà phó môn chủ mấy tên trưởng lao các loại tu sĩ cũng lòng tin đại chấn, bọn hắn cũng không sợ những mũi tên kia, nếu có thể ngăn chặn đối phương tối thiểu có thể chạy thoát. Trên cầu, Tề Bình cũng không để ý những người còn lại cái nhìn, cảm thụ được kiếm khí không ngừng cắt chém cương khí, trên da hiện hiện nhói nhói cảm giác, hắn bận bịu thôi động khí hải, phun ra chân nguyên, đem cương khí một lần nữa thêm dày, trong lòng cũng là nghiêm nghị. Thầy tụy cảnh cương khí mặc dù lực phòng ngự cường hãn, nhưng đó là nhằm vào dẫn khí cảnh trở xuống. Đối với ngang nhau cảnh giới nhị cảnh tu sĩ, liền lộ ra yếu đuối không ít. Quả nhiên, loại này thành danh đã lâu giang hồ tu sĩ thủ đoạn không tầm thường, chân nguyên chưa hẳn so ta hùng hậu, nhưng đối với lực lượng rất nhỏ khống chế, đối với chiến đấu nắm chắc thời cơ cùng bát, đều hơn xa tại ta. Tề Bình trong lòng cảm khái, nhưng cũng không nhục chí, bởi vì đây mới là bình thường. Hắn mới tu hành bao lâu, tập võ bao lâu, cảnh giới tu hành có thể nuốt thiên tài địa bảo, cấp tốc gia tăng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu không có cách nào đông dương chiếm được. Ban đầu ở trong thảo nguyên mặc dù ma luyện qua, nhưng kỳ thật càng nhiều hơn chính là đối với tinh thần rèn luyện, gặp phải thế lực ngang nhau đối thủ cũng không nhiều. Đây cũng là lúc trước rời đi kinh đô trước, Đỗ Nguyên Xuân nói chuyện kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ nguyên nhân, kinh nghiệm không đủ là sự thật. Cho nên cùng loại địch nhân này giao thủ mới lộ ra thu hoạch to lớn, mà lại Tề Bình kỳ thật cũng không có bung ra toàn lực, tỉ như thần phù bút hắn liền không có vận dụng, nhất là chiếc bút kia mâu hình thái càng không tiện biểu hiện ra. Đáng tiếc, hay là kém hơi nhiều, dạng này đánh xuống ta chẳng mấy chốc sẽ bị thua. Tề Bình cảm thấy có chút đáng tiếc. Nghĩ lại, dưới mắt có người che chở, coi như không cần thần phù bút, còn có cái bí pháp có thể dùng. Suy nghĩ trong khi chuyển động, Tề Bình giữa không trung một cái vặn người, rơi vào đầu cầu, trong tay đao chú trên mặt đất, nửa quỳ ngẩng đầu, nhìn về phía cầm kiếm hướng chính mình công sát mà đến Tào Viên, nhếch miệng cười một tiếng. Người sau lúc đầu muốn thừa cơ để lên, trông thấy Tề Bình dáng tươi cười, trong lòng nhảy một cái, không khỏi do dự một chút. Một giây sau, liền chỉ nghe Tề Bình trong thân thể chuyển ra kim thiết tiếng oanh minh, khí hải bên trong chân nguyên sôi trào thiêu đốt. Bí pháp buôn lôi kình môn này được từ nhị tiên sinh võ kỹ, đã từng nhiều lần đã cứu Tề Bình mệnh, nhưng mà tiến vào tẩy tủy sau lại cơ hồ chưa từng dùng tới. Giờ khắc này Tề Bình mở ra bí pháp, chỉ cảm thấy toàn thân tế bào đều tại nhảy cẫng, lực lượng, tốc độ, lực phản ứng, toàn thuộc tính gấp bội, ầm ầm khí hải như hồng lô sôi trào. Tề Bình hít sâu một hơi, toàn thân chân nguyên co vào sụp đổ, áp xúc làm một cái điểm, bị rót vào trong tay đao. Đúng. Tề Bình quát lên một tiếng lớn, một đao bổ ra, không khí sinh lôi, lưới đao rơi chỗ, trên cầu tấm ván gỗ từng khối đứt gãy, hướng phía hai bên xốc lên. Giang rắc, giang rắc, giang rắc. Đứt gãy âm thanh nối thành một mảnh, cả tòa cầu hình bòm, giống như ở giữa hở ra, đó là đao khí xé mở mặt cầu bố trí. Giờ khắc này, nguyên bản gọn tới trước Tào Viên đột nhiên biến sắc, hướng về sau nhanh lùi lại, dưới chân tấm ván gỗ cơ hồ là đuổi theo hai chân của hắn tại đứt gãy. Trong chớp mắt, cả tòa cầu đổ sụp phá hủy, từng đầu tấm ván gỗ rơi vào mặt sông, phía dưới đã thành sóng dữ. Một đao này cường hãn cơ hồ tới gần thần thông phía dưới đỉnh điểm. Trong lúc nhất thời, không những dư khánh các loại cẩm y liễu rung động, rơi vào cách đó không xa trên ngọn cây mèo đầu bạc, đồng dạng nhãn tình sáng lên. Mà Thiên Kiếm Sơn trang các đệ tử, nguyên bản nhẹ nhõm thần sắc trì trệ, trong ánh mắt khinh thị, bị hãi nhiên thay thế. Nghĩ mãi mà không rõ, vì sao cái kia ở vào hạ phong Tề Bình, có thể chém ra một đao này. Nhưng mà, không đợi đám người lấy lại tinh thần, liền nghe phó môn chủ hô, môn chủ coi chừng, hắn biến mất. Từng kia ánh mắt nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện, vốn nên sừng sững đầu cầu thiếu niên cầm ý đi, đột nhiên biến mất không thấy. Tấu chương xong, chương 311, Tề Bình, còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Chương 311, Tề Bình, còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Chương 311, Tề Bình, còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Biến mất. Cùng bạo đao khí làm cho người híp mắt lại, chợt khi bắn tung tóe tầm bắn gỗ, bọt nước tan đi, mọi người đột nhiên phát hiện, Tề Bình biến mất không thấy. Người đi chỗ nào? Tào Viên trong lòng đột nhiên siết chặt, bản năng nhìn xuống dưới đi, hắn như cũ đứng tại trên cầu, chỉ là cầu hình vòm chỉ còn lại có một đoạn nhỏ, phía dưới là quay cuồng bọt nước, đồng bền tấm ván gỗ. Chẳng lẽ ở trên trời? Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái màu xám mèo đầu bạc từ không trung bay qua, giữa ban ngày, tại sao có thể có mèo đầu bạc? Không. Tào Viên trong lòng ngắn ngủi nhảy một cái, phát sinh báo động, vô ý thức như người, đeo kiếm phòng ngự. Phanh. Một chùm bọt nước nổ tung, nước sông nâng lên một cái cự đại bong bóng, Tề Bình cầm đao, từ trong nước như kình nọ phong tới, lưỡi đao vụ vụ rung động. Đâm kéo kéo vây xem đám người chỉ nghe được tiếng kim loại ma sát. Sương sớm bên trong, một chuỗi hỏa hoa lấp lóe, tiếp theo kinh ngạc trông thấy, Tề Bình một đao đẩy ra thiên kiếm, hướng Tào Viên phía sau lưng mà tới. Tào Viên giật mình, liền muốn triệu tập chân nguyên, thêm dạy phần lương cương khí, lại đột nhiên đầu góc bị choáng rồi bên dưới, động tác ngưng tụ tăng nghẽn. Thương Hoàng kiếm quyết. Giờ khắc này, Tề Bình lấy buôn lôi quyết trạng thái, vận dụng học được từ Đỗ Nguyên Xuân kiếm quyết, ngắn ngủi quấy nhiễu Tào Viên tinh thần, cũng tìm được phòng ngự nhược điểm, xé mở phòng tuyến. Suy như là nóng hổi lưỡi đao cắt vào mỡ bò, Tào Viên cương khí run rẩy kịch liệt, phần lưng tóe lên một chùm máu tươi, nhưng cũng mượn một đao này lực đạo, hướng phía trước ngã đi, tan mất thương thế. Tề Bình có chút tiếc nuối, đối thủ hoàn toàn chính xác kinh nghiệm tay độc, như vậy tập kích, cũng chỉ là bị thương đối phương, sau đó Tào Viên có phòng bị, sợ khó đáp thủ. Môn chủ thụ thương. Sơn Trang đệ tử thanh âm hoảng sợ, bọn hắn không biết vì sao, thế cục đột nhiên nguy chuyển, chỉ cảm thấy vừa rồi thành lập lòng tin trong nháy mắt sụp đổ. Sợ hãi một lần nữa bao phủ tâm linh. Chúng cẩm ý liề cũng khí thế chấn động, Hồng Tiểu Kiều khỏe miệng hơi bệnh, cảm thấy thở dài, hắn trưởng thành thật là nhanh a, vừa rồi Tào Viên mượn thủy thế áp chế, Lệ Bình trở tay cũng mượn chạy trốn bằng đường thủy tập kích, mà phải biết, đây hết thảy ứng đối đều chỉ tại rất ngắn trong nháy mắt. Chân chính tại lúc giao thủ, tuyệt đại bộ phận người đều là không có cách nào suy nghĩ, chỉ dựa vào bản năng cùng kinh nghiệm ứng đối, Tào Viên mượn địa thế, dựa vào kinh nghiệm. Tề Bình dựa vào, chỉ có trong chiến đấu năng lực học tập. Chuẩn bị xuống trợ rút. Dư Khánh đột nhiên thấp giọng nói. Trên trận nhìn như Tề Bình chiếm thượng phong, nhưng trên thực tế, các loại đối thủ có chuẩn bị sau, lấy Tào Viên kinh nghiệm, Tề Bình rất khó lại chiếm được tiện nghi. Thú hổ. Hắn bao nhiêu cũng biết chút Tề Bình môn bí thuật này là thủ, biết pháp môn này chính là 5 giây nam nhân thật sự. Tiếp tục không được bao lâu. Đầu cầu. Tề Bình cảm thụ được khí hải bên trong nhanh chóng thiêu đốt chân nguyên, nhìn Tào Viên một chút, liền chuẩn bị đuổi theo ra sức đánh một đợt. Nhưng mà, ngay một khắc này, Tề Bình đột nhiên trong lòng báo động, tẩy thủy cảnh tu sĩ đối với nguy cơ dự cảm cứu được hắn. Tề Bình hai chân dùng sức tại trên cầu gây đập mạnh, cả người đường cũ bay ngược, mà phần lưng tụ thương, lão đảo chạy vội Tào Viên đột nhiên xoay eo, thân thể lấy quỷ dị tư thế, đột nhiên đột tiến, trở về cầu gãy, một kiếm bình quét. Bày ra địch lấy yếu, du địch lấy tiến. Một kiếm này cực nhanh, cực đột nhiên, đã vượt qua tẩy thủy tu sĩ cực hạn. Tào Viên thân thể cơ hồ lôi ra tàn ảnh, chớ nói Dư Khánh bọn người, chính là giấu ở trong bóng tối tứ tiên sinh, cũng là giật nảy mình, có chút không có kịp phản ứng. Quá nhanh, cái này không nên là tẩy tủy tốc độ. Tiếp theo, mọi người trông thấy cái kia ngân bạch như hạo nguyệt lưỡi kiếm, lại thành huyết sắc, quanh quần lấy một sợi, lại một sợi ửng đỏ huyết khí. Cùng lúc đó, Tào Viên cả người đều phát sinh biến hóa, cái kia màu tím theo kim tuyến áo choàng, phát ra suy suy xé vài âm thanh. Thân thể của hắn bành trướng, kiếm khí xé nát trên cánh tay ống tay áo, lộ ra từng con run giống như màu xanh tím đại gân. Càng có khớp xương tăng lớn răng rắc giòn vang. Huyết khí tràn ngập, hắn dốc đứng mi phong bên dưới, hai mắt như máu, sợi tóc phất phới, giống như yêu ma. A đó là cái gì Thiên Kiếm Sơn trang tầng dưới chốt các đệ tử quá sợ hãi, không ngờ đến nhà mình môn chủ tại sao như vậy, lại tựa như tu ma công nào giống như. Phủ nha tinh nhuệ các quân tốt cũng mặt lộ hoảng sợ, thoáng lui lại, những cái kia lúc đầu nhắm ngay Thiên Kiếm môn đệ tử cung nỏ, đồng thời khóa chặt Tào Viên. Hỗn bạo. Tề Bình quá hung hiểm tránh thoát một kiếm này, phía sau lưng một cô tê giải ý bay thẳng thiên linh, trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu là nói, trước đây còn không xác định cái này Tào Viên cùng Bất Lão Lâm đến tột cùng ra sao quan hệ. Bây giờ, khi tên này trong giang hồ cũng nổi danh hào tẩy tùy cao thủ thi triển bí pháp, tăng lên cảnh giới, cũng rốt cục xác định đối phương Bất Lão Lâm người thân phận. Coi chừng, nữ cầm y quát một tiếng, sớm đại chẳng đau, thân thể lại bản năng run rẩy đứng lên. Giờ phút này, chính như ngày xưa kinh đô ban đêm phố dài, Bất Lão Lâm võ sư cưỡng ép phá cảnh, Tào Viên trên thân tràn ngập ra khí tức, bắt đầu điên cuồng tăng gọn. Nghiễm nhiên đã đạt tới ngụy thần thông chi cảnh. Đã chậm. Tào Viên cười, chỉ là tại cái kia che kín gân xanh trên gương mặt, dáng tươi cười cũng lộ ra quỷ dị. Cặp mắt của hắn một mảnh huyết hồng, mang theo phẫn hận. Người có bí pháp? Vừa lúc, ta cũng có. cảm thụ được thể nội huyết nhục đồng bộ sinh cơ, cái kia tràn đầy thân thể, làm hắn say mê bàng bạc chân nguyên. Tào Viên có chút hoảng hốt, giờ khắc này, hắn cảm giác trên thế giới này không có người có thể ngăn lại hắn một kiếm. Đây chính là thần thông sao? Trong lòng của hắn nhỉ non một tiếng, bàn chân đạp mạnh, thổ địa xuất hiện hai cái dấu chân thật sâu. Cả người hắn vượt qua dòng sông, hướng Tề Bình đánh giết tới, một kiếm này, hắn có niềm tin tuyệt đối, cho dù những cái kia tình nọ ra thân, cái kia mấy tên cẩm y lìa giáo úy ngăn cản, cũng vô pháp cải biến kết quả. Giết chết kinh đô thanh danh lan truyền lớn thiên tài. Ý nghĩ này để hắn có chút run rẩy. Hắn kỳ dực từ Tề Bình trên mặt nhìn thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nhưng mà, làm hắn ngoài ý muốn chính là, đối mặt với hắn cái này đỉnh phong một kiếm, cẩm y thiếu niên đã chưa thoát đi, cũng không nâng đao liều mạng, chỉ là đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn qua hắn. Trong ánh mắt mang theo một tia trêu tức. Bây giờ, hay là Cố Lộng Huyền hư? Kinh nghiệm lao đạo trong lòng hắn dâng lên báo động, nếu là dựa theo nguyên bản tính cách, chắc chắn cẩn thận chút, nhưng bất lao lâm bí pháp không những bay vụ lực lượng của hắn, cũng ảnh hưởng tới tính cách của hắn. Giờ khắc này, mặc dù mơ hồ phát giác bất an, nhưng Tào Viên cũng không dừng tay, mà lại như cũ đánh rết xuống dưới. Nhưng mà, rất nhanh, hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình phảng phất đụng vào một mảnh vũ bùn, rõ ràng Tề Bình liền phía trước, lại vô luận như thế nào, cũng vô pháp đến. Một cố cường đại lực lượng, nhiếp chủ hắn. Chuyện gì xảy ra? Tào Viên mờ mịt, tiếp theo, liền gặp cái kia sừng sững đầu cầu cẩm y thiếu niên bỗng nhiên quát, còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Dứt lời, Tào Viên liền nghe được tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, như bài sơn đảo hải vang lên. Hắn ngạc nhiên quay đầu, con người đột nhiên co lại, chỉ gặp ngay tại trên cầu gãy phương trên bầu trời, một tên đạo nhân lôi thôi trống rỗng hiện hiện. Nó dáng người cao gầy, diện mạo hèn mọn, dưới hàng mấy cây dài nhỏ sợi râu, một thân đạo bào dơ bẩn, còn dính lấy hạt gạo. Nhưng mà chính là như vậy một người, nhưng lại có một đôi trong suốt như hải đồng đôi mắt, mà giờ khắc này, con ngươi kia thành u lục sắc. Tứ tiên sinh đứng ngạo nghễ giữa không trung, một tay thành chảo, hướng Tào Viên khẽ bổ, cái kia rộng lớn trong ống tay áo, chui ra một đầu hơi mở, hư ảo rắn, lặng yên quấn lấy hai chân của hắn. Ngươi cũng coi như thần thông. Tứ tiên sinh cười lạnh một tiếng, buồn cười. Liền dạy ngươi kiến thức xuống, cái gì gọi là thần thông. Dứt lời, cái kia rộng lớn áo choàng bên dưới, vô số u linh quỷ hồn bay ra, lượn vòng lấy, đem sơn trang trên không khuyết đại thành một mảnh u minh quỷ vực. Ô ô tiếp theo, đột nhiên mở tối trên bầu trời, truyền đến một tiếng giống như thút thít sụt sùi, hai bên mở, vô luận là phủ nha có tốt, triều đình cầm ý đi, hay là thiên kiếm sơn trang đệ tử, đều là ngạc nhiên ngẩng đầu. Trông thấy một đầu vô cùng to lớn hư ảo cá voi xanh, chập chờn bay tới, che khuất bầu trời. A, quỷ. Là quỷ một mảnh sợ hãi âm thanh, trong sơn trang bình thường đám nô bộc, nhao nhao quỳ xuống, run rẩy bất an, vừa rồi hai tên tẩy tủy tam trọng giáo thủ, đều cũng không làm bọn hắn sợ hãi như vậy. Bởi vì, võ lâm cao thủ tại nhận biết phạm vi bên trong, cho dù mạnh có chút quá phận, cũng có thể lý giải. Tào Viên cuồng hóa cũng có thể giải thích là ma công. Mà khi bách quỷ đều xuất hiện, đáy lòng sợ hãi mới bị nhen lửa. Tứ tiên sinh Tề Bình đứng tại đầu cầu, đứng chắc tay, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, trong lòng đầu đen rau muống, ngươi là nhiều ưa thích nhân tiện hiện thánh á đều che lại danh tiếng của mình thật sao? Quốc công phủ, chính đường. Rộng rãi xa hoa bên ngoài thính đường, từng người quan sai thân hình thẳng, án đao tại trong viện các nơi đứng gác, không khí ngột ngạt đến cực điểm. Trong phòng, ngoài 50 tuổi, khí độ bất phàm, trên ngón tay cái phủ lấy một cái bạch ngọc ban chỉ Việt quốc công ngồi tại chủ vị, mặt trầm như nước. Trong đường còn lại trên ghế ngồi, thì ngồi lấy Trương Chi phủ cầm đầu Việt Châu quan viên. Đáng nhắc tới chính là, trong đó còn có một tên cẩm y liề ha ha, nô gia không hổ là 300 năm đại tộc, ăn mặc chi phí, đều là vật phi phạm, liền ngay cả trà này chén, đều là đồ cổ, bản quan lại là có lộc ăn. Trương Chi phủ ngồi tại trong ghế, vuốt vuốt bát sứ thanh hoa, sợ hai thán phục một thoại hoa thoại. Còn lại mấy tên quan viên ngậm miệng không nói, nê bồ tát bộ dáng, trong lòng bất đắc dĩ. Phủ nha bên trong quan viên bộ phận là chuyển đi, cũng có bộ phận chính là bản địa quan viên, cùng càng quốc cấm phủ, có thiên tì vạn lũ liên hệ. Nếu là có khả năng, coi là thật không muốn cùng làm việc xấu. Không ai có thể nghĩ đến, trời còn chưa sáng, bọn hắn liền cho Trương Duẫn từ trong nhà về tới, sau đó không hiểu ra sao địa điểm đủ binh mã, bay thẳng quốc cấm phủ, liền chút phản ứng thời gian cũng không cho. Giờ phút này, như thế nào đoán không được, là có đại sự xảy ra. Từng cái tâm như nổi trống, lo sợ bất an. Trương Chi phủ như ưa thích, đưa ngươi một bộ chính là. Việt quốc công nghe vậy, không mặn không nhạt nói. Trương Duẫn đội vàng cười khoát tay, cũng không dám, bản quan nào dám muốn quốc công phủ bên trên đồ vật, tiêu thụ không nổi à. Việt quốc công cưỡng chế bất an, khi mắt nhìn về phía hắn, Trương Chi phủ cũng có không dám sự tình. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, người gan lớn rất. Trương Duẫn thở dài một tiếng, nói ra, quốc công lời ấy sai rồi, ta người này nhát gan, không sợ hãi. Làm quan hơn 10 năm, nơm nớp lo sợ, như giống trên băng mỏng, nói cho cùng, bên dưới là lê dân bách tính, bên trên là không phụ quân ân thôi. Việt quốc công nhắm mắt, phản phất minh bạch cái gì, sắc mặt trắng nhợt, ngựa khí chuyển đu, Trương Chi phủ, ta nghĩ các ngươi có lẽ là nhìn lầm, lâu như vậy cũng không lục soát cái gì bất lão lâm người, cũng tận lực, vậy không bằng triệt hồi đi. Trương Duẫn nói ra, không thể. Quốc công phủ lớn như vậy, thập nhân nếu là ở nút, nhất thời nửa khắc, tất nhiên khó tìm, chỉ sợ còn muốn quấy rầy một trận. Việt quốc công nổi giận, đột nhiên đem chén chén bước trên mặt đất, cái kia nếu là một ngày đều tìm không thấy, hẳn là muốn phong tỏa ta quốc công phủ một ngày. Đùng, đồ cổ sứ thanh hoa chén chén nổ tung, cống trà rội tung tóe, làm ướt Trương Duẫn quan bảo. Trong phòng đám người giật nảy mình, đã thấy Trương Chi phủ bình tĩnh khom lưng đi xuống, lao đi góc áo, tiếp theo ngẩng đầu, nhìn chăm chú nổi giận như hùng sư lão quốc công, buồn bã nói, không dùng đến một ngày, dư thiên hộ cùng tề bách hộ đã dẫn binh bắt giặc, giờ phút này chắc hẳn đã đem khải hoàn, quốc công làm gì nóng lòng nhất thời. Đấu chương xong, chương 312, thôn tính thần thông chương 312, thôn tính thần thông chương 312, thôn tính thần thông quốc công ra làm gì nóng lòng nhất thời. Trương Duẫn thanh âm rất bình thản, trên mặt cũng không có cái gì cái khác biểu lộ, nhưng mà, khi câu nói này rơi xuống, trong đường đám quan chức đều là rõ ràng trông thấy, Việt quốc công sắc mặt mắt trần có thể thấy chấp nhận. Nổi giận cảm xúc bị đánh gãy, Dư Khánh cùng Tề Bình đã dẫn binh bắt giặc. Cái gì tặc? Bất Lao Lâm a. Mặc Hoa phục nhất đẳng công tức sửng sốt một chút, muốn từ Trương Duẫn trên khuôn mặt nhìn ra lừa gạt ý vị, nhưng thất bại. Là thật. Trương Chi phủ có can đảm mang binh phong tỏa Ngô gia, quả nhiên là những cái kia cầm ý đi, hoặc là nói, là cái kia Tề Bình thủ bút. Chỉ bằng mượn một cái thiên hộ, không cách nào thúc đẩy phủ nhà, kết hợp với Trương Duẫn vừa rồi câu nói kia, phía sau là ai đang xuất thủ, liền rõ ràng sáng tỏ. Kinh đô bị kia bệ hạ a. Hắn rốt cục vẫn là muốn đối với Ngô gia độc thủ. Giờ khắc này, Việt quốc công lồng ngực kịch liệt chập trùng. Lúc này, hắn đã hiểu được, Hoa Nương truyền về tin tức đại khái là cái kia Tề Bình cố ý tiết lộ, mục đích chính là câu cá, tốt bắt được chính mình ngược điểm. Nhưng mà, hắn nhưng lại chưa triệt để tin tưởng Trương Duẫn lời nói. Cũng hoài nghi đối phương là tại thi lừa dối, đúng vậy, nhất định là như vậy, Việt quốc công vào trong tâm tự an ủi mình, chỉ là trên mặt run rẩy cơ bắp, bại lộ hắn thần trương. Trương Duẫn đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú hắn. Lúc này, trong lúc bất chợt, trong viện có chút dị động, những cái kia trấn giữ con sai cùng bị tụ tập ở trong viện, không dám đi loạn bọn người hầu đồng thời ngẩng đầu, hướng Vương Nam Vân Linh phương hướng nhìn lại. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là siêu phàm thủ đoạn? Trong tiếng nghị luận, Việt quốc công đột nhiên cất bước đi ra ngoài, Trương Chi phủ thấy thế, vận điệu đi theo. Một đám quan viên đi ra mấy bước, liền ra nhà chính, dương mắt nhìn lên, chỉ gặp ngoại ô trên bầu trời, hiện hiện dị tượng, trong thoáng chốc, phản phất có một đầu cự kình, cao huyền đỉnh núi. Quốc công phủ vốn là địa thế khá cao, dưới mắt nhìn rõ ràng, Việt quốc công thân thể nhoáng một cái, nhất thời đánh giá ra, đó chính là Thiên Kiếm Sơn trang phương hướng. Không phải lừa dối, cái kia Tề Bình hoàn toàn chính xác giết tới, mà có thể thi triển ra như thế mỹ lệ thuật pháp, nhất định là thần thông không thể nghi ngờ, có thể Thiên Kiếm Sơn trang bên trong không có thần thông. Xong, Việt quốc công mắt tối sầm lại, đã tiên đoán được Thiên Kiếm môn bị bắt, khai ra quốc công phủ một màn, mà liền tại ý nghĩ này dâng lên sau, hắn lại đột nhiên bình tĩnh lại, tựa như là treo ở trong lòng vô số nhật nguyệt tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Quốc công gia, Trương Chi phủ gặp bên cạnh nhất đẳng vân quý trầm mặc, ánh mắt có chút kinh ngạc mở miệng kêu gọi. Việt quốc công không nói chuyện, quay người lại, ngồi ở thuộc về mình trên ghế dựa lớn, sau đó hắn dùng mang theo lấy run rẩy tay phải cầm lên trên bàn mặt khác một chén trà, hung hăng uống vào. Nước trà nhộn nhạo, cho thấy nội tâm không bình tĩnh, thậm chí bởi vì run rẩy tràn ra mép chén, làm ướt bạch ngọc bàn chỉ. Trương Chi phủ thở dài một tiếng, trên mặt tươi cười, dẫn đám quan chức một lần nữa ngồi xuống lại, đồng thời hướng ra phía ngoài phân phó nói, đều nhìn chằm chằm, nếu là thả đi tập nhân, bắt người các loại là hỏi. Là chúng quan sai ứng thanh. Trong thành, cửa chợ bán thức ăn. Kim Thạch Thư phô chết đối diện một đạo tường thấp bên cạnh, sớm chống lên quán trà, mập lùn chủ quán đem ấm sắc ngồi tại trên lò lửa, dùng khăn tay xoa xoa tay. Người giang hồ ăn mặc hồng diệp cùng cao gầy mật điệp từ đằng xa đi tới, trong tay còn mang theo mua xong sớm một chút. Cửa hàng sách mặc dù bị lấy sạch, nhưng Tề Bình lưu cho bọn hắn nhiệm vụ tiếp tục giám thị, ghi chép có người nào đến tìm hiểu. Ba tên mật điệp cẩn trọng, tận trung cương vị công tác, vẫn còn cũng không biết ám hiệu đã phá. Đến một bình trà. Hồng Diệp cất bước đi đến một cái bàn bên cạnh, đối với Đồng Liêu nói ra, đồng thời đem mua được ăn uống cái này bày ra ở trên bàn, chuẩn bị liền nước trà nuốt xuống. Lão đại, ngươi nói, chúng ta cứ như vậy trông coi, thật có ý nghĩa sao? Béo chủ quán đi tới, nhịn không được đầu đen rau muống. Hồng Diệp trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ở đâu ra nhiều lời như vậy? Ta chính là cảm thấy, từ lúc đem trong cửa hàng sách lôi đi, liền không có đến tiếp sau, không biết bản án bao lâu có thể có tiến triển. Người sau bị cốt nói. Cao gầy mật điệp nói, có Tề đại nhân tại, nhất định có thể pha án, có lẽ mấy ngày nữa, liền có đầu mối. Hồng Diệp gật đầu, biểu thị đồng ý, đối với trong truyền thuyết Tề Bình rất tin tưởng. Lúc này, lại có bách tính tới quán trà tòa hạ, bắt đầu nói chuyện phiếm, ba người im miệng, không còn nói chuyện với nhau, lại nghe được mấy cái khách nhân nghị luận dậy sớm bên trên phủ nhà động tĩnh. Cẩm Y xuất lĩnh quan binh giết ra thành đi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hồng Diệp nghe được sửng sốt, nàng đều còn không biết chuyện này, nhịn không được hướng bàn bên khách nhân hỏi, là Mặc Cẩm Y là người mang theo quan sai ra khỏi thành. Đối phương thấy là vị nữ hiệp đặt câu hỏi, liền cười ha hả trả lời, đúng vậy à, mấy cái đâu, đều là từ phủ nha đi ra, sợ là muốn nắm cái gì cường đạo. Chỉ là cũng không nghe nói gần đây phụ cận có cái gì mau tặc. Một người khác lắc đầu, một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, việc này không có đơn giản như vậy, ta còn nghe nói có chi phủ đại nhân trời còn chưa sáng, liền mang binh đi quốc công phủ, cũng không biết làm gì, nhưng tựa như đem quốc công phủ cửa đều chặn lại. Hồng Diệp lên người, đại não hỗn loạn tương bừng, không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng mơ hồ đoán được một chút, đột nhiên tỉnh ngộ, chẳng lẽ là vị tiên tề đại nhân phá án, đã bắt đầu động thủ thu lưới. Thế nhưng là, vì cái gì không ai thông chi bọn hắn? Cũng liền vào lúc này, đột nhiên, ngồi ở phía đối diện cao gầy mật điệp đứng dậy, kinh ngạc nhìn về phía ngoài thành, vân lĩnh phương hướng, đó là cái gì? Hồng Diệp thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lại, thấy được mơ hồ cá voi xanh, giống như một đám mây, đáp lên núi xa phía trên. Tiếp theo, Thái thị khẩu nhai đạo bên trên, vô số dân chúng ngạc nhiên nhìn ra xa. Thiên Kiếm Sơn Trang. Tề Bình lúc này cũng không biết tứ tiên sinh chiêu này, cách xa như vậy đều có thể bị trong thành nhìn thấy, dù là có chỗ chuẩn bị. Hắn hay là cho đầu kia như ưu linh, trường đại thiên khung cá voi kinh ngạc bên dưới. Cùng lúc đó, toàn bộ Sơn Trang bị quỷ vực bao khỏa, một chút phổ thông quân nhân dọa cho bể mật gần chết, hướng nơi xa bỏ chạy, lại bị U Linh cử tình bỏ ra hào quang ngăn cản. Nguyên lai, thứ này là đưa đến phong cấm không gian tác dụng. Tề Bình thầm nghĩ, tiếp theo cảm nhận được vô số kính sợ ánh mắt quan tới. Tại không biết được chân tướng đám người trong mắt, cái này đột nhiên xuất hiện đạo sĩ, rõ ràng là bị Tề Bình triệu hoán mà đến. Hắn có thể triệu hoán thần thông trợ chiến, phó môn chủ sắc mặt trắng bệch. Đây chính là kinh đô thiên tài, ta liền nói không thể khinh thường, sớm bỏ chạy mới là đúng lý một người trưởng lao khác tỉ thảo, thần sát tuyệt vọng. Thần thông, đối với đa số dẫn khí bọn hắn mà nói, là quá xa xôi mà tồn tại cường đại. Phá. Lúc này, trên cầu gãy bị giam cầm Tảo Viên sắc mặt cũng vô cùng khó coi, ý thức được, đây mới là Tề Bình vừa rồi có can đảm cùng hắn đơn đấu át chủ bài. Một tên giấu ở trong bóng tối thần thông. Không kịp hối hận, Tảo Viên một kiếm chém ngược, tuy là ngụy thần thông nhưng hắn giờ phút này, thực lực như cũng không tầm thường. Một kiếm đem cự mãng thần hồn chặt đứt, ý đồ trốn chạy. Tiên sinh, coi chừng hắn chạy. Tề Bình đóng lại buôn lôi kình một bên hướng trong miệng lấp viên thuốc, một bên nhắc nhở. Lạp Tháp đạo nhân nhíu môi, trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi không khỏi quá coi thường người. Cũng không thấy hắn như thế nào, cái kia Mạn Thiên Phi Vũ quỷ hồn, chợt mà hướng Tảo Viên vây giết đi qua. Thiên kiếm liên chạm, lại không đả thương được hồn thể mấy may. Quỷ vật xuyên qua Tảo Viên lồng ngực, lại biết suy yếu hắn bộ phận thần hồn, trong vòng mấy cái hít thở, vị này giang hồ tu sĩ sắc mặt trắng bệch. Thần hồn bị thương, đột nhiên rơi xuống trên mặt đất, vứt bỏ trường kiếm, hai tay ôm lấy đầu lâu kêu đau. Tựa hồ gặp cực hình, thân thể mất khống chế, hở ra gân xanh nổ tung, huyết vụ phun ra, đảo mắt thành cái huyết nhân, một màn này nhìn Tề Bình lông mày chực nhảy. So sánh ngày đó Đỗ Nguyên Xuân đánh bại áo bào cho võ sư, giống như còn càng có không bằng. Cái này Tảo Viên thực lực tại tẩy tủy bên trong, thật là không tệ, chỉ là hắn bí pháp này giống như cũng không hoàn toàn thi triển, chỉ mạnh thân thể, thần hồn nhưng vẫn là nhị cảnh, lão phu tùy tiện khắc chi, như triệt để thi pháp, chỉ sợ cũng khó giải quyết. Đương nhiên, thứ tiên sinh thanh âm trực tiếp truyền vào đầu óc hắn, dùng chuyên âm nhập bí pháp môn. Tề Bình nhìn sang, phát hiện tứ tiên sinh một bộ cao nhân phong phạm, chắp tay trấn áp toàn trường. "Ách, có ý tứ gì?" Nói đúng là, cái này Tảo Viên không có bung ra. "Nô, là lúc trước Lâm Võ mở ra quân bạo, cưỡng ép tấn cấp cùng võ công bá tước giao thủ, cuối cùng liền gặp phản vệ, đã chết đi. Có thể thấy được bất lão lâm bí pháp là tồn tại to lớn thai hoàng ẩm. Lúc trước áo bảo cho võ sư ngay từ đầu cũng là hoàn toàn bị Đỗ Nguyên Xuân áp chế, đằng sau gặp triệt để đảo thoát vô vọng, mới cho thấy thần thông vốn có lực lượng. Cái này có thể giải thích Tảo Viên vì sao như vậy phế. Đã có tứ tiên sinh cường đại, hồn chữ thần phù khắc chế duyên cớ, cũng là không muốn hy sinh quá lớn, đem đổi lấy lực lượng. Nhưng bây giờ cục diện, hắn hẳn là còn ôm lấy hy vọng, không đi liều chết đánh cược một lần, giữ lại lực lượng làm gì? Trừ phi hắn còn có chuẩn bị ở sau, hoặc là có viện binh. Tề Bình đột nhiên tỉnh ngộ, hô, dứt lời, nguyên bản bị phong cấm quỷ vực đột nhiên chấn động, vang lên tiếng sấm nổ giống như vang. Tiếp theo, Tề Bình bọn người kinh ngạc trông thấy, nơi xa chui vào một mảnh lấp lóe lôi quang mây đen. Mây đen này xuất hiện cực đột nhiên, vô thanh vô tức. Xuất hiện trong nháy mắt, trong mây liền có một cái màu đen tay đột nhiên hướng Tảo Viên bổ xuống. Tề Bình trong lòng cuồng loạn, trong đầu hồi tưởng lại hơn nửa năm trước, Hà Yến huyện thành bên trong cái kia ngày mưa, lúc đó đã từng xuất hiện một mảnh mây đen, một cái rủ xuống tay. Là hắn. Sau lưng, Dư Khánh lên tiếng, trong tay đao đã xuất vỏ, gắt gao nhìn chằm chằm cái tay kia, ý tám, lúc trước, hắn liền từng trực diện tên này người thần bí áp chế. Hay là Lý Kỳ triệu hoán thần tướng, một thương đốt tiên hỏa, đem nó đánh lui. Lại không muốn, và hôm nay tại Việt Châu trùng phùng. Bất lão lâm. Tào Viên phía sau, quả nhiên cất dấu thần thông, Tề Bình miệng lưỡi phát khô, trên đường tới, hắn cùng mèo đầu bạc. Thứ tiên sinh nói, muốn hắn ẩn tàng, nếm thử câu cá lớn. Chẳng qua là lúc đó, lời nói này dù sao cũng hơi lừa gạt thành phần, mục đích thực sự là vì lừa gạt tứ tiên sinh khi người hộ đạo bảo hộ hắn ma luyện võ đạo. Bây giờ lại không muốn một câu thành sấm, lại coi là thật dẫn tới cá lớn. Cho nên Tào Viên ỷ vào chính là người này. Nếu như ta bên người không có tứ tiên sinh, người này đủ để giết chết tất cả chúng ta. Tề Bình nghĩ đến, liền nghe tứ tiên sinh hừ lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ. Tào Viên đầu tiên là kêu thảm một tiếng, thân hồn trọng thương, bị cưỡng ép kết thúc cuồng bạo khôi phục hình người, rơi trên mặt đất. Chợt đỉnh đầu cự kình đột nhiên mở cái miệng rộng, hung hăng khẽ hấp. Ô ô gió lớn thổi lảo đảo, cái kia đầy trời mây đen lại bị cự kính nuốt vào, hất lên áo bào cho, mang theo mũ trùm, trên mặt bao trùm quỷ quái bộ dáng mặt nạ tà hộ pháp, hiện lộ thân ảnh. Tấu chương xong, chương 313, lên cao lầu, tiến tân khách, lâu sở, 1, chương 313, lên cao lầu, tiến tân khách, lâu sở, 1, chương 313, lên cao lầu, tiến tân khách, lâu sập biến hóa tới quá nhanh, tựa như gió xoáy, một chút đem mọi người tại đây phá ngộng. Đầu tiên là Tề Bình cùng Tảo Viên quyết đấu, môn chủ dị biến, tiếp theo nút trong bóng tối thần thông theo thứ tự hiện lộ, trong thoáng chốc đám người cảm giác tựa như đứng tại bàn đánh bài bên cạnh, nhìn qua hai tên nhân vật chính theo thứ tự xốc lên át chủ bài. Ô ô cự kình chỉ há miệng hút vào, liền cuốn lên cuồng phòng, sơn trang trên mặt đất cục đá nhấp nô, cây cối hướng cự kình nghiêng, tựa như muốn bị nổ tận gốc. Tề Bình bận bịu sức eo chìm xuống, phòng ngựa bị gió lốc tung bay, sơn trang đám nô buộc có sống sờ sờ bị cuốn hướng lên bầu trời, phí công cầm nắm. Coi chừng. Trong tiếng kinh hô, cầm y lìa bọn họ tóc đột đổ đứng lên, lấy trái với lực hút phương thức chỉ hướng bầu trời. Hồng Tiêu Kiều đến eo tóc dài bị hút lên, nàng đưa tay đi theo. Kết quả thân thể cách mặt đất, Uy Quýt dùng giày ôm lấy cự nhận trôi đao. Phúc. Mặc dù trường hợp không đúng lắm, nhưng Tề Bình kém chút cười ra tiếng, đưa tay nắm lấy cánh tay của nàng, đưa nàng lôi kéo xuống. Mà nương theo mây đen tán đi, sức gió đông nhiên biến mất, cuốn lên người lại phù rơi xuống. Thư viện, khoác áo choàng màu xám, mang theo mặt nạ quỷ tà hộ pháp thanh âm trầm thấp, thần sắc có chút khó coi. Hắn không biết vì sao thư viện tứ tiên sinh sẽ xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ là đi theo cái kia tể bình mà đến? Nhưng vì cái gì Bất Lão Lâm cũng không sớm nhận được tin tức. Không còn kịp suy tư nữa, mắt thấy cứu viện thất bại, hắn cũng không cuống quýt, đột nhiên từ trong tay áo rút ra một thanh màu đỏ đòn đao, hướng tứ tiên sinh chém tới. Đao mang lấp lóe, chớp mắt tức thì, tứ tiên sinh trong nháy mắt một phân thành hai, chết thảm tại chỗ. Tề Bình sửng sốt một chút, nhìn xem hai mảnh tứ tiên sinh chậm chậm bay xuống, liền gặp tả hộ pháp sau lưng, một cái người khoác hư ảo áo giáp, hai mắt vô thần quỷ hồn đột nhiên giơ trường kiếm lên, hướng phía trước đâm tới. Con ngươi đột nhiên biến thành u lục sắc, án bần đạo một kiếm. Phi, người ta đều nhận ra ngươi, còn giả trang cái gì đạo sĩ? Tề Bình im lặng, đột nhiên có chút minh ngộ, cái này hèn mọn lão đạo cũng là cậu thả thánh. Chân thân chỉ sợ như cũ cất giấu, nhưng mượn nhờ hồn tự phù, có thể không có khe hở đem ý thức chuyển rời đến bất luận cái gì một cái quỷ hồn bên trên. Loại năng lực này, cho dù tại trong thần thông, chỉ sợ cũng không tầm thường, cũng hoặc là pháp sư chính là như thế loại loẹt. Cùng Đỗ Nguyên Xuân, thậm chí Hạ Hầu Nguyên Khánh loại này võ phu đều không phải là một cái phong cách chiến đấu. Tề Bình không nhịn được nghĩ, tả hộ pháp giống như cũng sớm có đoán trước, thân ảnh một cái nhảy vọt, xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng, trên thân bắt đầu bay ra từng cái trùng điệp bóng dáng. Trong chớp mắt, một đống hộ pháp tản ra, cùng gần nhất quỷ hồn chém giết cùng một chỗ. Trong đó một cái trực tiếp hướng Tề Bình đánh tới. Ngoại tào xem kịch nhìn thấy trên người mình, Tề Bình thầm mắng một tiếng, ống tay áo lắc một cái, thanh ngọc pháp bút rơi vào lòng bàn tay, không đợi động tác, đã thấy một cái mặt xanh nhanh vàng quỷ hồn đánh tới, ngăn trở hộ pháp. Người này khó chơi, giao cho lão phu xử lý, chớ có thả chạy những người còn lại. Thứ tiên sinh thanh âm hiện hiện. Tề Bình hoàn hồn, lúc này mới phát hiện cự kinh nuốt vào mây đen sau, rơi xuống bình chướng phá toái, hiển nhiên, đừng nhìn tứ tiên sinh hồ suy đại khí, nhưng tả hộ pháp đồng dạng không kém. Mà Thiên Kiếm Sơn trang đám người thấy thế, sớm đã tan tác như ong vỡ tổ, hướng bốn phương tám hướng trốn chạy, liền ngay cả thụ thương rơi xuống tàu viên, cũng không biết khi nào bỏ lên, nhặt lên bộ kiếm, hướng nơi xa phi nước đại. Giết! Tề Bình hét lớn. Còn lại cẩm ý liền bừng tỉnh, phủ nha các quân tốt bóc cỏ. Siêu siêu siêu. Trong lúc nhất thời, vô số mũi tên phá không mà đi. Hồng Tiêu Kiều đè xuống đuôi ngựa, nâng lên đại chẩm đao, nhảy lên một cái, vọt hướng bờ bên kia, dư cánh theo sát phía sau, điểm ấy khoảng cách, đối với tu sĩ mà nói, rất dễ vượt qua. Còn lại quân tốt thì từ hai bên trái phải còn lại hai tòa cầu nối sông tới giết, trong lúc nhất thời, song phương lâm vào loạn chiến. Việt Châu thành, Trần Trạch. Người một nhà ngồi tại bên cạnh bàn ăn cơm, chỉ là đều không yên lòng. Trần Phú Quý nghĩ đến có lẽ là xảy ra chuyện, Trần Viên Viên còn tại hâm mộ những cái kia quân tốt quan sai, chỉ có Triệu Di nương mừng khắp khởi ăn uống, không tim không phổi dáng vẻ, chưa ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. An a, từng cái đều thế nào? Triệu Di nương nhìn về phía trượng phu cùng nhi tử, mất hồn mất vía dáng vẻ. Trần Phú Quý lắc đầu, để đũa xuống, không thấy ngon miệng. Nói đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài. Đi cửa hàng a? Triệu Di nương hỏi. Trần Phú Quý ân một tiếng, thầm nghĩ lại là đi tìm hiểu Hạ Tiêu hơi thở, nhưng mà đúng vào lúc này đợi, bên ngoài phòng gác cổng một mặt ngạc nhiên đi đến, lao ra, xảy ra chuyện lớn. Cái gì? Phòng gác cổng kích động nói, nghe nói phủ nha quan binh đem quốc công phủ vây quanh. Trần Phú Quý trong lòng cảm giác nặng nề, rốt cục xác nhận cái gì, quả nhiên là vị kia tể đại nhân động thủ a, nhưng hắn làm sao có thể làm cho chi phủ nghe lệnh? Nhằm vào Việt quốc công. Đây chính là nhất đẳng công tước a trừ phi. Trần Phú Quý đang nghĩ ngợi, đột nhiên trông thấy ngoại ô phương hướng hình như có dị quang, mặc dù ở trong thành, nhưng lại cũng ẩn ẩn có thể nghe được lôi mình. Đó là cái gì? Trần Viên Viên chẳng biết lúc nào chạy ra, ngạc nhiên nể đầu. Triệu Di Nương đột nhiên sợ hãi, cái này phụ đạo nhân ra cảm thấy thật sâu bất an. Lão gia Trần Phú Quý bình tĩnh nói, không có chuyện gì. Triệu Di Nương sửng sốt một chút, nàng đột nhiên cảm thấy hôm nay trượng phu có chút lạ lắm. Quanh chiến đấu phủ vừa bạo phát, Thiên Kiếm Sơn trang liền bộc phát ủ ủ tiếng vang. Trên bầu trời, tả hộ pháp mỗi một kích đánh ra đều có phong lôi. Tứ Tiên Sinh điều khiển bách quỷ cũng tại hùng hồn chân nguyên quan chú, ngưng là thực thể, bộc phát ra sóng xung kích, làm cho ngang qua sơn trang dòng sông trào lên không thôi. Quỷ hồn cùng tả hộ pháp huyết ảnh phân thân bốn chỗ giao chiến, rơi xuống tại sơn trang các nơi, trong khoảnh khắc, phòng đổ phòng sập, phá toái mảnh ngói, cột trụ hành lang bay tứ tung. Tào Viên sắc mặt tái nhợt, toàn thân quần áo rách rưới, đã bị Tứ Tiên Sinh ngạnh sinh sinh từ ngụy thần thông trạng thái đánh về nguyên hình. Giờ phút này nhanh chóng nuốt một hạt đan dược, nhìn cũng không nhìn, quay đầu liền chạy, chiến đấu kế tiếp đã không phải là hắn có thể nhúng tay. Giết Tề Bình. Nếu là trước đây, tự nhiên là có ý nghĩ, nếu có thể đắc thủ, tại Bất Lao Lâm bên trong cũng có thể đổi lấy chỗ cơ tốt. Nhưng bây giờ, bí pháp cưỡng ép gián đoạn, thần hồn bị thương, hắn rất hoài nghi trạng thái này chính mình, đừng nói áp chế Tề Bình, không bị đè lại cũng không tệ rồi. Về phần hai tên thần thông giao thủ, à, dư ba có lẽ đều có thể làm thịt hắn, trước trốn thì tốt hơn, nhưng mà hắn vừa đi ra ngoài không bao xa, liền cảm giác sau lưng áp phong đánh tới. Tào Viên bản năng lăng không xoay một vòng, một thanh trường kiếm sát cái mũi của hắn bắn tới, cắt đứt hắn một sợi sợi tóc. Tào môn chủ muốn đi. A, người ta còn không có phần già thắng bại đâu. Tề Bình cười ha ha một tiếng, nhanh chân đuổi theo. Tào Viên thầm mắng một tiếng, không đáp nói, quay đầu liền chạy. Kẻ ra đời. Tề Bình im lặng, chân phát điên cùng đuổi theo, trong quá trình mấy lần quấn lấy đối phương, Tào Viên lại không ham chiến, một kích tức lui, rất nhanh xông ra cự kình phạm vi, một đầu hướng bao phủ mây mù mênh mông núi lớn đâm vào. Tề Bình theo sát phía sau. Chương 313, lên cao lầu, tiến tân khách, lâu sở, 2, chương 313, lên cao lầu, tiến tân khách, lâu sở, 2, ô ô cùng lúc đó, trên bầu trời chém giết hai tên thần thông, cũng đánh khó phân thắng bại, chỉ là theo thời gian trôi qua, tả hộ pháp dần dần rơi vào hạ phong. Đánh một trận, đột nhiên quát lên thu. Trận, phân tán các nơi bóng đen từ bốn phương tám hướng trở về, tứ tiên sinh bắt lấy sơ hở, thuần sát hơn phân nửa. Tả hộ pháp phốc phun ra một ngụm máu tươi, thủ thương không nhẹ, lại là lạnh lùng cười một tiếng, đem một viên bị máu tươi thẩm thấu thoa tự ném đi. Trong nháy mắt hóa thành ánh sáng cầu đồng, lấy thụ thương làm đại giá, cưỡng ép thoát ly chiến đoàn, hướng vận hà phương hướng bỏ chạy. Sơn trang bên trên hư ảo cự kình vây bôi đông đưa, không khí như là sóng nước, tạo nên trùng điệp gợn sóng, cắn chặt đuổi tới. Mà lúc này, phía dưới loạn chiến cũng đến hồi cuối, thiên kiếm môn đệ tử như thế nào ngăn cản được triều đình đại quân, hoặc chết hoặc hàng. Còn sót lại tên kia phó môn chủ sớm đã mở ra cuồng bạo trạng thái, lại bị Dư Khánh quân lấy. Lúc này khí lực suy kiệt, mắt lộ ra tuyệt vọng, nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế kéo lên, nghiêm nhiên hướng phía Ngụy Thần Thông xuất phát. Phanh! Lúc này, sơn trang một chỗ mặt đất đột nhiên hở ra, đất đá tung tóe, tứ tiên sinh chui ra, tiện tay chảo một cái, phó môn chủ kêu thảm một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, một đạo thần hồn ngạnh sinh sinh bị từ trong thân thể tốn đi ra. Tứ tiên sinh đem tiểu nhân mô dạng thần hồn vứt tại lòng bàn tay, một cái hồn tự phù lóe lên một cái rồi biến mất, đem nó phong cấm tại thể nội. Chợt, từng đạo kim quang bay ra, chui vào thiên kiếm sơn trang còn lại tu sĩ thể nội, người sau bọn họ lúc này phảng phất mất hồn, hai mắt không thân, người thực vật giống như ngã xuống. Ta đuổi theo tặc nhân kia, các ngươi thu thập tàn cuộc. Tứ tiên sinh bỏ xuống một câu, bay lên không mà đi. Dư Khánh nhẹ nhàng thở ra, dùng miếng vải bao trùm trên đùi vết thương, đột nhiên nhìn bốn bề một vòng, kinh ngạc nói, Tề Bình đâu? Bùi Thiếu Khanh bọn người kết thúc chiến đấu trở về, mới phát hiện Tề Bình không thấy. Một tên phủ nha quân tốt lớn tiếng nói, bẩm thiên hộ, Tề Bách hộ đuổi theo tào tặc hướng bên kia bỏ chạy. Ngón tay hắn là kéo dài vô tận vân lĩnh dây núi, còn có cái tào viên. Dư Khánh trầm tĩnh lại cảm xúc siết chặt, một chút suy nghĩ, đối với chúng cầm y đi nói các ngươi dẫn người trở về, khống chế lại quốc công phủ, những người còn lại đi theo ta. Tào viên tuy nặng thương, nhưng Tề Bình chưa hẳn có thể cầm xuống, hắn chuẩn bị dẫn người trợ giúp. Quốc công phủ. Không khí ngột ngạt, theo thời gian trôi qua, bên ngoài phủ bắt đầu có một ít gan lớn bách tính tụ tập, chỉ trỏ, khe khẽ bàn luận. Không biết chuyện gì xảy ra. Trong phủ, Tiêu Tương quán bên trong, một bộ áo trắng nhị tiểu thư tại trong phòng đi qua đi lại, nôn nóng bất an, khi thì thăm dò, hướng ngoại ô thiên kiếm núi phương hướng nhìn lại. Nàng không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng ẩn ẩn có chút suy đoán. Mặc màu đen quần áo, thần sắc cao ngạo nô thanh niên ngồi tại cửa sổ, an tĩnh chờ đợi cái gì? Ta đi chính đường nhìn xem, rốt cục, nhị tiểu thư cũng chịu không nổi nữa. Đối với Hồng cô nương các loại nha hoàn phân phó một câu, các ngươi chờ ở tại đây. Cất bước liền ra Tiêu Tương quán. Cửa ra vào đóng giữ quan sai đưa tay ngăn cản, chi phủ có lệnh nhị tiểu thư ưỡn ngực ngẩng đầu, trên mặt ngậm lấy cười lạnh, nơi này là quốc cấm phủ, không cho phép ra phủ, hẳn là ngay cả ta nhà mình sân nhỏ cũng không thể đi. Quan sai gục đầu xuống, không dám. Hừ. Nhị tiểu thư phất tay áo, một đường dẫm lên thạch tử lộ tiến lên. Ven đường núi đá cỏ cây, đẹp đẽ lầu cát, 300 năm nội tình cùng sang hoa, lại cũng không biết sao, lộ ra một cỗ suy bại chi khí. Nàng là nữ tử thông minh, cho dù không biết nội tình, nhưng cũng biết lấy cái kia trường dẫn quang dài, như không người chỗ dựa, kiên quyết không dám như vậy đối đại nhất đẳng công tước. Như vậy, phía sau hắn đứng đấy ai? Cái kia Tề Bình sao? Không có khả năng, chỉ là một cái bách hộ, cho dù lại có danh khí, thân phận địa vị cũng so ra kém chi phủ, càng không nói đến mệnh lệnh. Trên thế giới này, có thể làm cho Trương Duẫn có như thế đẳng khí, suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có một người. Hoàng đế nhị tiểu thư trong tay áo đầu ngón tay nắm chặt, là hoàng đế a. Lương quốc lập quốc lúc, thế gia đại tộc cường thịnh, Nô gia từng là cao quý đệ nhất đại tộc, sau đó 300 năm, theo thái tổ hoàng hậu tấn thiên, Nô gia không ngừng suy sụp. Cho tới bây giờ, mặc dù vẫn vinh hoa phú quý, thiết một trận yến hội, hiển thị rõ hào môn nội tình, nhưng nhị tiểu thư biết, đây chỉ là bề ngoài. Bên trong sớm đã suy bại tận xương, chỉ là dáng chống đỡ lấy thể diện, nhưng mà, trong phủ đám người lại đều còn đắm chìm tại thế gia đại tộc cạo ngựa bên trong, thật tình không biết, kinh đô gió thổi qua, cao lầu liền lung lay sắp đổ. Nghĩ đến những này, nàng rốt cục đi tới chính đường chỗ ngoài sân nhỏ, nhưng mà lúc này, lại nghe đường lát đá cuối cùng chuyển đến huyên áo. Nhị tiểu thư sững sờ, liền trông thấy một đám cẩm y đi ở đằng đằng sát khí đi tới, phía sau là mặc áo giáp, cầm binh khí phủ quân, trong tay là buộc chặt lấy ngắn áo xanh quân nhân. Các ngươi nhị tiểu thư há to miệng, chúng cẩm y đi cũng không phản ứng nàng, cất bước tiến vào sân nhỏ. Lúc này, trong đường chờ chúng quan viên cũng nghe đến động tĩnh. Trương Chi phủ nhìn về phía bên ngoài, gặp cẩm y đi bọn họ bắt giặc mà về, lúc này lộ ra dáng tươi cười, đứng dậy đi tới cửa bên ngoài, cười nói, chúc mừng chư vị khải hoàn. Bùi Thiếu Khanh cười chắc tay, chi phủ đại nhân vất vả, thiên hộ đại nhân ngay tại xử lý đến tiếp sau, muốn ta chờ trước gáp lấy tặc nhân trở về, quốc công phủ bên trên vừa vặn rất tốt. Trương Chi phủ cười chỉ đỉnh đầu lồng ánh sáng, pháp này có thể tiến không thể ra, cần tôn mệnh lệnh, trong phủ tất cả mọi người đều là trở phân phó rơi. Bùi Thiếu Khanh nhìn về phía tên kia lưu tại nơi này, phụ trách giám sát cẩm y đi, người sau gật đầu, biểu thị đúng là như thế. Lúc này, Trương Chi phủ quay người, trong triều đình nhìn lại, Việt quốc công nói, hắn đột nhiên sửng sốt một chút, chỉ gặp ngoài 50 tuổi, người khoác hoa phục nhất đẳng quốc công lặng lặng ngồi tại gỗ kim ti nam trên ghế dựa lớn, hai con ngươi khép kín, phảng phất tại nghỉ ngơi. Vừa rồi, Việt quốc công liền một mực duy trì tư thái này, chỉ là giờ phút này, như cũng không nhúc nhích, liền lộ ra cổ quái. Trương Chi phủ trong lòng cảm giác nặng nề, vừa lớn tiếng kêu một tiếng, như cũng không có phản ứng. Bùi Thiếu Khanh thần sắc biến đổi, bước nhanh về phía trước, chỉ đẩy Việt quốc công lại mềm nhũn ngã xuống, bàn tay mở ra, một viên bạch ngọc ban chỉ ủng ngục lăn ra thật xa. Bùi Thiếu Khanh ngồi xuống dò xét bên dưới hơi thở, đờ đẫn ngẩng đầu, chết. Trương Chi phủ đứng chết trận tại chỗ. Chúng quan viên mặt lộ ngạc nhiên, lộ ra cực kỳ giật mình. Đại bá bỗng nhiên, một đạo kinh hoàng thanh âm vang lên, đám người nhìn lại, liền gặp ánh nắng tươi sáng trong đình viện, một bộ áo trắng nhị tiểu thư hồn bay phách lạc, phốc thông nhuyễn ngã trên mặt đất, như bị sét đánh. Không bao lâu, quốc công phủ các nơi chuyển đến khóc giống âm thanh. 300 năm gia tộc sừng sững không ngã cây cột, hôm nay sập. Vân Lĩnh dây núi, một chỗ trong khe nước, Tào Viên thân hình nhảy lên một cái, rơi vào bên bờ, đùi phải kéo căng như cùng, chỉ một cước, đem bên khe suối một tảng đá lớn đá bay. Ô, cự thạch phá phong, hướng về hậu phương đập tới, Tề Bình đấm ra một quyền, chân nguyên bao trùm nắm đấm giống như sắt thép. Giang rắc, tảng đá vỡ ra mạng nện, đánh vào Tào Viên lực, phát ra kèn kim thiết âm thanh. Đem vị này tẩy tủy đỉnh phong giang hồ võ phu đánh tới hướng rừng rậm, dâng lên một mảnh lá rụng. Tào Viên giận mắng, ngươi chớ khinh người quá đáng. Tề Bình một đao bổ ra, chết. Đấu chương xong, chương 314, ám thanh tử chương 314, ám thanh tử chương 314, ám thanh tử ô. Gặp Tề Bình một đao treo gió chém xuống, Tào Viên cũng nổi giận, lúc này hai người đã rời đi Thiên Kiếm Sơn trang rất xa, thoát ly chiến trường chính. Không có tứ tiên sinh uy hiếp, vị này giang hồ lùn có môn chủ hiện ra tàn nhẫn một mặt, hắn không còn chạy trốn, trắng muốt như hạo nguyệt trường kiếm trên mặt đất khẽ trống. Mềm dẻo lưỡi kiếm cong thành hình cung, tiếp theo bắn ngược, đẩy hắn hướng về sau lùi lại. Tề Bình một đao rơi xuống, trong rừng vô số xuân thu bên trong góc nhặt lá cây hoa như tách ra như sóng biển, hướng hai bên rội tung tóe. Ông Tề Bình một đao thất bại, chỉ nghe kiếm ngân vàng, hai chân bật lên, liền thấy trường kiếm hướng phía hai chân quét ngang tới. Tề Bình tại trên lưỡi kiếm đập mạnh, một đao lại chém. Keng, đao kiếm chạm vào nhau, hai người một trái một phải mở ra, hai kiện binh khí bắt đầu ma sát, nổ tung một chuỗi hỏa tinh. Mên ngông chân nguyên lấy làm trung tâm nổ tung, hai người dưới chân trong rừng lá rụng hiện lên hình cái vòng đầy ra. Tề Bình không có mở ra buôn lôi kình, Tảo Viên cũng không nếm thử cường hóa. Giờ khắc này, hai người lấy thuần túy tu vi đối kháng, đúng là lực lượng ngang nhau. Đang trong lúc nhất thời, tại trong rừng cây này, Tề Bình cùng Tảo Viên chiến đấu đứng lên, một phương trạng thái tốt hơn một chút, lại kinh nghiệm không đủ, một phương thụ thường, lại kinh nghiệm lao đạo. Lẫn nhau công sát đứng lên, đánh khó phân thắng bại. Tảo Viên chỉ hận không thể giết cái này cầm y liề, mà Tề Bình nhưng dần dần đắm chìm tại loại này chém giết bên trong, hết sức từ tên này giang hồ võ phu trên thân hấp thụ kinh nghiệm, học tập, tăng lên. Rời đi kinh đô lúc, Đỗ Nguyên Xuân nói hắn khiếm khuyết chính là lực lượng ngang nhau chém giết, mà đây cũng là ngăn cản hắn tiến vào thần thông mấu chốt. Lúc đó, Tề Bình nghe cái hiểu cái không, thẳng đến lúc này, khi hắn lần lượt nghiền ép khí hải, thổ nạp chân nguyên, cái kia hơn nửa thẳng đến, không nhúc nhích tu vi, lại có lần nữa tăng trưởng dấu hiệu. Liều mạng tranh đấu, thân thể cùng tinh thần cao phụ tải vận chuyển, chính từng bước làm cho cả hai dung hợp. Cái gì là thần thông? Tề Bình từng hỏi. Đỗ Nguyên Xuân trả lời nói, khi tinh thần cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp, chính là tấn cấp thần thông thời điểm. Giang giác. Lại một lần nữa giao kích sau, Tề Bình một đầu xương sườn bị đánh gãy, đau đớn đánh tới, trong cơ thể hắn thanh đan cùng lúc trước phục dụng rất nhiều thiên tài địa bảo còn sót lại dự lực, bắt đầu phát ra, chậm rãi tu bổ. Tề Bình nết miệng cười một tiếng, ánh mắt buộc phát sáng rực, lại đến. Tào Viên thầm mắng một tiếng tên điên, không biết gia hỏa này đến cùng phát bệnh gì, sao lại tựa như những cái kia giang hồ võ sĩ bình thường. Hắn đương nhiên không biết, tại trong loại chiến đấu này, Tề Bình đang nhanh chóng tiến bộ, tựa như một khối bọt biển, điên cuồng hút, trưởng thành lấy. Muốn chết liền thành toàn ngươi. Tào Viên nghe răng cười một tiếng, đột nhiên tốc độ báo tác, một hơi liên chạm ra 36 kiếm. Đây cũng không phải là thuật pháp, cũng không phải kiếm quyết, mà là võ đạo. Lại tại trong tay hắn, bạo phát ra lực lượng kinh người. Tề Bình đỡ trái hở phải, miễn cưỡng ngăn lại, nhưng cũng là phun ra một ngụm máu tươi, mà khi đón lấy cuối cùng một kiếm, trong tay hắn pháp khí bội đao, răng rát một tiếng, đột nhiên bẻ gãy. Hiển nhiên, chấn phủ tìm hộ bội đao phẩm chất, so ra kém Tảo Viên trong tay giang hồ binh khí phổ tiến lên trăm thiên kiếm. Mất đi vũ khí, Tề Bình bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào trên một thân cây, chợt chợt xuống, nửa quỳ dưới đất. Tảo Viên miệng lớn thở dốc, khôi phục khí lực, rốt cục nở nụ cười, ta thích nhất giết ngươi loại thiên tài này. Y tám, các ngươi loại này danh môn đại phái đệ tử, thưởng thụ lấy tài nguyên tốt nhất, cất bước chính là thần thông dạy bảo, đỉnh cấp võ học, bí pháp dễ như trở bàn tay thu hoạch được, tuổi nhỏ thành danh, tự cho là độc bộ thiên hạ, làm sao sẽ nghĩ tới chết ở ta nơi này trùng giang hồ thất phu trong tay. Ánh mắt của hắn mang theo đùa cợt, tựa hồ đối với cái gọi là danh môn đại phái mang theo một loại mãnh liệt toán nghiệm. Tề Bình lấy tay chống đỡ thân thể, phun ra một bùn máu, cũng không giải thích xuất thân của mình so với đối phương còn thấp, mà là cười cười, ngươi cảm thấy ta nhất định phải thua. Tào Viên ngồi dậy, theo dõi hắn, ngay cả vũ khí đều không có, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Tề Bình lắc đầu, ngữ khí phức tạp nói, ai nói ta không có vũ khí? Tào Viên ánh mắt ngưng tụ, chợt liền gặp nửa quỷ thiếu niên tay phải hướng phía trước khẽ bổ, đôi mắt chỗ sâu, thần phù bút hư ảnh hiện hiện. Chợt một cây bút bỗng nhiên xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, đón gió gặp trướng, ngòi bút chuẩn bị khép lại, lấp lóe hàn mang. Thần phù bút, mâu hình thái. Trong chớp mắt, một cây chiếu nặng màu ám kim chiến mâu rơi vào trong tay, Tề Bình khoẹt miệng giơ lên, tại Tào Viên trong ánh mắt kinh ngạc nói, nghỉ ngơi đủ, lại đến. Việt quốc công chết, nguyên nhân cái chết, trúng độc. Trải qua loại bỏ, viên kia bạch ngọc ban chỉ bên trong giấu giếm tường kép, giấu kín lấy độc dược, trong khi uống trà thời điểm, âm thầm đem độc dược dung nhập trong nước, vô thanh vô tức chết đi. Trương Chi phủ biết được kết quả sau, sắc mặt không gì sánh được khó coi, đây không thể nghi ngờ là hắn thất trách, lại để cho người ta tại chính mình dưới mí mắt uống thuốc độc tự vẫn. Cũng may, Tề Bình trước đó lưu lại một tên cẩm y để giám thị, còn có một đám quan viên ở đây, bằng không hắn vô luận như thế nào đều giải thích không rõ. Không có ai biết Việt quốc công ăn vào độc dược lúc đang suy nghĩ cái gì. có lẽ là cho là đại thế đã mất, e ngại chấn phủ ti những cái kia đáng sợ hình phạt, cho nên lựa chọn càng có tôn nghiêm kiểu chết. Có lẽ là vì bảo thủ bí mật, cảm thấy so với tự sát, bị bắt đi thẩm vấn hậu quả nghiêm trọng hơn. Cũng có lẽ là minh bạch, vô luận Tề Bình có thể hay không khải hoàn phải chăng cầm tới rõ ràng chứng minh thực tế, kỳ thật đều đã không trọng yếu. Khi Trương Duẫn phong tỏa quốc công phủ thời điểm, liền đại biểu hoàng đế ý chí. Tại xác nhận Việt quốc công sau khi chết, Trương Chi phủ triệt hồi bao phủ Ngô gia lồng ánh sáng, lại chưa triệt hồi phong tỏa, chỉ là đem trong phủ người tu hành mang về phủ nha giam giữ. Cùng một chỗ mang đi, còn có Việt quốc công thi thể. Tương quan tin tức giữ kín không nói ra, một đoàn người về tới phủ nha, bắt đầu chờ đợi đến tiếp sau. Rốt cục, buổi trưa, phong trần mệt mỏi dư khánh, mang theo một đại đội quân tốt trở về, lại không thấy Tề Bình, chỉ đem trở về một vật. Leng keng. Trong phủ nha, dư khánh đem hai đoạn gây mất bội đao đặt lên bàn, ta dẫn người một đường truy tìm, chỉ tìm được cái này, cũng phát hiện bọn hắn đánh nhau vết tích, hiện trường có chút vết máu, nhưng không nhiều, đằng sau liền đã mất đi tung tích. Một đám cẩm y dịch cùng đám quan chức làm thành một vòng, hai mặt nhìn nhau. Bùi Thiếu Khánh hỏi, đã mất đi tung tích? Dư khánh trầm giọng nói, hẳn là truy vào vân lĩnh trong núi, ta mang người quá ít, đường núi khó đi, đành phải đi đầu trở về. Nữ cẩm y bọn người có chút gấp, có thể hay không xảy ra chuyện. Dư khánh trấn an nói, cái kia Tào Viên lúc đó liền đã trọng thương, bị Tề Bình một đường truy sát, có thể thấy được luồng đốn, hai người đều là tẩy tùy tam trọng, Tề Bình cho dù không địch lại, trốn luôn luôn có thể. Trong lòng mọi người trầm xuống, lời giải thích này tuy nói thông, nhưng nhìn qua trên bàn đao gãy, tâm tình thực sự nhẹ nhõm không dậy nổi. Dư khánh gặp bầu không khí ngột ngạt, nói ra, yên tâm, lúc trước Lâm Thành lúc nguy hiểm như vậy hắn đều đầy đủ kiện toàn trở về, huống chi lần này ngay tại Việt Châu bản địa, các loại tứ tiên sinh trở về, do hắn ra mặt tìm kiếm, chắc hẳn rất nhanh sẽ có kết quả. Trương Chi phủ bởi vì Việt quốc công chuyện tự sát, cảm giác tội lỗi cực nặng, nghe vậy vội nói, bản quan cái này điều khiển phủ quân tìm kiếm, vân lĩnh mặc dù lớn, nhưng bọn hắn khẳng định đi không xa, chỉ cần còn tại Việt Châu, nhất định có thể tìm được. Dư khánh gật đầu, vậy làm phiền Chi phủ đại nhân. Trương Duẫn mặt lộ hổ thẹn, khoát tay thở dài, bận điệu đi ra cửa an bài, còn lại cầm ý đi mặc dù nóng nội, nhưng cũng biết luận đến bản địa tìm kiếm, bọn hắn những này người bên ngoài làm nhiều công ít, liền cũng chỉ đành nhịn xuống. Lại đợi một trận, một thân lôi thôi đã bảo, dưới hàng mấy sợi dâu tứ tiên sinh rốt cục trở về, đáp lấy quỷ hồn, đạo bào phần phật rơi vào phủ nhà trong đình viện. Gặp qua tứ tiên sinh, dư khánh bọn người bận bịu nên đón, cái kia bất lão lâm thần thông như thế nào? Tứ tiên sinh một mặt giã rời, trên đạo bào còn mang theo một chút mùi khét lẹn, lắc đầu, thở dài nói, người kia tu vi không bằng ta, trong tay lại có một cái pháp khí lợi hại, trốn cực nhanh, ta một đường suýt nữa đuổi theo ra Việt Châu, hay là mất dấu. Ném đi. Dư khánh bọn người trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng cũng biết rất bình thường. Thần thông cảnh giới đã siêu phàm thoát tục, rất là khó giết, đối phương nếu là một lòng chạy trốn, trừ phi thần ấn xuất thủ, nếu không rất khó ngăn lại. Tứ tiên sinh một mặt xấu hổ, cảm thấy tại trước mặt tiểu bối bị mất mặt, bù nói bất quá lao phu đã bố trí xuống quỷ hồn tìm kiếm, một khi phát hiện người này tung tích, nhất định có thể bắt. Bù hoàn tất, tứ tiên sinh bỗng nhiên nhìn bốn bề một vòng, Tề Bình tiểu tử kia đâu? Dư khánh trầm mặc bên dưới, đem tình huống giải thích một phen, tứ tiên sinh sửng sốt một chút suy nghĩ, cười nói, chớ hoảng sợ, cái kia Tào Viên đã bị ta trọng thương, lấy tiểu tử kia năng lực, sẽ không xảy ra chuyện, chắc là vì ma luyện tự thân, vừa rồi theo đuổi không bỏ. Hồng Tiêu Kiều nhịn không được nói, thế nhưng là chúng ta ở trong rừng tìm được hắn đau gãy. Tứ tiên sinh cười nói, cái kia lại có quan hệ thế nào, hắn cũng không phải không có binh khí. Hồng Tiêu Kiều nhớ tới Tề Bình trong tay thanh kia gọi là ứng kích thương, cảm thấy an tâm một chút, nàng là được chứng kiến cây đuốc kia thương pháp khí lực lượng. Chợt có chút hiếu kỳ, cái này lôi thôi đạo nhân, cũng biết chuyện này a bất quá, nhìn thấy vị này thần thông cường giả một mặt lạnh nhạt thân sắc, trong lòng mọi người lo nghĩ đúng là lớn là làm dịu. Tứ tiên sinh, còn xin thi pháp khôi phục những người này thần hồn, chúng ta tốt tiến hành thẩm vấn. Dư khánh chỉ vào chân tường dưới đáy, xếp thành một loạt bọn tù binh nói, làm trong đội ngũ trên danh nghĩa chủ sự quan Dư Thiên Hộ không có quyền chức trách. Tứ tiên sinh gật đầu, ngón tay từng cái điểm tới, nguyên bản ngủ say Thiên Kiếm Sơn trưởng lão bọn họ lần lượt thức tỉnh, đợi trông thấy bốn bề cảnh vật, lúc này ý đồ phản kháng, lại phát hiện tự thân khí hải đã bị đinh thép đục xuyên. Dư khánh lúc này mệnh lệnh cầm ý gì các giáo úy đem nó dẫn đi tách ra thẩm vấn. Đây là vì tránh cho thông cung. Hắn thì lưu lại, nhìn phía tứ tiên sinh, hắn chưa quên, vị này thần thông cường giả lúc gần đi, rút đi phó môn chủ thần hồn. Tào Viên không rõ sống chết, Việt quốc công cũng tự sát, dưới mắt khả năng nhất thẩm vấn ra tin tức, chỉ có Thiên Kiếm núi phó môn chủ. Vào nhà nói. Tứ tiên sinh nói ra. Hai người tiến vào một gian phòng trống, các loại khép cửa lại, hèn bọn đạo nhân tay phải trong ngực sờ lên. Lại buông tay, một viên hồn chữ vỡ nát, hiện ra phó môn chủ mở mịt gương mặt. Toàn bộ thần hồn so chuột hamster còn nhỏ, lại cực suy yếu, tẩy thủy cảnh tu sĩ sau khi chết, thần hồn không cách nào trường tồn, cùng phàm nhân bình thường sẽ rất nhanh tiêu tán. Nhưng tứ tiên sinh dùng hồn chữ thần phù cưỡng ép làm được điểm ấy. Người này chỉ là tẩy tủy nhất trọng, thần hồn quá yếu, bây giờ thần hồn chỉ có thể trả lời một chút cơ bản vấn đề, không cách nào suy nghĩ. Tứ tiên sinh giải thích một câu. Dư khánh gật đầu, có thể trả lời vấn đề là được, hắn một chút suy nghĩ, hỏi ra vấn đề thứ nhất, xuất hiện tại Sơn Trang thần thông là ai? Vì sao mà đến? Phó môn chủ hai mắt mờ mịt, như nói mê hồi đáp, hắn là trong giáo tạ hộ pháp, là đuổi bắt ám thanh tử mà đến. Tấu chương xong, chương 315, Vĩnh Hòa 10 năm trận tuyết rơi đầu tiên 5000 chữ cầu đặt mua. 1. Chương 315, Vĩnh Hòa 10 năm trận tuyết rơi đầu tiên 5000 chữ cầu đặt mua. 1. Chương 315, Vĩnh Hòa 10 năm trận tuyết rơi đầu tiên 5000 chữ cầu đặt mua ám thanh tử. Trong phòng, Dư Khánh cùng Tứ Tiên Sinh sửng sốt một chút, đối với đáp án này rất lạ lẫm. Nhưng rất nhanh, Dư Khánh ý thức được đây đại khái là cái hoa tên triều đình đối với Bất Lão Lâm mặc dù không hiểu nhiều, nhưng cũng biết, nó là cái cùng loại giang hồ giáo phái tổ chức. Thành viên chính thức đều có hoa tên quả nhiên, Dư Khánh lại hỏi tới vài câu, xác định suy đoán này. Căn cứ phó môn chủ nói, Ám Thanh Tử chính là trong giáo một tên thân phận đặc thù thành viên, nhưng phản bội chạy trốn, một mực tại đuổi bắt. Trước đó không lâu, Tào Viên nhận được tin tức, xưng nó rất có thể giấu kín tại Việt Châu thành phụ cận, Tả Hộ Pháp cũng là vì này mà đến. Nói như vậy, là vừa lúc mà gặp. Tứ Tiên Sinh nắm nuốt sợi dâu, cảm thấy chưa hẳn như vậy, tối thiểu chưa hẳn hoàn toàn dạng này. Bất quá cái này cũng nói rõ, tên kia phản bội chạy trốn thành viên trọng yếu, là một đầu tin tức trọng yếu. Dư Khánh nghĩ đến, lại hỏi, Việt Quốc Công như thế nào cùng các ngươi cấu kết? Vì cái gì? Phó môn chủ như nói mê đáp, ta không biết cụ thể, chỉ biết là Việt Quốc Công cùng Bất Lão Lâm có chuyển vận tiền tài, thanh tẩy tiền tham ô các loại tại lối nói của hắn bên trong. Thiên Kiếm Sơn Trang là cái trung gian người nhân vật, Việt Quốc Công thông qua bọn hắn, cho Bất Lão Lâm kinh phí hoạt động trái lại. Gần mấy tháng giang hồ trộm cướp tước bóc tiền đen cũng sẽ thông qua quốc công phủ con đường tẩy trắng. Về phần cấp độ càng sâu hợp tác, hắn cái này phó môn chủ liền không biết. Dư Khánh lại hỏi thêm mấy vấn đề, có chút hề phải phát hiện người này cũng không phải là Bất Lão Lâm thành viên hạch tâm, toàn bộ Thiên Kiếm môn, mấu chốt tin tức đều nắm giữ tại Tào Viên trong tay. Bất quá, ngược lại là ngồi vững Việt Quốc Công tội danh, nó càng khai ra trong sơn trang một chút sổ sách, làm chứng cứ. Mặt khác, Kim Bài Mật Điệp thư sinh hoàn toàn chính xác bị bọn hắn sát hại, ngay tại lưu lại tình báo đêm ấy, thư sinh lẻn vào sơn trang, bị Tào Viên đuổi bắt, vốn định thẩm vấn. Kết quả thư sinh cắn nát trong hàm răng độc dược, Quang Vinh hy sinh vì nhiệm vụ. Không bao lâu, Bùi Thiếu Khanh, Hồng Tiểu Kiều mấy người cũng trở về, riêng phần mình tập hợp tình báo. Cuối cùng, Dư Khánh tổng kết nói nhất đẳng quốc công bỏ mình, chúng ta cần lập tức báo cáo. Thứ Tiên Sinh nắm nuốt sợi dâu, chậm rãi nói, đưa tin quá chậm. Nếu là sốt ruột, ta có bí pháp có thể liên lạc thư viện, thay các ngươi đưa tin. Dư Khánh chắp tay, vậy làm phiền Tiên Sinh. Cái niên đại này không có điện thoại, cho dù dùng trong quân dạy dỗ chim ưng cũng muốn rất lâu mới có thể đưa tin hồi kinh, có thư viện trợ giúp, không còn gì tốt hơn. Kinh đô, thư viện. Đầu mùa đông thời tiết, cỏ hoang um tùm, đám học sinh đa số chương trình học chuyển vào trong trường học. Sáng sớm, Nguyên Chu bọc lấy miên bảo, đi theo đồng môn đi vào phòng ăn, dùng cơm cuộn đánh đồ ăn trở về, đặt lên bàn. Không có vội vã ăn, mà là từ trong ngực lấy ra một tấm báo chí, trải tại một bên, vừa nhìn vừa ăn. Hai tháng này, theo báo xã từng bước hoàn thiện, báo chí phát hành tốc độ cũng cao mấy lần, từ nguyên bản tuần san đã làm đến hai ngày một phần. Đọc báo cũng thành kinh đô người ngày thường tiêu khiển giải trí chọn lựa đầu tiên, không ít người nhất là thích ăn giờ cơm đợi nhìn. Tề Bình lần thứ nhất biết được thói quen này lúc, nhịn không được đầu đen rau muống, nói cùng đời trước lúc ăn cơm mở ra màu hồng phần mềm hiệu quả như nhau. Hôm qua có hay không chuyện mới mẻ, bên cạnh học sinh hỏi. Nguyên Chu vừa ăn bánh bao, một bên quét mắt báo chí góc trên bên phải, nói, "No, đạo viện kinh lịch bộ thông qua mở bờ A phân tích, tiên đoán năm nay mùa đông có bao nhiêu trận tuyết lớn, hô, cái này báo chí một phát, trong thành than, tuổi khẳng định phải lên giá." Nói đến, cái này mở bờ A có đúng hay không à, ta trước mấy ngày về thành, đi đạo viện thăm viếng bạn bè, hắn chính là kinh lịch bộ, há miệng số liệu, ngậm miệng phép tính, cử chỉ điên rồ bình thường, ta chất vấn hắn, hắn còn chuyển ra tề sư đệ, một mặt sùng bái bộ dáng. Một người khác đầu đen rau muống. Ân, ta cũng nghe nói, tề sư đệ tựa như chuyển tụ bọn hắn toán thuật trong lúc nhất thời, chúng học sinh lao nhau, cắm vào chủ đề. Liên liên đối ở bên cạnh trên bàn mấy tên nữ học sinh, đều gia nhập nói chuyện với nhau, đối với tề bình ngưỡng mộ lộ rõ trên mặt. Nói đến, tề sư đệ đi Việt Châu cũng một tháng, chẳng biết lúc nào trở về cô gái tàn nhang đống như nói. Nguyên Chu lắc đầu, nói, nhất định là có đại án, chỉ sợ nhất thời nửa khắc không có tin tức. Dứt lời, trong lúc bất chợt, đám học sinh nghe được ngoài phòng truyền đến một tiếng kỳ dị gào thét, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, lại chỉ gặp một vòng ánh sáng rơi vào đại giảng đường. Không bao lâu, Ôn Tiểu Hồng, Hòa Xanh, Tịch Liêm ba người cũng thuận gió tiến đến, về phần Ngũ Tiên Sinh. A, trừ phi đại sự, nếu không căn bản không ra. Lão tứ gửi thư tín trở về, giảng đường lầu 2, Tịch Liêm cầm trong tay quả xếp, hiếu kỳ nhìn về phía đại tiên sinh. Người sau chắp tay đứng tại sân thượng bên cạnh, sáng sớm gian phòng một mảnh rất lạnh, đầu đội cao quan, dung mạo cứng nhắc đại tiên sinh nhắm mắt cảm ứng một lát, mở ra hai mắt, ngạc nhiên nói, Việt Quốc công chết. Hoàng cung. Đêm qua hoàng đế ở tại hoàng hậu cung bên trong, hôm nay cũng không an bài triều hội, cùng hoàng hậu khó được địa nhiệt cất một trận, phương tại thị nữ phục thị bên dưới thay đổi thường phục. Dáng người thon dài, phong nghi nhẹ nhàng hoàng đế bệ hạ dắt tay mẫu nghi thiên hạ, ung dung hoa quý hoàng hậu, hướng dùng cơm ốc xá đi đến. Vừa mới đến gần, liền gặp một cái thân ảnh nho nhỏ sử tại màu son ngoài cửa, ôn nhuận như ngọc, gương mặt mang theo một chút mập mũm mím tiểu thái tử khéo léo kêu một tiếng, "Phụ hoàng, mẫu hậu." Hoàng đế tâm tình không tệ, trên mặt mang cười, "Hoàng nhi miễn lễ, nhập tòa đi, cùng một chỗ dùng nữa." Là tiểu thái tử lễ nghi không thể bắt bẻ, hoàng hậu thấy thế lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Một nhà ba người ngồi xuống, bởi vì trời giá rét, món chính là các loại chân quả luộc thành cháo. Hoàng đế thuận miệng hỏi thái tử bài tập, người sau cùng kính đáp lại. Cuối cùng, thái tử trừng mắt nhìn, đống nhiên tế thanh tế khí nói, nhi thần có một chuyện không rõ, cái này một tháng, tề giảng độc làm sao không đến. Hoàng đế sửng sốt một chút, đây là thái tử lần thứ nhất ở trước mặt hắn chủ động nhắc tới một cái lao sư. Hắn cười giải thích, tề giảng độc đi Việt Châu, cái này hai tháng không tại kinh đô, ngươi như muốn bên trên lớp của hắn, đại hắn trở về, chấm muốn hắn cho ngươi bổ sung. Thái tử a một tiếng, có chút thất vọng. Mới đầu, hắn đối với Tề Bình lão sư này ấn tượng là thú vị, cùng những cái kia cứng nhắc giảng đọc tiên sinh khác biệt, khô khan toán thuật khóa cũng rất có ý tứ. Nhưng dù sao cũng là khóa, cái nào hài tử sẽ thích. Thẳng đến vấn đạo đại hội, thái tử bàng quan cơ chiến, kiến thức giảng đọc tiên sinh phong thái, liền âm thầm có chút bắt đầu sùng bái. Trong lòng hy vọng lần nữa lên lớp, cực kỳ hỏi một chút, nhưng không nghĩ tới, lâu như vậy đi qua, Tề Bình đều không có lại đến. Đông cung các đại nho còn không biết, đối bọn hắn phiền chán một nhóm thái tử, lại đối với một cái chỉ lên một tiết khóa tiên sinh như vậy say mê. Hoàng đế nhìn qua thái tử khuôn mặt nhỏ, ánh mắt phiêu hướng xuống. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một tên thái giám tại các cấm quân nhìn soi mói, một đường chạy đến cửa ra vào, thật sâu thở dài, bệ hạ, vừa rồi thư viện Lục tiên sinh đến đây, nói là Việt Châu gửi tới tình báo, hiện lên đưa ngài nhìn. Hoàng đế khẽ giật mình, trong lòng hồng nghi. Thư viện đưa tới Việt Châu tình báo, đó là cái gì? Lúc này hắn cũng còn không có hướng chấn phủ ti điều tra đội ngũ suy nghĩ, bởi vì dựa theo thời gian tính, Tề Bình bọn người đại khái vừa Việt Châu thành không có mấy ngày. Lấy ra chấm nhìn, hoàng đế tiếp nhận phần kia đại tiên sinh đằng sau tình báo, phía trên lít nha lít nhít văn tự, kỹ càng kỹ thuật trải qua. Đoan trang xinh đẹp hoàng hậu cũng không nhìn lén, chỉ là nhìn trượng phu sắc mặt, từ nhẹ nhõm đến hồ nghi, lại đến lạnh nhạt, cuối cùng lộ ra một chút vẻ mặt ngạc nhiên. Chợt nắm chặt tình báo trầm mặt xuống. Bệ hạ, hoàng hậu thăm dò kêu gọi. Hoàng đế lúc này mới lấy lại tinh thần, thần sắc phức tạp đem tình báo đưa tới. Hoàng hậu lúc này mới tiếp nhận quan sát, một lát sau kinh hô, nô ra lại cấu kết Bất Lao Lâm, Việt quốc công sợ tội tự sát. Hoàng đế mặt không thay đổi ngang nhau ở ngoài cửa hoạn quan nói chuyện chỉ, mệnh lễ bộ thượng thư đi ngự thư phòng chờ đợi. Là, hoạn quan quay đầu bước đi, không dám lưu thêm. Sợ thiên tử nổi giận, bắt hắn chút giận. Hoàng hậu cắn môi một cái, cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn trợ phu, đột nhiên cắn răng nói, may mà Ngô gia hưởng 300 năm phú quý, lại đi này đại nghịch bất đạo tiến hành, trong mắt nhưng còn có hoàn thất. Vậy hạ, nhất định phải nghiêm trị. Nhất đẳng công tước, cấu kết bị truy na triều đình trọng phạm, ý 8, nếu là suy nghĩ thêm đến, Bất Lao Lâm hư hư thực thực cùng Kim Trướng Vương đình tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ. Định vị phản quốc cũng không phải không thể. Khám nhà diệt tộc đang ở trước mắt. Hoàng đế lại không trả lời, chỉ là trầm mặc ngồi một trận, chợt đứng dậy, đón ám trầm sắc trời, đứng tại hai phiến sơn hồng sắc, hoa văn đẹp đẽ cánh cửa trung ương. Một hồi lâu, than nhẹ một tiếng, nhắm hai mắt, nói ra, người đã chết, liền bóc đi Ngô gia tước vị thôi. Chương 315, Vĩnh Hòa 10 năm trận tuyết rơi đầu tiên 5000 chữ cầu đặt mua, 2, chương 315, Vĩnh Hòa 10 năm trận tuyết rơi đầu tiên 5000 chữ cầu đặt mua, 2, bóc đi tước vị, không có sách tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, Việt quốc công dùng cái chết của mình đổi lấy gia tộc sau cùng thể diện. Tại phía xa Việt Châu dân chúng cũng không biết nội tình, nhưng qua giờ ngọ, một chút chợ búa lời đồn đại bắt đầu tại phố lớn ngõ nhỏ truyền ra. Đại khái là liên quan tới quốc công phủ cùng Thiên Kiếm Sơn Trang. Trương Chi phủ mặc dù hạ phong khẩu lệnh, nhưng cuối cùng không thể phong kín tin tức, thời gian dần trôi qua, có quan hệ với Ngô gia phạm vào tội lớn, muốn rơi lại tin tức truyền bá mở ra. Mà đổi thành bên ngoài một kiện làm cho trong thành dân chúng kinh ngạc sự tình là, Việt Châu thành đóng quân quân tốt đột nhiên hướng phía Vân Linh xuất phát. Bốn chỗ tìm hiểu, hỏi thăm phải chăng có người trông thấy một tên cầm y lìa dư khánh bọn người chờ ở phủ nhà, mãi cho đến trời tối, như cũ không có đạt được Tề Bình hạ lạc. Không những như vậy, sau đó ba ngày càng nhiều quân binh, giống như vung ra lưới, dọc theo Vân Linh bắt đầu tìm kiếm, nhưng thủy chung không có thu hoạch. Phanh, phanh phanh trong hắc ám, tiếng tim đập đặc biệt rõ ràng. Tề Bình tựa ở băng lánh trên bức tường đổ, một tay viện chiến mâu, duy trì tùy thời có thể lấy ứng chiến tư thái, một tay khác đem một viên dược hoàn nhét vào trong miệng, chậm rãi nuốt vào. Đan dược cay đắng hôn tạp trong miệng mùi máu tanh, thành một cỗ cực kỳ khó người hương vị. Khu cụ. Tề Bình nghe được thanh âm, nhìn về phía đối diện, mông lung trong bóng đêm, một người khác tựa ở đối diện vách đá bên cạnh, trường kiếm đưa ngang trước người, ho ra một búng máu. Lúc này, ánh trăng từ trong mây đen trôi ra, từ đỉnh đầu vẩy xuống, chiếu sáng bốn bề. Nơi này là một tòa miếu hoang, vách tường sụp đổ, hoang phế không biết bao nhiêu năm, trên thần tọa cung phụng thần linh cũng chỉ còn lại một nửa. Tề Bình cùng Tảo Viên cứ như vậy cảnh giác rằng có lấy, không nói một lời. Hai người trên thân đều vô cùng chật vật, áo quần rách nát, tràn đầy vết thương, lại giống như trên hoang dã sói, nhìn chằm chằm lẫn nhau. Hai người một đường lại chiến lại trốn, đã đánh cả một ngày, đều làm mọi mệnh không chịu nổi, đã không biết thân ở nơi nào. Tề Bình ỉ vào thần phú bút, dần dần chiếm cứ ưu thế, nhưng Tảo Viên lúc này lại hiện ra lùn có kiêu hùng kinh người tính bền dẻo, cùng giàu hoạt. Tại mảnh này ít hai lui tới bên trong dãy núi, Tảo Viên dốc hết toàn lực, đem mỗi một chia xuống đất lợi sử dụng đến cực hạn, ý đồ thoát khỏi Tề Bình, hoặc là phản sát. Tầng kia ra bất tận thủ đoạn, kín đáo tàn nhẫn làm mưu đồ, đối với nắm chắc thời cơ, cùng cái kia kinh người ý chí, làm cho Tề Bình cái này kẻ truy bắt cũng vì đó tán thưởng. Thậm chí, có mấy lần hắn đều suýt nữa mất mạng. Ngươi rốt cuộc muốn đuổi ta tới khi nào? Rốt cuộc, Tào Viên mở miệng, thanh âm của hắn khàn khàn chói tai. Tề Bình tựa ở băng lánh trên vách đá, muốn về lấy mỉm cười, nhưng khẽ động khỏe miệng động tác khiên động vết thương, làm hắn dáng tươi cười có chút biến dạng. Chỉ cần ngươi cùng ta trở về, tự nhiên không đuổi ngươi. Tào Viên hung dữ theo dõi hắn, đột nhiên có chút phẫn nộ. Ngươi tại sao phải bắt ta? Tề Bình cười một tiếng, quan bắt trộm, cần lý do sao? Tào Viên trầm mặc bên dưới, đột nhiên nói, ta thừa nhận ngươi có chút bản sự, nhưng ngươi hẳn là coi là tiếp tục chém giết tiếp, chiến thắng sẽ là ngươi. Vì cái gì sẽ không? Tề Bình hỏi. Tào Viên cười nhạo, lắc đầu nói, ngươi ta tu vi ngang hàng, cho nên ngươi dưới mắt khí hải bên trong chân nguyên không nhiều lắm đi, ta không tin trên người ngươi dược vật cũng so ta nhiều, hiện tại ngươi rời đi, còn có khí lực đi ra ngoài, tiếp tục dây dưa ta, thua tất nhiên là ngươi. Ngữ khí của hắn rất chắc chắn. Vô lý thuật, mà là thật cho là như vậy, bởi vì hắn biết, tiếp tục kéo dài, cuối cùng so đấu sẽ chỉ là ý chí. Mà một cái được bảo hộ rất tốt, xuất thân danh môn đại phái thiên tài, làm sao có thể cùng mình so đấu ý chí? Làm từ giang hồ tầng dưới chót, từng bước một dốc sức làm, leo đến môn chủ vị trí võ phu, Tào Viên có lý do kiêu ngạo. Hắn bỏ ra mấy chục năm vất vả, vô số đau khổ, rốt cục khoảng cách thần thông chỉ có cách xa một bước, hắn không tin những thiên tài kia có thể tại ý chí bên trên chiến thắng hắn. Y tám, Tề Bình từ chối cho ý kiến, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục lực lượng. Hắn cũng không lo lắng Tào Viên phát động tập kích, bởi vì đối phương cùng mình một dạng mọi bệnh, một khi động thủ, Tề Bình chỉ cần nghe được thanh âm, liền có thể tiến hành né tránh. Tào Viên thấy thế, phát tiết bình thường trào phúng giận mắng đứng lên, tựa hồ đang phát tiết cảm xúc, nhưng mà đối diện thiếu niên lại so hắn trong dự đoán tỉnh táo hơn bình tĩnh, lại tựa như hoàn toàn không thèm để ý trong lòng của hắn khẽ động, giơ trường kiếm lên, chợt trông thấy Tề Bình mở hai mắt ra, mỉm cười nhìn hắn. Tào Viên trầm mặc bên dưới, buông kiếm, không còn sử dụng phép khích tướng, đồng dạng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Ngày thứ hai đi qua, hai người tiếp tục chém giết, đuổi trốn, chỉ là cách mỗi một trận sẽ ăn ý ngưng chiến nghỉ ngơi, đang khôi phục lực lượng cơ bản sau tiếp tục liều giết. Hai người trạng thái không ngừng trượt, Tào Viên có chút kinh ngạc phát hiện Tề Bình xa so với trong tưởng tượng của hắn càng cứng cỏi, chẳng những không có tinh thần sụp đổ, ngược lại tỉnh táo không giống nhân loại, mà càng làm hắn hơn sợ hãi chính là theo giao thủ gia tăng, hắn kinh ngạc phát hiện Tề Bình phạm sai lầm càng ngày càng ít, kỹ xảo chiến đấu càng thành thạo, đối với chân nguyên khống chế cũng tại mắt trần có thể thấy tiến bộ. Từ mới đầu thành thạo điêu luyện, càng về sau càng cố hết sức, trong lòng tất thắng suy nghĩ bắt đầu dao động. Ngày thứ ba, sáng sớm, vân lĩnh trên không mây đen bao phủ, một chỗ bãi sông bên cạnh, tương tự dã nhân Tào Viên lảo đảo, kéo lấy nặng nề thân thể, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mỏi mệt như thủy triều, đem hắn nuốt hết. Liên tục ba ngày, ở vào cường độ cao liều mạng trạng thái, Tào Viên rốt cục chống đỡ không nổi, sụp đổ xuống tới, vứt xuống trường kiếm. Hắn quay đầu, nhìn về phía sau lưng, chỉ gặp một mảnh thưa thớt trong rừng rậm, tóc hai bù xù, đồng dạng mỏi mệt không chịu nổi Tề Bình di chuyển bước chân, kiên định hướng hắn đi tới. Tay phải kéo lấy thanh đại thương kia, phảng phất vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Không chạy. Tề Bình dùng thanh âm khàn khàn hỏi. Tào Viên nằm tại bờ sông trên đá vụn, suy yếu thở hào hẹn, nói ra, ngươi là tiên điên. Tung hoành giang hồ hơn 10 năm, Tào Viên chưa bao giờ thấy qua một cái võ phu điên cuồng như vậy. Tề Bình cười, hắn đi tới, đem thần phủ bút cắm trên mặt đất, từ bên hông kéo ra một sợi dây thừng, tựa hồ muốn buộc chặt đối phương. Tào Viên không nhúc nhích, phản phất thúc thủ chịu trói, nhưng mà ngay tại Tề Bình tới gần sát na, Tào Viên vẫn khởi khí lực sau cùng, thân thể đột nhiên lăng lệ như đao, trong khe hở nắm nuốt một cái mỏng như cánh ve lưới dao, hướng Tề Bình nhất hầu bạch tới. Đây là hắn vụng trộm góp nhặt cả ngày lực lượng, vì cái gì? Chính là cuối cùng này một khắc, Tào Viên vằn vện tia máu trong con ngươi lộ ra một luồng sát ý lẫm liệt, chết. Nhưng mà làm hắn ngạc nhiên là đối mặt với hắn bạo khởi một kích, thiếu niên trong ánh mắt lại tràn đầy bình tĩnh, phảng phất sớm có đoán trước giống như, bờ môi mấp máy, phong. Một viên ảm đạm không gì sánh được phong chữ đột nhiên hiện hiện, là cấn ở tên này tẩy tủy đỉnh phong giang hồ võ phu trên thân. Tào Viên thân thể dừng lại, ngã trên mặt đất, tiếp theo ngực đau nhức kịch liệt, bị hai tay rút lên chiến mâu Tề Bình, dùng sức xuyên thủng ngực. Ánh mắt của hắn trừng tròn vo, tràn đầy khó có thể tin. Tề Bình không người thể, suy yếu nói, thật có lỗi, thực sự không còn khí lực bắt ngươi trở về, đành phải giết. Cảm thụ được sinh mệnh cấp tốc trôi qua, Tào Viên đột nhiên bình tĩnh lại, hắn đôi môi khô khốc mấp máy xuống. Vì cái gì hắn không rõ, vì cái gì một cái danh môn đại phái đệ tử, đóa hoa bên trong nhà ấm, có thể có dạng này, như sắt thép ý chí. Không nên như vậy. Tề Bình xem hiểu hắn ý tứ, nghĩ nghĩ, nói, mùa hè thời điểm, ta đã từng giống như ngươi, bị đuổi hơn 10 ngày. Dừng một chút, hắn bổ túc một câu, ta sống xuống tới, trở thành tẩy tủy. Tào Viên sửng sốt một chút, phản phất minh bạch cái gì, thân thể một chút xíu lạnh xuống, trong ánh mắt không cam lòng, đột nhiên biến mất. Hắn trầm mặc bên dưới, đột nhiên dùng khí lực sau cùng hỏi, "Đạo, đạo viện, những thiên tài kia đều giống như ngươi sao?" Tề Bình nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói, hẳn không phải là. Tạ ơn. Tào Viên thoải mái nhắm mắt lại. Chết để chết đi. Cho đến giờ phút này, Tề Bình trong lòng căng cứng tiếng lòng, mới bỗng nhiên bùng ra, thần phù bút đột nhiên thu nhỏ, về tới trong thức hải của hắn. Tề Bình chống cự lại mãnh liệt bối rối, từ trong ngực lấy ra cuối cùng một tấm che đậy tu vi phù lục, dẫn đốt, dán tại trên thân. Chật, dùng sau cùng chân nguyên kích hoạt bách biến ma quân đổi một khuôn mặt. Sau đó, gân mệnh kiệt lực hắn chán nản ngã vào trong sông, dùng dây thừng kia, đem chính mình ngửa mặt trói tại một khối gỗ nổi bên trên, hướng hạ du lướt tới. Máu tươi sẽ dẫn tới giác thú, hắn nhất định phải nhanh rời đi. Nghĩ đến những này, hắn ngửa đầu nằm tại gỗ nổi bên trên, nhìn về phía bầu trời, nặng nề hai mắt từ từ khép lại, thế giới hắc ám trước, nhìn thấy cuối cùng một màn, là từng mảnh bay xuống đông tuyết. Tuyết rơi. Chương sau hẳn là tại dạng sáng sau. Cảm tạ hoàng mà 500 điểm tệ khen thưởng. Yêu ngươi. Tấu chương xong, chương 316, khởi hành chương 316, khởi hành chương 316, khởi hành Tề Bình thuận dòng sông sau khi rời đi hồi lâu, xa xa trong rừng cây truyền đến ồn ào tiếng bước chân, còn có dịu chặt cây bụi cây động tĩnh. Không bao lâu, một đội quân tốt đi ra, có người kinh hô một tiếng, ở bên kia. Tiếp theo, một đám người bước nhanh đến, nhìn thấy bờ sông thi thể sau, quá sợ hãi, các loại thấy rõ cái kia thân y phục, lại đẩy ra tóc, xác nhận khuôn mặt, vừa rồi nhẹ nhàng thở ra, là Tào Viên. Cầm đầu một tên binh lính mệnh lệnh một người lưu lại, những người còn lại bắt đầu hướng bốn phương tám hướng tìm kiếm, qua thật lâu, không có phát hiện trở về. Đem thi thể mang về một người cầm đầu nói, "Phủ nha, nội đường bên trong, một đám cẩm y đi trầm một ngồi. Ba ngày, bọn hắn như cũng không có tìm được Tề Bình cùng Tào Viên, liền ngay cả tứ tiên sinh cũng thúc thủ vô sách, cái này khiến đám người có loại cảm giác quen thuộc, phản phất về tới ban đầu ở Tây Bắc thời điểm. Lâu như vậy đi qua, làm sao lại còn không có động tĩnh? Cái kia chi phủ không phải là không có tận tâm đi nữa cầm ý dầu dĩ không vui ngồi. Dư Khánh lắc đầu, không có tin tức, chính là tin tức tốt. Hắn không am hiểu an ủi người, nhưng nắm chặt nắm đấm cho thấy, hắn cũng rất lo nghĩ. Hắn từng tại Tây Bắc đem Tề Bình mất qua một lần, thật vất vả tìm trở về, hắn không cho phép chính mình lại ném một lần. Lúc này, trong đình viện bắt đầu rơi xuống hạt tuyết đến, Việt Châu chỗ phương Nam, đồng tuyết hiếm thấy. Hàng năm cho dù tuyết rơi, cũng chỉ là rất ít một chút, hạt muối bình thường, đối với người phương Nam tới nói, đều là chuyện hiếm lạ. Cùng kinh đô càng không cách nào so với. Cẩm Y Lìa bọn họ tự nhiên không có thưởng tuyết tâm tư, mà bên ngoài biển đầu, một bộ màu đỏ quan bảo lại phiêu nhiên mà tới. Trương Chi phủ thần tình kích động, có tin tức. Trong phòng, nhóm lớn Cẩm Y Lìa phần phật đứng dậy, Bùi Thiếu Khanh hỏi, đã tìm được chưa? Trương Chi phủ gật gật đầu, lại lắc đầu, tại mọi người ánh mắt giống như giết người bên trong giải thích nói, người phía dưới ở trong núi một chỗ bờ sông phát hiện Tảo Viên thi thể, ngực bị lợi khí xuyên thủng, trung quanh còn phát hiện bước xuống Cẩm Y Lìa, nhưng không có tìm được Tề Giảm độc tung tích. Đám người sững sờ, không hiểu ra sao. Dư Khánh hỏi, hiện trường có những người khác vết tích sao? Không có. Bùi Thiếu Khanh phân tích nói, nếu như không tồn tại người thứ ba, cái kia đại khái là Tề Bình giết Tào Viên, sau đó rời đi, quần áo không có khả năng bằng bạch cởi xuống, có lẽ là lo lắng Bất Lao Lâm người đuổi theo, cho nên hắn dưới mắt có thể là ra khỏi núi. Suy luận này phù hợp logic. Hồng Tiêu Kiều kinh hỉ nói, vậy còn chờ gì, sai người tiếp tục tìm a. Trương Chi phủ nói ra, bản quan đã sai người tăng lớn cường độ tìm, nếu có tin tức, trước tiên sẽ báo cáo. Đám người nhất thời an tâm rất nhiều, lo nghĩ cảm xúc hơi chậm, bọn hắn lo lắng nhất hay là Tề Bình bị thua, nhưng nếu Tào Viên chết, còn có năng lực rời đi. Nói rõ còn sống, làm phiên chi phủ đại nhân. Dư Khánh chắp tay. Trương Chi phủ khoát tay, khí hư nói, Tề Giảm độc coi là thật hung hãn, thuộc hạ nói, bọn hắn một đường đi theo đánh nhau vết tích, ba ngày đến, hai người kia dường như liên tục giao chiến, thật không cách nào tưởng tượng. Đám người sững sờ, liên tục đánh ba ngày. Đây chính là tẩy tùy tam trọng đáng sợ sao? Dư Khánh ánh mắt phức tạp, để tay lên ngực tự hỏi, như hắn là Tề Bình, làm không được điểm ấy. Kinh đô. Buổi sáng thời điểm, bầu trời liền âm trầm xuống, hàn phong gào thét. Tiếp theo, liền xuống lên tuyết lông lống. Đây là năm nay trận tuyết rơi đầu tiên, bay là tả. Không bao lâu, bạch tuyết liền bao trùm nóc nhà, ngọn cây, kinh đô thành bên trong răng khắp nơi con đường, toàn bộ thế giới làm khoảng ngân trang. Hoa Thanh Cung, trưởng công chúa Vĩnh Ninh đêm qua mất ngủ, uống chút rượu, sáng sớm khi tỉnh lại, còn cảm giác đầu não hôn mê. Trong phòng trong chậu than từ đầu đến cuối thêm lấy than tuổi, đốt đỏ rực, trong phòng ấm áp như xuân. Trường công chúa chậm rãi tỉnh lại, thoát đi mền tờ, trắng đoán chân mềm thân thể liền tỏa ra. Phủ thêm áo ngoài, nghe được ngoài phòng tiếng rít, đưa tay đẩy cửa sổ, nhất thời, một cơn gió lạnh lôi cuốn lấy bông tuyết, cuốn vào. Trường công chúa tóc đen phất phới, ủ rũ đột nhiên tán, bên ngoài truyền đến cung nữ tiếng kinh hô, điện hạ, chớ có cảm lạnh. Vĩnh Ninh cười cười, chỉ là gấp xuống cổ áo, cảm thấy thở dài, nếu không có hoàng thất đặc thù, không cách nào tu hành, nàng làm sao đến mức như vậy yếu đuối. Mặc dù không kịp Tề Bình, dù sao cũng có thể tu cái nóng lạnh bất xâm. Nô, nói đến, rất lâu không gặp hắn. Trường công chúa nghĩ đến, đột nhiên nghe thấy Linh đang âm thanh, tiếp theo, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt đẹp đẽ an bình quận chúa bọc lấy áo choàng màu đỏ, từ ngoài viện nhảy cống đi tới, đi theo phía sau cố gắng bung rủ thị nữ. An Bình cười hì hì bộ dáng, năm nay thật là lớn tuyết ta, muốn hay không ném tuyết. Trường công chúa bất đắc dĩ, nghĩ thầm ngươi đổ nửa điểm không có hoàng nữ giá đỡ. Lông mày nhẹ trao lại, nhớ tới đạo viện kinh lịch bộ đăng tại báo chí bên trên vậy thì dự đoán như mùa đông này coi là thật tuyết lớn, tại kinh đô tầng dưới chót dân chúng mà nói, có thể chưa chắc là chuyện tốt. Nam Thành. Báo xã hôm nay có chút náo nhiệt, trên trời vòng quanh tuyết lông ngỗng, ngoài tiệm lại ngừng lại một chuỗi dài xe ngựa. Đổi lại thống nhất, theo lên lục giác thư ốc tiêu chí quần áo hướng ra trang các hán tử đem thu thập xong vật phẩm, mang lên xe ngựa. Hướng ra đại lang cùng nhị lang vừa đi vừa về chỉ huy, mang theo mái vòm nó nhỏ, gương mặt mượt mà Phạm Nhị cùng bọn tiểu nhị cáo biệt, dặn dò đằng sau an bài. Báo xã vận chuyển đến nay đã đi đến quỹ đạo, dựa theo Tể Bình lúc trước lưu lại kế hoạch buôn bán sách lục giác thư ốc cùng báo xã xúc giác, hẳn là bắt đầu hướng kinh đô bên ngoài tìm một chút. Đơn giản tới nói, chính là mở kinh đô bên ngoài chi nhánh. Chuyện đương nhiên lựa chọn bắn phong thích nhất, phồn hoa gần với kinh đô Việt Châu thành, nguyên bản Phạm Nhị không có ý định sớm như vậy khởi hành. Đến một lần, thiếu khuyết đắc lực nhân thủ. Thứ hai, cửa hàng sách sinh ý không bỏ xuống được. Chẳng qua hiện nay hai cái này đều tại Tề Bình an bài xuống có thể giải quyết, người trước có vào Nam ra Bắc, kinh nghiệm phong phú hướng lòng hỗ trợ. Người sau, có tân nhiệm Lâm trưởng quỹ. Phạm xã trưởng, hôm nay tuyết rơi, vậy không bằng ngày mai lại khởi hành hất lên áo choàng màu đen, mặt mày tú lệ ưu nhã Lâm Diệu Diệu đi tới, cười đề nghị. Đảm nhiệm trưởng quỹ sau, Lâm Diệu Diệu đổi cái tiểu tóc, tóc quắn lên ở sau, cái cổ lộ ra đặc biệt thon dài. Mặc dù không bằng lúc trước làm hoa khôi lúc xinh đẹp, lại nhiều hơn một phần làm cho người tôn trọng đoan trang. Lâm trưởng quỹ. Phạm Nhị cười cười, hơi xúc động mà nhìn xem nàng. Lúc trước Tề Bình an bài Lâm Diệu Diệu phụ trách phòng sách, Phạm Nhị mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng là mười. Không cái lo lắng. Tổng hoài nghi Tề Bình bị rót thuốc mê, một cái hoa khôi, cổ tay giao Tề đến, nhưng quản lý cửa hàng, làm sao có thể đi? Kết quả trong khoảng thời gian này đến nay, Lâm Diệu Diệu cho thấy, tại quản lý, trên buôn bán kinh khủng năng lực học tập, làm hắn kinh hãi không thôi. Lại coi là thật đem dưới đáy ép tới ngoan ngoãn. Phạm Nhị thường xuyên cảm khái, Tề Bình biết người công phu không ngờ tới lại cũng lợi hại như vậy. Không cần, đã định tốt tuyển, hôm nay liền đi, đằng sau trong cửa hàng sự tình còn muốn làm phiền ngươi hao tâm tổ trí. Lâm Diệu Diệu cười gật đầu. Bên cạnh, đảm nhiệm tổng biên Vân Lão Tiên Sinh đi tới, đi theo phía sau ba cái tiểu nha đầu, cười ha hả, ngươi cứ yên tâm đi, chính là lúc tuổi còn trẻ liền nên xông xáo, không phải vậy giả tựa như lao đầu tử một dạng vốn tại Nam Thành chỗ nào đều không muốn đi. Phạm Nhị chắp tay nghe huấn luyện, trận lại hàn huyên một trận, cùng trong gió tuyết lên xe ngựa, hướng Long gào to một tiếng, roi ngựa co lại, đùng một tiếng, đội xe hướng phía kinh đô bến tàu phương hướng tiến đến. Lưu lại một đoàn người nhìn ra xa, hướng Tiểu Viên đột nhiên nói, Tề đại ca còn tại Việt Châu thành đi, cũng không biết cha bọn hắn có thể hay không gặp gỡ. Tề Thù tinh tế đầu lông mày tần lên, nàng kỳ thật cũng muốn đi Việt Châu, nhưng nghĩ đến đến Lưu lại nhìn xem nhà mình suy nghĩ, liền không có đi. Khuôn mặt trắng thuần Vân Thanh Nhi nuốt lấy một khối nhỏ bánh ngọt, Sở Trường lụa xoa xoa tay, nghĩ thầm Giao Quang tỷ tỷ vẫn là trước sau như một địa đại phương. Việt Châu thành chính là Nam Bộ thành thị phồn hoa nhất, lấy làm trung tâm, bốn phía chi chít khắp nơi, tán lạc thành nhỏ, thôn trấn. Hành Hoa trấn chính là Vân Linh dưới chân, một chỗ phong cảnh tú lệ địa phương. Thôn trấn lấy sản xuất rượu hoa mơ nổi tiếng, dân phong thuần phác, phong cảnh tuyệt đẹp. Hàng năm hoa mơ mở thời điểm, dọc theo bờ sông kéo dài rừng hoa mơ, phấn nộn lóa mắt, giống như trên mặt đất biển mây. Chỉ là trong ngày mùa đông, cuối cùng tàn lụi điều hưu, sáng nay nhỏ vụn tiểu tuyết rơi xuống, Hành Hoa trấn bên trên từng người hài đồng hưng phấn mà chạy đi ra, nhìn xem khó được tuyết vui cười. Sau lưng nói chung không thể thiếu mẫu thân căn dặn cùng trách cứ, bất quá thời đại này hài tử không có như vậy yêu đất, trên trấn lại đại thể không phải cái gì nhà giàu sang, liền cũng còn tốt. Dung cô đương mới ra đậu hũ, đến từng một khối trên trấn một gian cửa hàng đậu hũ con, trắng nồng hơi nước phát ra, như sương như mây. Một tên khuôn mặt hòa ái lao phụ nhân hướng phía cửa đi ngang qua một bóng người chào hỏi. Bị gọi là Dung cô nương là cái khí chất dịu dàng, sóng mắt nhu hòa nữ tử trẻ tuổi, bộ dáng không tính quá đẹp đẽ, nhưng cả người rất sạch sẽ. Lúc này mặc màu xanh nhạt vải dày váy lụa, trong tay mang theo một cái đơn sơ lồng chim, nghe vậy lộ ra tươi đẹp dáng tươi cười, "Thôi đại đương, không đến, chậm trễ ngài sinh ý." Thôi đại đương cười nói, chớ nói khách khí lời nói, "À, đây là ngươi mấy ngày trước đây nhặt chim tức kia." Lão phụ nhân tò mò nhìn về phía lồng chim, bên trong, một cái màu làm chim tức nhảy nhảy nhót nhót. Sen Dung cô nương là trên thị trấn nổi danh thiện tâm, xưa nay lên núi hái thuốc, bán cho cửa hàng mà sống, liền thường xuyên cứu một chút thụ thương động vật, về nhà cứu chữa, đã không phải là lần thứ nhất. Khí chất dịu dàng, sóng mắt nhu hòa nữ tử trẻ tuổi cười gật đầu, nói, "Muốn thả bay đâu?" Lão phụ nhân nói ra, "Hôm nay lạnh như vậy." Nữ tử trẻ tuổi cũng có chút bất đắc dĩ bộ dáng, lại dằn giữ, sợ hay là không ăn đồ vật, liền nói bụng. Cũng là Hàn Huyên bên dưới, gọi là Liên Dung nữ tử một đường đi đến ngoài trấn nhỏ, ven đường, rất nhiều dân trấn nhiệt tình chào mời, còn dừng lại lấp mấy quả quả hạch cho điên chạy hài đồng, hiển nhiên nhân duyên vô cùng tốt. Chờ đến bờ sông, Tha Phương mở ra lồng chim, hai tay đem chim tức nâng lên, chịu mến sờ lên, chợt nhẹ nhàng ném đi, "Đi thôi, tự do tự tại." Thu thu chim chóc dương cánh, tại nữ tử đỉnh đầu vòng vo hai vòng, hướng Vân Lĩnh bay đi. Liên Dung lặng lặng nhìn qua một màn này, sạch sẽ trên gương mặt, khóe miệng giơ lên, con mắt cũng là ôn nhu. Thật lâu, ngay tại nàng nhấc lên chiếc lồng, chuẩn bị trở về tiểu trấn thời điểm, đột nhiên, bước chân dừng lại. Chỉ gặp, tại thượng du của dòng sông, một khối gỗ nổi chậm rãi bay tới, trên đó, nằm một cái nhuộm vết máu người. Cảm tạ thư hiếu, A Mang Mang đại sư minh 5000 điểm khen thưởng. Tấu chương xong, chương 317, cố sự, 1, chương 317, cố sự, 1, chương 317, cố sự nhỏ vụn hạ tuyết phiêu phiêu sái sái, rơi vào Việt Châu sông núi bên trên, lưu lại nhàn nhạt màu trắng, rơi vào thủy hệ phát đạt trong dòng sông, không dấu vết. Lông mày xanh dãy núi giống như trong bức họa vậy mực. Một đầu thuyền ô đồng bạch nước mà đến, tại trong vắt trên mặt sông, mở ra một đạo dấu vết mờ mờ. Là nơi này sao? Khoang thuyền rèm nhấc lên, một tên áo bào cho võ sư bốn phía nhìn lại, có chút không xác định hỏi. Lưỡi ghi rõ phương hướng ngay tại bên này cầm lái người chèo thuyền nói. Áo bào cho võ sư có chút bực bội nói thầm, cũng đừng là bấy dập mới tốt 3 ngày đi qua, Thiên Kiếm Sơn trang phát sinh sự tình đã truyền ra, dân chúng tầm thường cũng không hiểu rõ nội tình, nhưng bọn hắn như thế nào đoán không ra. Thần thông chi chiến kết quả đến tột cùng như thế nào, không được biết. Mấy tên bất lão lâm thành viên dọa đến không dám vào thành, cũng không tốt rời đi, sửng sốt tại trên sông tung bay 3 ngày, rốt cục mới thông qua pháp khí, nhận tả hộ pháp tín hiệu. Lúc này, nơi xa trong núi rừng, đột nhiên bay tới một đạo ánh sáng cầu vồng, rơi vào đầu thuyền. Thuộc hạ tham kiến hộ pháp, đám người cuống quýt hành lễ. Sau đó, liền nghe được khục khục thanh âm, hất lên màu đen áo choàng, mang theo mặt nạ quỷ tả hộ pháp tự hồ bị không nhẹ thương. Bên ngoài thân không có vết thương, có lẽ là khép lại, nhưng thần hồn thương tích nghiêm trọng. Sự thật cũng đúng là như thế, ngày đó tại tứ tiên sinh một trận chiến, hắn liền bị áp chế, lại cứ lại kiêng kỵ trong thành chi phủ thôi động triều đình thuật pháp chạy đến. Gặp Tào Viên chạy thoát sau, lợi dụng trọng thương làm đại giá, cưỡng ép trốn chạy, sau đó trốn ở trong núi tinh dưỡng, lúc này mới đi ra. Mấy ngày nay, tình huống ngoại giới như thế nào? Tào Viên có thể trốn xuất sinh trời, mặt quỷ hộ pháp hỏi. Một tên võ sư trả lời, trải qua thuộc hạ tìm hiểu, Việt Quốc công tự sát, Tào môn chủ cùng cái kia Tề Bình cùng nhau mất tích, quan phủ đang tìm. Tả hộ pháp sửng sốt một chút, không nghĩ tới là kết quả này, cười cười, lại đuổi theo, cũng tốt, lấy Tào Viên năng lực, đơn đả độc đấu, cái kia Tề Bình cũng không phải đối thủ, có lẽ là còn có thể lập công, kém cỏi nhất, cũng có thể chạy thoát. Hắn tràn đầy tự tin phân tích một đợt. Những người còn lại vui lòng phục tùng, hỏi, hộ pháp, vậy kế tiếp như thế nào? Tả hộ pháp nghĩ, nói, ta phải dưỡng thương, các ngươi tạm thời không nên tới gần Việt Châu thành, tiếp tục phát động giang hồ bang phái, các nơi sơn phỉ tìm kiếm ám thanh tử, cùng Tào Viên hai người, một khi phát hiện, lập tức thông báo. Là, khi Tề Bình từ trong hôn mê tỉnh lại, còn chưa mở mắt, liền ngửi được một trận mùi thuốc. Cảm ơn trời đất, ta còn sống. hỗn loạn trong đầu, nhảy ra một cái ý niệm trong đầu đến. Cũng không có vội vã mở mắt quan sát hoàn cảnh, Tề Bình như cũ duy trì hôn mê tư thái, chờ đợi đầu não một chút xíu thanh tỉnh. Ta thụ thương. Vì cái gì? Là Tào Viên. Đại não phảng phất máy tính khởi động lại, đi qua 3 ngày ký ức, giống như mảnh vỡ, dần dần chắp vá lên trải qua. Tập kích Thiên Kiếm Sơn Trang, sau đó một trận loạn chiến, chính mình đuổi Tào Viên 3 ngày, rốt cục vẫn là đối phương trước không chịu nổi, may mắn. Tào Viên trước khi chết từng hỏi, hắn là ý gì chí như thép, Tề Bình cho ra trả lời là hắn từng bị đuổi hơn 10 ngày, nhưng mà đáp án này cũng không chuẩn xác. Tây Bắc trên thảo nguyên mặc dù khổ, nhưng phần lớn thời gian là ẩn nút, kém xa 3 ngày nay mọi mệt. Lúc đó, Tề Bình đã cơ hồ phải ngã hạng, chỉ là nương tựa theo một cỗ khí tại chống đỡ. Nếu như Tào Viên có thể lại chống đỡ một canh giờ, không, thậm chí nửa cái, có lẽ ngã xuống chính là ta. Tề Bình thở dài một tiếng, còn cảm giác mạo hiểm. Nhưng chung quy là hắn thắng. Trận này làm cho người sợ hãi than chém liết, cũng cho hắn phong phú hồi báo, không chỉ là chiến đấu kỹ nghệ, càng là tu hành đột phá. Tinh thần của ta cùng thân thể, hẳn là không sai biệt lắm dung hợp đi, có hay không thành thần thông. Tề Bình nghĩ đến, có chút kích động cảm ứng. Sau đó, đau đớn kịch liệt giống như thủy triều vào tới, để hắn không khỏi rên khẽ một tiếng. Đáng chết, thụ thương quá nặng đi, nơi này thương cũng không phải là ngoại thương, mà tại nội bộ. Trên thực tế, tại đan dược tác dụng dưới, Tề Bình bên ngoài thân thương cũng không nặng, chỉ có mấy cái khá lớn vết đao lộ ra dữ tợn. Chân chính thương thế đến từ kinh mạch chỗ sâu, khí hải cùng thức hải. Cũng may, lúc trước nuốt thanh đan dược lực còn có lưu lại, giờ phút này, một cô yếu ớt khí tức thanh lương lưu chuyển, chậm chạp chữa trị thân thể. Lúc này, truyền đến tiếng bước chân, Tề Bình gián đoạn cảm ứng, mở hai mắt ra. Phát hiện chính mình đang nằm tại trên một cái giường, che kín chăn đông, giá rẻ nhưng sạch sẽ rèm che rủ xuống, cái này dường như một gian sương phòng, ngoài cửa sổ có trắng bệnh ánh sáng chiếu rọi tiến đến. Trên mặt đất còn có cái thiêu đốt chậu than. Đông nhiên, màn cửa nhấc lên, một đạo huyền chuyển thân ảnh chuẩn tiến đến, người đã tỉnh. A, lời này rất quen thuộc, cũng may nơi này không phải tuyết sơn. Tề Bình dùng đậu đen rau muốn làm dịu lo nghĩ, quay đầu nhìn lại, nao nao. Đi vào gian phòng, là cái chừng 20 tuổi nữ tử, y phục một mạc, bộ dáng cũng không tính thật đẹp, chỉ là nén lòng mà nhìn, ngoài ra, chính là một đôi mắt bình thản thanh nhã, sạch sẽ nhu hòa. Lúc này, eo thon thân thắt toái hoa tạp dề, tay áo lột lên, hiện ra một đoạn trắng non cánh tay, cầm trong tay một cái thìa gỗ. Chính mang theo vui mừng mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Ngươi đã cứu ta? Tề Bình hỏi. Nữ tử gật đầu, đi tới dùng dội nước mu bàn tay dán bên dưới trán của hắn, nói ra, hơi đốt, thuốc lập tức nấu xong. Trên thân đau không? Tề Bình trong thoáng chốc, phản phất về tới đời trước, cũng là nằm tại trên giường bệnh, sẽ có quen thuộc y tá tiểu tỷ tỷ nói như vậy. Đời trước thân thể không tốt, là cái ma bệnh, liền luôn luôn phải đi bệnh viện, nhất là qua đời trước, quả thực tại trên giường bệnh nằm một trận, đoạn kia sinh mệnh sau cùng tuế nguyệt bên trong, may mắn gặp cái trẻ tuổi y tá. Tốt nghiệp không lâu, chiếu cố cái thứ nhất bệnh nhân, chính là mình. Còn không có bị sinh hoạt tra tấn qua tiểu y tá nhiệt tình mười phần, mỗi ngày tới tặng thuốc lúc, sẽ cùng chính mình nói nói chuyện, tâm sự, đó là sinh mệnh tàn lụi bên trong khó được an ủi. Thằng đến nàng biết được Tề Bình không còn sống lâu nữa, nguyên bản luôn luôn cười híp mắt trên mặt, mới lần thứ nhất lộ ra đau buồn. Nàng một mực tại chờ mong, cái thứ nhất bệnh nhân khỏi hẳn ngày đó, nhưng Tề Bình để nàng thất vọng. Cho ăn. Liên Dung gặp hắn mà người, có chút nhíu mày, trong lòng tự nhủ không phải là đầu óc hỏng đi, vậy liền phiền toái. Hô. Tề Bình nhẹ nhàng thở hắt ra, kết thúc hồi ức, lộ ra cảm kích thần sắc, nhiều chút cô nương cứu. Liên Dung sững sờ, không hiểu bị ánh mắt của hắn xúc động bên dưới, thần lên lông mày giãn ra. Gặp hắn cũng không lo ngại, có chút trách cứ hỏi, công tử là người bên ngoài, làm sao thương nặng như vậy? Ta gặp ngươi từ trong sông tung bay đến, hôm nay trời giá rét, nếu là lại lâu một chút, chỉ sợ cũng chết rét. Quen thuộc ngữ khí, dĩ nhiên không phải nhận biết, mà là nữ tử này phảng phất trời sinh liền làm cho người thân cận. Nói đến đây chút, lại nghĩ linh tinh giống như, đưa nàng nhặt được Tề Bình trải qua nói ra, tựa như là biết được bệnh nhân cần trường, cố ý dùng loại ngữ khí này, nói rõ chân tướng, tốt làm người an tâm. Nô, nhưng thật ra vô cùng thuần thục, tựa như thường xuyên hướng trong nhà cứu người một dạng. Tề Bình trở về từ coi chết, tâm tình rất tốt, lúc này nhiều hứng thú nghe, lại cũng coi như thật thư giãn xuống tới. Lúc này, đem vừa rồi Lâm Thời biên tốt thân phận nói một lần, tự xưng là Ung Châu hướng gia trang trang chủ con thứ ba, hướng vườn. Lần này đến đây Việt Châu tử thương, ngoài ý muốn gặp đạo tặc, liều chết dứt ra, lưu lạc đến tận đây. Quần áo trên người, đang nhảy sông thời điểm liền vứt bỏ, lệnh bài, tiền bạc cái gì, cũng lúc trước trong chiến đấu di thất, lại đổi gương mặt, thậm chí che đậy tu vi, đây đều là xuất phát từ cẩn thận. Chương 317, cố sự 2, chương 317, cố sự 2, Tề Bình không biết Thiên Kiếm Sơn trang cuộc chiến đấu kia kết quả như thế nào, nhưng hắn biết, nếu như Bất Lão Lâm còn có người tại, nhất định sẽ truy tìm bọn hắn. Quan phủ khẳng định cũng sẽ. Nhưng người nào có thể bảo đảm là quan phủ tìm được trước chính mình đâu? Cùng đi cược, không bằng cầu thả một chút, các loại khôi phục một chút lực lượng, làm tiếp hành động. Về phần lập thân phận, có Trần Bình áo di lê kinh nghiệm, Tề Bình cũng là như cá gặp nước. Cùng Liên Dung nói chuyện với nhau một trận, chủ động nói chút gia đình tình huống, cơ bản là thật, chiếu vào hướng Long một nhà mô bản đang nói, liền lộ ra chân thực rất nhiều. Đồng thời, cũng từ nữ tử trong miệng, biết được nơi đây vị trí, Hạnh Hoa trấn, chưa từng nghe qua, lại hỏi hạ huyện thành danh tự. Tề Bình trong đầu hiện lên Việt Châu dư đồ, mới bất đắc dĩ xác định, cùng Việt Châu phủ cách dãy núi. Hắn đánh giá thấp tẩy tùy cảnh cơ lực. Lời như vậy, không được tốt trở về a, Tề Bình nhíu chặt lông mày. Khí chất dịu dàng, sóng mắt nhu hòa Liên Dung gặp hắn bộ dáng, khe khẽ thở dài, khuyên nhủ, công tử thương thế không nhẹ, nghỉ ngơi trước mấy ngày, các loại dưỡng hảo, lại tìm xe ngựa trở về. Tề Bình do dự nói, cái này thuận tiện a. Liên Dung cười cười, trong nhà của ta chỉ một người, không có gì liên quan. Cô nương này có chút gan lớn a, ta một cái cả người là thương người xa lạ, liền dám thu lưu. Tề Bình bén nhạy phát giác dị dạng, không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần, chợt lông mày có chút giơ lên. Liên Dung đứng dậy đi đổ thuốc thang, đặt ở trong chén giải nhiệt, đút cho hắn uống xong, sau đó cầm lấy một cái dù che mưa, nói ra, trong nhà thuốc không nhiều lắm, ta đi trên trấn mua một chút. Tề Bình hổ thẹn nói, Dung cô nương tốn kém, trên người của ta tiền bạc ném đi, chờ ta cùng người nhà tụ hợp, bỏ ra bao nhiêu tiền, gấp trăm lần tiếp tế ngươi. Thân thể nhỏ nhắn mềm mại nữ tử đứng tại cửa ra vào, buông xuống tay áo, trong tay mang theo ô giấy dầu, quay đầu nhìn hắn một cái, khóe miệng khẽ nhếch, cái kia quyết định à? Sạch sẽ nụ cười hiền hòa, tựa như đem hơi có vẻ căn phòng mở tối đều chiếu sáng. Ngoài cửa, mặc màu sáng váy lụa, khí chất dịu dàng Dung cô nương đóng cửa lại phiến, gào thét gió lạnh thổi lên sợi tóc của nàng, nụ cười trên mặt tan đi, mặt lộ suy tư. Trước đây, tại Tề Bình còn lúc hôn mê, nàng liền đã kiểm tra, phát giác nó mặc dù thương thế rất nặng, nhưng gân cường khí đủ, tố chất thân thể viễn siêu người bình thường. Chỉ là trong kinh mạch cũng không cảm ứng được chân nguyên, khí hải cũng phong bế lấy nàng dẫn khí cảnh tu vi, nhìn không ra có tu luyện vết tích. Quân nhân a, dựa theo lối nói của hắn, là tập võ qua, cũng có thể nói thông được. Dung cô nương nghĩ đến, nhẹ nhàng thở hát ra, cười một cái tự dễ ước, cảm thấy mình quá mức nghi thần nghi quỷ, nhược đương thật sự là Bất Lão Lâm đi tìm đến, há lại sẽ dùng loại phương pháp này tiếp cận chính mình. Xem ra đích thật là cái xui xẻo công tử, ngược lại là ăn nói cái gì, cũng không làm người ta sinh chán ghét, rất tốt. Dung cô nương nghĩ đến, chống lên ô giấy dầu, đi vào nhỏ vụn tuyết nhỏ bên trong, về phần trong nhà có cái nam tử, giang hồ nhi nữ, ngược lại không rất để ý một cái thụ thương phàm tục võ phu mà thôi, đừng nói thụ thương, cho dù hoàn hảo, cũng không có khả năng làm bị thương nàng một cái người tu hành mảy may. Cả hai vốn cũng không phải là người của một thế giới bậc a. Một bên khác, trong sương phòng, nghe tới tiếng bước chân đi xa, Tề Bình trên mặt vẻ cảm kích giảm đi, chuyển thành hồ nghi cùng một tia nghiêm trọng. Vừa rồi uống thuốc thời điểm, hắn thừa cơ quan sát tay của nữ tử, trên nốt ngón tay có nữ tử tầm thường không nên có kén. Đây không phải là làm việc nhà nông, việc nhà sẽ có, càng giống là quanh năm tháng dài luyện tập qua cái gì, kết hợp với biểu hiện ra rút khí, cùng đi đường dáng đi, có chút ý tứ. Tề Bình lẩm bẩm, hắn kéo lấy bệnh thể, tựa ở trên giường, trong ánh mắt hiện lên ánh sáng. Thần thông phía dưới, trừ phi vừa đột phá, nguyên khí ngoại tán, nếu không dưới tình huống bình thường, không cách nào phân biệt người tu hành cùng người bình thường. Tề Bình trên thân cũng không có khai linh phủ, cho nên tạm thời cũng chỉ có thể suy đoán, chính mình vị này ẩn công khả năng người mang võ công, người mang bí mật người a. Nô, cái này cái vận khí gì? Trùng hợp hay là âm mưu? Tề Bình bản năng bắt đầu phân tích, nhưng nghĩ nghĩ, cảm thấy âm mưu khả năng không lớn. Bây giờ Việt Châu cảnh nội có khả năng nhất xuống tay với hắn chỉ có Bất Lão Lâm. Dung cô nương cứu mình, liền loại bỏ khả năng này, sẽ không phát động cái gì võ hiệp kịch bản đi. Ẩn sĩ cao nhân cái gì? Tề Bình tự ngu tự nhạc nghĩ đến, ngược lại cũng không khẩn trương. Hắn vừa rồi một lần nữa cảm ứng thân thể, khí hải bên trong chân nguyên đã khôi phục một chút. Tại minh tưởng trạng thái dưới, thân thể của hắn mặc dù thụ thương, nhưng ỷ vào thần phù bút cùng ứng kích, liền không sợ bất luận cái gì phạm tục nguy cơ. Đồng thời, làm hắn vui mừng chính là, khi hắn chủ động vận chuyển thiên địa tham thần khế kinh ngạc phát hiện, chính mình tu hành trở nên không gì sánh được hòa hợp, hài hòa. Đây là thần hồn cùng thân thể độ cao dung hợp biểu hiện. Nếu như nói, rời đi kinh đô lúc, hắn còn khoảng cách thần thông có đoạn lớn khoảng cách, cái kia bây giờ, cái kia chân chính siêu phàm thoát tục cảnh giới, đã có thể đụng tay đến. Chỉ kém lâm môn một bước. Về phần sau đó, ân, trước cầu thả một đợt, ta hiện tại hàng đầu mục tiêu là khôi phục thương thế, sau đó tận khả năng hiểu rõ bên dưới ngoại giới biến hóa. Đầu nhi bọn hắn hẳn là sẽ tìm kiếm ta, nhưng nơi này khoảng cách phủ thành cũng không gần, ngắn hạn chưa hẳn có thể tìm kiếm đến nơi đây ngô, không biết bản án như thế nào. Tứ tiên sinh nói tự tin như vậy, có năng lực giam cầm thần hồn, nói chung có thể cầm tới lời khai đi. Còn có việc quốc công phiền phức, Trương tri phủ có thể làm được hay không? Tề Bình nằm tại trên giường mềm mại, người giặt hồ qua, mang theo một chút mùi hương trầm đông, có chút xuất thần. Đúng vào lúc này, trong lúc bất chợt, hắn hai khẽ động, nghe được bên ngoài viện đầu truyền đến tiếng bước chân nặng nề, sau đó là tiếng la, Dung tỷ tỷ, nghe nói ngươi mang theo cái nam nhân trở về. Cửa phòng bịch một cái bị phá tan, một cái khỏe mạnh, 18-19 tuổi lăng đầu thanh trừng trong mắt, có chút tức giận nhìn chằm chằm Tề Bình, con mắt đỏ lên, ngươi vậy mà che kín Dung tỷ tỷ cái chăn. Ghen ghét làm hắn hoàn toàn thay đổi. Trong trấn, Dung cô nương từ trong tiệm thuốc đi tới, một lần nữa chống lên ô giấy dầu, nghĩ, lại quay đầu đi cửa hàng đậu hũ con, đưa tới tiền bạc, thôi đại đường, muốn một khối đậu hũ. Khuôn mặt hòa ái lao phụ nhân cười lên tiếng, sau đó có chút bắt quái hỏi, nghe người ta nói, ngươi mang theo người nam tử về nhà. Tiểu trấn bế tắc, xảy ra chuyện gì, chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Dung cô nương yếu ớt giải thích, là cái bị sơn phỉ cướp hàng thương, bị thương. Thôi đại nương bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, dạng này à, Thanh Nhu mới vừa nghe đến việc này, nổi giận đùng đùng tìm đi qua. Thiết Thanh Nhu là trong trấn cực ngưỡng mộ Dung cô nương thiếu niên, đầu óc thiếu gân, ưa thích nắm đấm thắng qua đạo lý. Dung cô nương nghe, có chút lo lắng, nghĩ thầm lấy Thanh Nhu tính tình, sợ không cần làm bị thương người. Bận điệu vội vã, chạy chậm đến trở về trong trấn, thuộc về mình tiểu viện, ngay cả dù cũng không đánh. Không bao lâu, khi đen nhánh sợi tóc dính lấy bông tuyết Liên Dung đẩy ra cửa viện, đi vào sương phòng bên ngoài, bận bịu đẩy cửa ra phiến, sau đó ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp trong phòng, tính tình lỗ mãng trai trai thiếu niên cung kính ngồi tại trên bàn nhỏ, không có nửa điểm thất lễ, càng dường như hơn học sinh bình thường. mà Tề Bình hảo hảo mà nằm ở trên giường, cười híp mắt kể cố sự, lại nói cái kia tiểu phòng chính là bành cửa phòng mở ra. Tề Bình ngẩng đầu, hơi kinh ngạc xem tới, cười nói, ngươi trở về. Dung cô nương cắn môi, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cảm tạ thư hiếu, Bạch Nhất Hương đường 5000 tệ khen thưởng. Tấu chương xong, chương 318, thân phận bại lộ, 1, chương 318, thân phận bại lộ, 1, chương 318, thân phận bại lộ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Việt Châu thành bên trong, liên quan tới Ngô gia quốc công tin chết, rốt cục công khai. Trong kinh ý chỉ còn chưa tới, nhưng Trương Chi phủ thông qua tứ tiên sinh, đạt được một chút tin tức, liền làm tương ứng xử lý. Dư Khánh đối với quốc công phủ trên dưới tiến hành thẩm vấn sau, rốt cục rút đi bên ngoài phong tỏa con sai, cũng liền tại rút đi ngày thứ hai, trong phủ lên chiêu một viên. Hoa hồng đèn lồng cũng đổi thành màu trắng. Thế là, mọi người mới biết, nhất đẳng quốc công không. Mà tin tức linh thông nhân sĩ thì đổi tại thánh chỉ đến trước, bắt đầu hết sức phủi sạch quan hệ, hoặc làm mưu đồ chiếm đoạt Ngô gia nhường gia sinh ý, ruộng đồng. Một kính rơi, vạn vật sinh, tại chợ búa bách tính còn chưa sáng tỏ trước, rất nhiều quyền quý liền đã biết, Ngô gia xong. Sáng sớm, khi mặc màu đen quần áo, mặt trái xoan, cao ngạo đạm mạc Ngô thanh niên đi vào tiêu tương quán, liền trông thấy một đám nha hoàn tụ tập cùng một chỗ, nói nhỏ, nói gì đó. Đại khái là lo lắng, đại nạn lâm đầu, riêng phần mình bay. Gặp năng tới, lại ôm một chút tản ra, hồng cô nương kêu một tiếng, tam tiểu thư. Ngô thanh niên ấn xuống, hiếu kỳ nói, nhị tỷ đâu? Hồng cô nương trầm mặc bên dưới, chỉ vào bên hồ, nhị tiểu thư tối hôm qua khóc một đêm, sáng sớm không ăn đồ vật, liền đi ngồi bên kia. Ngô thanh niên nhẹ gật đầu, cất bước đi qua, xuyên qua có chút suy bại cỏ xanh, đi ngang qua ngày đó ném thẻ vào bình rượu trò chơi ngôi đỉnh kia. Nàng tại bờ sông trên thuyền, trông thấy một bộ áo trắng nhị tiểu thư, phản phất tình cảnh trao đổi, trước đây không lâu trận kia thịnh đại yến hội bên trong, hai người vẫn còn tương phản vị trí. Ngươi không nên ở chỗ này, Ngô thanh niên nói ra, trong phủ lòng người bàng hoàng, cần nhân chủ cầm đại cục. Nhị lao ra cùng tiểu quốc công còn giam giữ tại phủ nha, dưới mắt toàn bộ trong phủ rắn mất đầu. Nhị tiểu thư vành mắt hồng nhuận phất phớt, hình dung tiểu tụy, nghe vậy lạnh lùng nhìn xem cô muội muội này, ngươi vui vẻ. Ngươi không phải một mực hận hắn sao, không thích cái nhà này sao, dưới mắt như ngươi ý. Ngô thanh niên trầm mặc không nói. Nhị tiểu thư thấy thế, càng nổi giận, kích thích nói ngươi không phải muốn đi sao, còn giữ làm cái gì? Không sợ phong sập, đem ngươi liên lụy chôn. Ngô thanh niên nói, ta sẽ đi, nhưng bọn hắn cần ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi, đi qua kiểm chế sân nhỏ, về tới chính mình tòa lầu nhỏ kia. Đẩy ra cửa sổ, dẫm lên trên ghế bàn, sau đó ngồi tại ánh nắng vẩy xuống trên mặt bàn, khi mắt nhìn qua từng lùm mặt trước, chờ đợi cái gì. Vì vịt bỗng nhiên, một cái mèo đầu bạc bay tới, rất là mệt mỏi bộ dáng. Sư phụ Ngô thanh niên kêu một tiếng, nói, chuyện này cùng ngươi có quan hệ đúng không? Mèo đầu bạc trầm mặc bên dưới, nói, ân. Ngô thanh niên nói, có thể cho ta nói một chút sao? Tốt. Chỉ trước mắt, Tề Bình đã tại Hạnh Hoa trấn ở rất nhiều ngày, thương thế trên người tại thanh đan còn sót lại dược lực bên dưới, từ từ khép lại, đã có thể xuống giường. Đồng thời, hắn đối với bốn bề tình huống cũng có cơ bản hiểu rõ. Tỷ như, Thiết Thanh Nhu là cái có chút lô mãng, tính khí nóng nảy, nhưng rất tốt lựa gạt hôn tiểu tử. Tỷ như, Liên Dung chuyển đến bên này cũng mới 2 tháng, tính cách rất tốt, thâm thụ bách tính ưa thích. Tỷ như, cô nương này là cái người tu hành. Xác nhận điểm này cũng không rất khó, cho dù không có khai linh phủ, nhưng có lẽ là bởi vì thần hồn đã bắt đầu thể biến, sắp bước vào thần thông mặt cửa, bắt đầu trở nên đặc biệt nhạy cảm. Cái nào đó đêm khuya, khi Tề Bình thổ nạp mình từng lúc, phát hiện thiên địa nguyên khí cũng đang hướng về sắt vách hội tụ. Thế là, hắn liền minh bạch. Tề Bình không có vật trần, chỉ là càng hiếu kỳ, về phần khẩn trương, ngược lại là không có, không chỉ là bởi vì tại cảm ứng bên trong, Liên Dung chỉ là cái dẫn khí cảnh, mà lại, nhiều nhất chỉ là nhị trọng. Càng bởi vì, hắn cách thần thông thật rất gần. Khí hải bên trong chân nguyên tràn đầy lại bành trướng lấy, tựa như thành cái vòng xoáy, nương theo thương thế khép lại, Tề Bình có thể tinh tường phát giác được, mình tại kinh lịch một loại thuế biến nào đó. Về phần tin tức, không thể nghi ngờ là bế tắc. Đào Hoa chấn đối với phủ thành chuyện phát sinh hoàn toàn không biết gì cả, cái này khiến hắn không cách nào xác định tình huống ngoại giới. Vậy liền chờ một chút, ổn thỏa một chút hắn nghĩ đến. Cái niên đại này, cuộc sống của mọi người tiết tấu là rất chậm, thành phố lớn như vậy, địa phương nhỏ lại càng không cần phải nói. Đối với Đào Hoa chấn bên trên dân chúng mà nói, xuân đi thu đến, tóm lại không hề có sự khác biệt, thế là, trên trấn xuất hiện bất kỳ chuyện mới mẻ, đều sẽ bị phản phục giảng thuật, đàm luận. Đối với cái này mưu cầu danh lợi nhất, tự nhiên hay là các nữ nhân. Giặt quần áo phụ bọn họ tụ tập tại trong trấn sông nhỏ bên cạnh lúc, sẽ lâu dài đàm luận lên bắt quái. Gần nhất xuất hiện tại các nàng chủ đề trung tâm, không ngạc nhiên chút nào là Dung cô nương nhặt được nam tử kia. Niên kỷ cũng không rất lớn, chỉ là khí chất lại có cố con trầm ổn, không giống địa phương nhỏ người, nghe nói là bên ngoài vào nam ra bắc khách thường, gặp sơn tặc gặp rủi ro đến tận đây. Nhất truyền kỳ chính là, được cứu ngày đầu tiên, liền đem tính khí nóng nảy thanh lưu thu mạch tiểu tùy tùng. Đằng sau một chút thời kỳ, các dân chấn thường xuyên nhìn thấy tên kia gọi là Hướng Vườn nam tử, dẫn thanh lưu ở trên đường đi, sẽ còn tại sáng sớm thời điểm, tại bờ sông làm một chút kỳ quái tư thế. Tựa như dạng này, một nữ tử đánh lấy quần áo nói cao hứng, vươn xuống một truy, làm cái cánh tay khép mở, xoay người động tác, kêu cái gì, tập thể dục theo đài. Quái danh tự, nghe không hiểu còn lại chúng phụ nhân nợ nụ cười. Sau đó lại trò chuyện lên Tề Bình buổi chiều ngồi chơi lúc, giảng một chút rất thú vị giang hồ cố sự, tiểu phong, đoàn dự, thư chúc cái gì. Tất cả mọi người chưa từng nghe qua. Chẳng qua là cảm thấy, có lẽ là đại thành thị cố sự, thật là dễ nghe. Đương nhiên, hấp dẫn hơn người, hay là Tề Bình cho thấy khí độ, dù sao cũng là sóng to gió lớn đi tới, mặc dù tiến hành che giấu, đóng vai heo cái gì, nhưng giơ tay nhấc chân, khí chất hay là không giống nhau lắm. Đôi này địa phương nhỏ người mà nói, quả thực là hàng duy đặc kích. Giặt quần áo phụ bọn họ, trong lòng tự nhiên là ưa thích, biểu hiện ra ngoài chính là Tề Bình đặc biệt có nữ nhân duyên, nhưng cũng chỉ cực hạn trong lòng. Không nói đến phần lớn đã kết hôn cả, chính là thời đại này tập tục, cũng không cách nào để cho người ta lớn mật biểu lộ thứ gì. Nói đến phía sau, một người thở dài, ta lại cảm thấy hắn cùng Dung cô nương rất xứng đâu. Thế là, lại là một trận cười vang, đột nhiên có người quay đầu nói, Dung cô nương, có phải thế không? Chúng phụ nhân quay đầu nhìn lại, giặt quần áo là tại trong trấn trên đê đập, sau lưng chính là cổ kính ngõ nhỏ, chung quanh bám lấy có nhỏ, lều tránh mưa cái gì, cũng không phải là địa phương vắng vẻ. Trong ngõ nhỏ, mặc vải thô váy lụa, khí chất dịu dàng, sóng mắt nhu hòa Liên Dung mua xong đồ ăn, đang ngồi ở thôi đại nương bảy bảng thuyết lấy nói, nghe vậy quay đầu trông lại, mở mịt bộ dáng, cái gì là không phải? Một tên phụ nhân nói, các nàng nói ngươi cùng Hướng công tử tốt hơn. Cười vang lại nổi lên, Liên Dung sững sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ cười khổ. Nếu là bình thường nữ tử, lúc này hoặc là e lệ, nổi nóng, giải thích cái gì hoặc là chạy mất, nhưng nàng mà nói, ngược lại là bình tĩnh chiếm đa số. Về phần tốt hơn, đương nhiên là lời nói vô căn cứ, có thể có không có hảo cảm. Có lẽ còn là có, nhưng chỉ giới hạn trong bằng hữu quan hệ, còn những cái khác cái gì? Lẫn nhau không phải người của một thế giới, không cần thiết muốn những cái kia. Chương 318, thân phận bại lộ 2, chương 318, thân phận bại lộ 2, thế giới của mình gió tanh mưa máu, làm gì đem người vô tội cuốn vào đâu, có lẽ hướng vườn kinh lịch tại những dân chấn này trong mắt, cũng đã là mạo hiểm kích thích. Hành hương, sơn vị, võ công, giang hồ cái gì? Nhưng ở nàng nhìn lại, hay là ấu trí quá nhiều. Người bình thường, phàm tục quân nhân giang hồ, cùng người tu hành, là phân biệt rõ ràng thế giới. Dung cô nương đem phiêu tán suy nghĩ thu hồi, tự rêu cười một tiếng, chính mình làm sao coi là thật đang suy nghĩ những này. Hướng công tử tới lúc này, có người nói. Chỉ gặp dọc theo sông trên đường phố, Tề Bình mặc kiện đồng dạng một mạc áo choàng, chạy chậm tới, mọi người đối với một màn này, đã nhìn lắm thành quen. Tề Bình cười bắt chuyện qua. Dung cô nương đứng dậy, có chút nhíu mày, bệnh nhân cần tĩnh dưỡng. Tề Bình nói ra, ta cảm giác nhanh tốt, đã không thế nào đau đớn, vết thương đều kết vậy. Dừng một chút, hắn đông nhiên mở ra bàn tay, ấy, tặng cho ngươi. Lòng bàn tay lại là một đầu đỏ chói dây buộc tóc. Dung cô nương sửng sốt một chút. Tề Bình giải thích nói, nhìn ngươi dây buộc tóc cũ, vừa rồi tại trong quán trà nói trận thư, kiếm tiền mua. Những ngày này một mực hoa tiền của ngươi, rất ngượng ngùng. Hắn là quả thật có chút hổ thẹn, mấu chốt trên thân chỉ có hai kiện pháp khí, cũng không thể bán đi đổi tiền. Một mực an bám rất khó chịu, cảm thấy hẳn là biểu thị bên dưới lòng biết ơn. Dung cô nương nhấp miệng môi dưới, nhận lấy, về nhà đi, còn phải trở về nấu cơm. Ân. Hai người sánh vai rời đi, thôi đại nương hâm mộ chật chật một tiếng, giặt quần áo chúng phụ nhân cũng đều lộ ra người từng trải thần thái. Tuổi trẻ thật tốt ta. Nhà ta lỗ hổng kia, bao lâu không có đưa ta đổ vật có người thở dài. Chính tán gẫu, một tên phụ nhân đột nhiên nhìn thấy Tiết Thanh Nhu cắm đầu im lìm nao đi tới, nói thầm lấy cái gì, không khỏi cười nói, Thanh Nhu, muốn cái gì đâu. Đầu óc không lớn linh quang giản dị thiếu niên ngẩng đầu, nói ra, trong trấn tới mấy cái lạ mặt người, cầm một tấm thật xinh đẹp cô nương chân dùng, khắp nơi nghe ngóng, hỏi có người hay không gặp qua vẽ lên nữ ý sư, mười dặm tám hương nào có nữ ý sư à, Dung tỷ tỷ ngược lại là biết dùng thuốc, nhưng cũng không phải ý sư à, dáng dấp cũng không giống mới. Chúng phụ nhân sửng sốt một chút, cũng là không hiểu ra sao. Hành hoa trấn bên ngoài, mấy tên ăn mặc gọn gàng đạo phỉ kết bạn chạy vội, rất mau ra thôn trấn, đi tới một cái quán trà chỗ. Một tên áo bảo trò võ sư ngồi tại lều bên dưới, bên cạnh đứng đấy bồi tiếu trùm thổ phỉ, chính nhắm mắt dưỡng thần. Đại đương gia, chúng ta hỏi tin tức mấy tên đạo phỉ hô to gọi nhỏ nói. Trùm thổ phỉ giận dữ, khiển trách, hô cái gì hô, hỏi cái gì, mau nói. Là người sau vội nói, trong trấn hơn 2 tháng trước tới nữ, giống như biết y thuật, nhưng bộ dáng cùng trên bức họa không giống với áo bảo trò võ sư lúc đầu không chút để ý, nhưng nghe đến một nửa, liền mở hai mắt ra, ánh mắt lấp lánh bộ dáng. Hơn 2 tháng. Người sau gật đầu, chỉ là dù sao chỉ là sơn phỉ, không có đọc qua sách, tố chất đáng lo, càng không nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, chỉ hỏi cái đại khái liền trở lại, áo bào cho võ sư cẩn thận truy vấn vài câu, liền nói không ra. Đây cũng là thời đại này phần lớn người dáng vẻ. Trung thổ phỉ khí đã tới, hỏi cái gì cũng không biết, tìm hiểu cái gì, một lần nữa đến hỏi. Hỏi rõ trở lại. Là mấy cái thổ phỉ cái dám lăn giao lưu. Chờ chút, áo bào cho võ sư đột nhiên đưa tay, ngăn lại bọn hắn, không cần hỏi, để tránh một đám phế vật đánh cỏ động rắn. Trung thổ phỉ bận bịu xưng là, toàn tức nói, vị đại nhân này, nữ tử kia bộ dáng không giống với lời nói, hẳn không phải là đi. Áo bào cho võ sư cười lạnh, ngươi biết cái gì, ám thanh tử tinh thông y thuật, dịch dung nàng mà nói, cũng không phải là việc khó, một đường đổi tới, địa phương khác đều không có tin tức, chỉ sợ cũng ở nơi này. Ngươi tự mình dẫn người đi nhìn chằm chằm, không nên tới gần, nữ nhân kia giết ngươi dễ như trở bàn tay, ta đều muốn coi chừng ứng đối. Vậy làm sao bắt, trung thổ phỉ có chút hoảng. Áo bào cho võ sư từ trong ngực lấy ra một viên lá cây bộ dáng đồ vật, nói ra, đây không phải là ngươi phải quan tâm sự tình. Hành hoa trấn hướng tây, chính là Đông Lâm huyện thành. Làm Vương Nam thành nhỏ, so với Hà Yến càng lớn hơn không ít, nhưng mà hôm nay, trong thành lại tới một đám khách không mời mà đến. Một đám từ phủ thành mà đến quan binh vào thành sau, trực tiếp vào trong huyện nhà, một người cầm đầu, đúng là một tên người mặc cẩm y cá phục quan võ. Bùi Gia Quý, giờ ngọ nhanh đến, bản quan đã ở trong thành chuẩn bị thực rượu, còn xin đến dự. Đông Lâm chi huyện là cái mập mạp người đọc sách, một mặt mục nát khí, ngồi tại chủ vị, đối với bên cạnh cẩm y Gia Quý nói. Môi hồng răng trắng, khuôn mặt tuấn lãng, Bùi Thiếu Khanh thản nhiên nói, chúng ta lần này có mệnh tại thân, chi huyện đại nhân chớ có tốn kém. Đông Lâm chi huyện đảm bảo nói Bùi giáo úy cứ yên tâm, bản quan đã mệnh phía dưới tư lại đi tìm hiểu, như có tin tức, chắc chắn báo cáo. Bùi Thiếu Khanh không tâm tư tới xa giao, buồn bã hiểu sự ứng phó. Những ngày này, Việt Châu thành phụ cận đã tìm hiểu khắp cả, vẫn không có tin tức, đành phải mở rộng tìm kiếm phạm vi, lưu lại Dư Khánh bọn người đóng giữ phủ nhà, hắn cùng lao hồ bọn người, chia ra mang binh từng cái huyện thành tìm hiểu. Lúc này, bên ngoài có tiểu lại chạy tới, trong tay bưng lấy mấy tờ giấy, "Huyện tôn đại nhân, đây là dò thăm, gần đây trong huyện từ bên ngoài đến nhân viên khả nghi danh sách." Bùi Thiếu Khanh tinh thần chấn động, đưa tay tiếp nhận, bắt đầu là xem. Lại còn không ít, chỉ là đều viết giản lược, hắn cần dựa theo khả nghi trình độ, từ trên xuống dưới sắp xếp, sau đó dẫn người đi từng cái tìm. Tại tin tức này bế tắc, giao thông phương thức rất lại phía sau niên đại bên trong, là cực mệnh đần biện pháp. Nhưng mà, coi như hắn lật đến nào đó một tờ lúc, đột nhiên sửng sốt một chút, hướng vườn. Ung Châu hướng ra chàng chủ con thứ ba. Trong đầu hắn, đột nhiên hiện lên lúc trước, tại kinh đô cùng Tề Bình cùng một chỗ tuần tra ngoại thành lúc, gặp phải một sự kiện. Hướng ra đội xe bị chặn đường, Tề Bình xuất thủ giải quyết, về sau còn tại trong tiểu lâu gặp mặt, cho nên, hắn là biết hướng ra nhân. Thân mẹ nó hướng vườn, con thứ ba. Đây không phải là tiểu cô nương sao? Nhớ không lầm, gọi hướng tiểu viên. Bùi Thiếu Khanh vừa vui mừng lại không còn gì để nói. Như thế nào còn không biết, đây nhất định là Tề Bình ngụy trang thân phận. Hắn đằng đứng người lên, cả người mỏi mệt quét qua mà đi, Hạnh Hoa trấn. Còn xin chi huyện đại nhân phái một tên dẫn đường, ta muốn đi xác nhận một chút. Hắn chưa nói quá chết, chẳng lẽ là tìm được. Đông Lâm chi huyện sửng sốt một chút, hắn kỳ thật không rõ ràng lắm nội tình, nói ra, không còn sớm sủa, buổi trưa yến hội Bùi Thiếu Khanh nói không ăn, ta liền tới đây. Từ huyện nha tiến đến thôn trấn, đường xá cũng không gần, cưỡi ngựa cũng muốn mấy cái canh giờ. Buổi chiều, sau khi ăn cơm chưa xong, Tề Bình chủ động rửa sạch bát đũa, giúp cô nương đem phơi khô dược liệu đặt ở trong giỏ trúc, đi ra ngoài bán đi tiệm thuốc. Thời gian tầm tầm thường thường. Kẹt kẹt đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, Tề Bình buộc lên tập rể, nắm chặt đĩa, cười nói, làm sao trở về nhanh như vậy? Tiệm thuốc không có mở cửa. Dung cô nương đóng cửa phòng, phía sau lưng dựa vào, giỏ trúc ép tới có chút dẹp, thần sắc không có ngày xưa thanh nhã bình tĩnh. Ngươi nói ngươi thường thế nhanh tốt. Đúng vậy a, thế nào? Tề Bình cười hỏi. Mặc màu trắng váy lụa, bộ dáng dung thường dung cô nương trầm mặc bên dưới, lanh đạm nói, vậy ngươi cũng nên đi. Cảm tạ, nội quỷ 1.500 điểm khen thưởng, duệ bảo bảo linh bảo, thường hực muốn ăn thịt khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 319, tấn cấp cầu đặt mua mười phiếu, 1, chương 319, tấn cấp cầu đặt mua mười phiếu, 1, chương 319, tấn cấp cầu đặt mua mười phiếu cái gì? Tề Bình sửng sốt một chút, hoài nghi mình nghe lầm, cái này không giống Liên Dung ngữ khí. Dung cô nương bộ ngực chập trùng, thần sắc bình thản đem sau lưng giỏ trúc gỡ xuống, bên trong đầy chưa từng bán đi thảo dược, phối hợp quay người, đem nó đặt ở nơi hẻo lánh, không nhìn tới hắn, ngữ khí lại mang theo xa lánh, cũng qua nhiều ngày như vậy, nếu thương thế tốt lên không sai biệt lắm, vậy ngươi cũng nên đi, chẳng lẽ muốn ở chỗ này ở cả một đời? Đạo lý là như thế này không sai, nhưng đã xảy ra chuyện gì? Tề Bình nhăn mày, ý thức được đối phương đi ra ngoài một chuyến, nhất định là gặp cái gì, cũng hoặc là biết cái gì. Ý nghĩ đầu tiên là thân phận của mình bại lộ, nhưng lại rất không có đạo lý. Cái kia là chính nàng sự tình. Một tên dẫn khí nữ tu sĩ lấy người bình thường thân phận ở chỗ này, trong đó tất có nội tình. Giờ khắc này, Tề Bình não bổ vô số võ hiệp kịch đoạn ngắn. Chẳng có chuyện gì, Dung cô nương đột nhiên nhìn về phía hắn, nhu hòa trên khuôn mặt tràn đầy bực bội. Chẳng lẽ ngươi thật muốn ta một mực nuôi ngươi? Trước đó ngươi thương thế chưa lành, không tiện rời đi, hiện tại cũng có thể tự nhiên hành động, thậm chí chạy bộ, còn để lại làm cái gì? Nói, nàng từ bên hông lấy ra một tiền ngân, kín đáo đưa cho Tề Bình. Số tiền này hẳn là đủ ngươi lộ phí. Tề Bình trầm mặc bên dưới, lúc này hắn đã xác định phát sinh ngoài ý muốn, nhưng cũng không coi truy vấn, chỉ là a một tiếng, mắt nhìn ngoài cửa sổ, canh giờ này trong trấn không có xe đi ra, sáng mai ta dựng lý thuốc xe đi thôi. Mấy ngày này quấy rầy, chờ ta cùng người nhà tụ hợp, sẽ đưa tiền đến. Dung cô nương túi thấp đầu, ân một tiếng, rời đi phòng bếp, sau đó quay đầu đi phòng của mình. Các loại đóng cửa phòng, nàng tựa ở thật dày trên cánh cửa, trên mặt tận lực giả bộ lạnh nhạt tăng ra, hai tay bù mặt, thật sâu thở dài, cặp kia sáng rỡ trong đôi mắt chỉ còn lại có khổ sở. Nên tới, rốt cục vẫn là tới. Vừa rồi khi nàng ra ngoài, biết được có người tìm hiểu tin tức, chính là trong lòng cảm giác nặng nề. Làm Bất Lão Lâm đã từng một thành viên, nàng vốn cho rằng có thể thoát đi, tại cái này điên lặng tiểu trấn mai danh nhận tích, rời xa giang hồ, nhưng những người kia hay là tìm tới. Nàng không xác định đối phương sẽ hay không phát hiện chính mình, nếu là không có phát hiện còn tốt, dù sao tiến hành dịch dung, nhưng nếu tìm đến, hướng nguồn khẳng định sẽ bị diệt khẩu. Về phần đào tẩu, mình nếu là lúc này rời đi, ngược lại sẽ bị chú ý tới. Trốn không thoát ta. Nàng quay đầu mắt nhìn trong phòng trên bàn, vắng vẻ lồng chim, ánh mắt dần dần kiên định. Tiếp xuống mấy canh giờ, trong tiểu viện bầu không khí trở nên nặng nề đè nén. Liên Dung không có lại ra ngoài, Tề Bình yên lặng tẩy xong bát, lau sạch sẽ tay, lại đem sân nhỏ quét sạch bên dưới. Trong viện có một mảnh vườn hoa, trông không biết chủng loại hoa, chỉ là vài ngày trước trận kia tuyết rơi sau đó, liền đã khô héo. Tề Bình lúc đầu nghĩ đến, y tám, dành thời gian thanh lý bên dưới, nhưng bây giờ, lại là không có tâm tình, trong lúc đó xuất môn một lần, trên danh nghĩa là cùng người nói bên dưới, sáng mai nhờ xe sự tình, kỳ thực là ra ngoài tìm hiểu. Người xa lạ mang theo chân dung tìm đến. Nữ y sư Tề Bình nằm tại trong sương phòng, nghĩ đến hỏi tin tức, cảm thấy có chút ý tứ. Quả nhiên là cái gì giang hồ ân oán à, chân dung khác biệt, hẳn là dịch dung, chính mình vậy mà không chút nhìn ra, thủ đoạn vẫn rất cao siêu. Nếu Liên Dung là tu sĩ, cái kia tìm đến người nói chung cũng là, nhìn nàng như lâm đại địch bộ dáng, chỉ sợ muốn gặp được khó xử. Muốn hay không giúp một cái? Không có cái gì có thể do dự, dù sao thiếu nhân tình. Thực sự không được, ngày mai giả ý rời đi, âm thầm bảo hộ một hồi. Tề Bình chuyển tạp nhạp suy nghĩ, nhắm hai mắt lại, hắn nằm ở trên giường, hai tay gối lên sau đầu, vểnh lên nhị lang chân, ngực bụng bắt đầu có quy luật chập trùng. Chập trùng. Hô hấp. Từng sợi thiên địa nguyên khí, chậm rãi chạy xuôi. Tề Bình trong thoáng chốc chìm vào thức hải, thân hồn của hắn đứng tại hoàn toàn hư ảo bên trong, ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy đỉnh đầu to lớn, sáng tỏ đồng hồ cát, cùng dưới đó trấn áp thần phù bút cùng ứng kích. Hắn tâm thần khẽ động, thần hồn bỗng nhiên dọc theo thân thể, đi tới khí hải bên trong, dưới chân là đại dương màu vàng nóng, ào ào tiếng vang, đó là trào lên chân nguyên, bị gió thổi lên, nhấc lên sóng biển màu vàng. Thiên địa là sáng tỏ, hắn ngẩng đầu, phát hiện trên bầu trời một cái đồng hồ cắt giống như thái dương, chiếu sáng phương thế giới này. Sư Minh nói, thần thông cảnh giới là thân thể cùng thần hồn dung hợp là một, đây chính là dung hợp dấu hiệu sao? Thần hồn của ta hoàn toàn chính xác tăng cường rất nhiều, vốn là hư ảo, bây giờ cơ hội trở thành chân thực, ta cảm giác tùy thời có thể lấy vượt qua đầu kia giới hạn tuyến. Cái kia khí hải biến hóa đâu? Tề Bình nhìn về phía trước, phát hiện tại màu vàng khí hải bên trên, một tòa tuyết sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giờ phút này, tuyết sơn đỉnh chót, thiên địa nguyên khí như ánh sao giống như vậy xuống, tòa dãy núi này mắt trần có thể thấy địa biến cao, đã chạm đến khí hải đỉnh. Sư Minh, tấn cấp thần thông thời điểm sẽ có cái gì thiên địa dị tượng sao? Tỷ như lập tức ngoài 10 dặm đều có thể trông thấy loại kia, rất phong cách dáng vẻ. Tề Bình đã từng hỏi như thế. Đỗ Nguyên Xuân sắc mặt bất đắc dĩ, một bộ ngươi muốn tại đảo tử biểu lộ, bất luận cái gì tấn cấp, đều là nước chảy thành sông, tựa như trong chén này rượu, đầy về sau, tự nhiên sẽ tràn ra. Đó là cái bình tĩnh im ắng quá trình, người trẻ tuổi không cần luôn muốn nhân tiền hiển thánh. Tề Bình hiếu kỳ nói, sư minh kia ngươi khi đó tấn cấp thời điểm cái dạng gì? Đỗ Nguyên Xuân, a, ngủ một giấc, tỉnh lại liền thành. Sư minh ngươi so ta sẽ còn chàng, cái này hơi hợt ngữ khí, bức khí kéo căng tốt ta. Tề Bình nghĩ đến, hỏi, cái kia bản mệnh thần thông là thế nào một chuyện? Đỗ Nguyên Xuân nói, mỗi một người tu sĩ tấn cấp thành công lúc đều sẽ sinh ra độc thuộc về mình bản mệnh thần thông đối ứng yêu tộc thiên phú thần thông cụ thể là cái dạng gì, không ai biết. Nếu như nhất định phải nói dự đoán. Đại khái cùng tu sĩ thường xuyên sử dụng thuật pháp có quan hệ. Tỷ như thư viện tiên sinh, cái nào thần phụ dùng nhiều hơn, xác suất lớn bản mệnh thần thông liền cùng độ cao độ liên quan. Đương nhiên, cũng có rất nhiều không hiểu đấu, tỷ như niệm lực của ta, liền rất không có đạo lý. Dạng này a, thần thông của mình sẽ là gì chứ? Tề Bình có chút mong đợi. Hô, hôn hô, hốt Tề Bình phảng phất ngủ thiết đi. Sát trời dần dần tối xuống, mặt trời xuống núi, đêm tối bọc lại tiểu trấn. Dung cô nương sắc mặt trở nên rất khó coi, bởi vì nàng bén nhạy phát giác, trong nhà phụ cận tựa hồ có người đang nhìn trộm. Đối phương rất cẩn thận, không có tới gần, chỉ là tại thị giác địa phương tốt nhìn chằm chằm. Nhưng hiển nhiên khuyết thiếu kỹ xảo, vẫn là bị nàng phát hiện. Quả nhiên tìm tới a. Dung cô nương trong lòng may mắn không còn sót lại chút gì, nàng rất rõ ràng, đối phương còn không có xuất thủ, xác suất lớn là đang đợi trong giáo cường giả đến. Lưu cho nàng thời gian không nhiều lắm, mà trong nhà còn có cá nhân không có rời khỏi. Dung cô nương đem ánh mắt từ trong khe cửa thu hồi, đứng ở trong sân, đi tới sương phòng, nghiêng tai lắng nghe, có thể nghe được bên trong Tề Bình đều tiếng hít thở. Nàng cắn môi một cái, im lặng rời đi. Quay trở về gian phòng của mình, nhìn chằm chằm trên bàn ngọn đèn trầm mặc trợn, rốt cục có quyết định. Không thể ngồi mà chờ chết, nàng nhất định phải thừa dịp cường địch chưa đến, ra tay trước, hỏi rõ ràng tình huống, thậm chí đem trong trấn địch nhân giết chết, tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Chỉ cần chờ ngày mai, Tề Bình rời đi, nàng cũng có thể đảo vong. Chương 319, tấn cấp cầu đặt mua 10 phiếu, 2, chương 319, tấn cấp cầu đặt mua 10 phiếu, 2, cùng cục mặc một mạc váy lụa nàng lấy ra một cái thìa, ngồi xuống, hệ mở góc tường gạch. Đem nó từng khối lấy ra, dưới đây đúng là trống rỗng, để đó một cái màu nâu hòm gỗ. Đông. Dung cô nương đem hòm gỗ lấy ra, xốc lên cái nắp. Dưới ánh đèn, bên trong để đó trọn vẹn dạ hành y điệp, tay nàng chân nhanh nhẹn thay đổi y phục, rất nhanh, trong gương đồng, không thấy khí chất ôn nhu tiểu nữ tử, có thêm một cái mặt mày sắc bén ám thanh tử. Nàng lặng lặng nhìn xem trong gương đồng, đổi lại đêm tối bó sát người dạ hành y điệp chính mình, giải khai tóc, sau đó từ trên cổ tay, chút bỏ một đầu đỏ tươi đầu mới dây thừng, trầm mặc bên dưới, lấy tay đem tóc dài buộc chặt. Tiếp theo, nàng xoay người từ trong gương lấy ra một cái bao da, một đống bình bình lọ lọ, mảnh khảnh ngón tay lắc một cái, bao da triển khai. Bên trong là lít nha lít nhít, sắp hàng chỉnh tề ngân châm. Dưới ánh đèn, lấp lóe hàn mang. Tối nay, ám thanh tử tái xuất giang hồ. Không bao lâu, chính phòng ngọn đèn phốc đất bị thổi tắt, một mạc trong tiểu viện, chỉ có mông lung ánh trăng hạ xuống. Một đạo mảnh mai bóng đen đẩy cửa phòng ra, cuối cùng mắt nhìn sương phòng, lặng yên không một tiếng động, như là li miêu giống như nhảy ra tường viện, hướng phía góc đường kín đáo đi tới. Mà liền tại Liên Dung chân trước rời đi, chân sau. Trong tiểu viện có luồng gió mát thổi qua, thổi đến trong viện trong vườn hoa, cây cỏ hướng phía sương phòng chỗ nghiêng, chập chờn, phảng phất tại vui mừng hát, ca múa. Dưới ánh trăng, nơi xa truyền đến thống khổ tiếng rên rỉ, mà trong viện vang lên tất sột soạt tiếng vang, cái kia từng đóa đóa hoa tàn lụi, đột nhiên mắt trần có thể thấy sung mãn, đứng thẳng. Khô cạn lá cây một lần nữa giãn ra, khô héo nụ hoa một lần nữa nở rộ. Phản phất thời gian ngược dòng, đông đi xuân tới, hoa tươi nở rộ. Địa phương nhỏ ban đêm luôn luôn an tĩnh, hành hoa trấn bên trong mọi người sớm tắt đèn, gặp dòng sông trong hẻm nhỏ, thôi đại nương đem bày ở ngoài cửa cái sọt chuyển về trong phòng. Đỉnh đầu hỏa hồng đèn lồng, chiếu sang phía dưới gạch xanh, lộ ra bóng đêm đặc biệt tĩnh mịch. Cùng cụt, cùng cụt. Đột nhiên, lão phụ nhân nghe được trong bóng đêm truyền đến nhỏ vụ tiếng vang, phảng phất có người tại nóc nhà hành động. Nàng ngẩng đầu nghi ngờ nhìn lại, đập vào mắt chỗ, một vầng minh nguyệt treo ở trên cổ trấn không, san sát nối tiếp nhau trên kiến trúc, phảng phất lướt qua đi một đạo hắc ảnh. A thôi đại nương giật nảy mình, vuốt vuốt lao thị, một lần nữa nhìn lại, lại tìm không thấy. Hoa mắt A lầu bầu một tiếng, nàng nện lấy đau bước nhức eo, trở lại sân nhỏ, đóng cửa lại. Tới gần đầu trấn trong một khu viện, một tên phụ nhân làm song sống, đẩy cửa nhìn về phía đảo lấy đầu tường, dẫm lên cái thang ra bên ngoài nhìn nhi tử, thanh niu, dẫm trên cái thang làm chuyện gì, trở về phòng đi ngủ. Dáng người chắc địch, bởi vì thiếu gân, có vẻ hơi chân chất tiết thanh niu quay đầu nói, mẹ, bên ngoài trấn đầu giống như có một nhóm người tiến đến. Phụ nhân giật nảy mình, biến sắc, nói, tranh thủ thời gian trở về phòng. Đừng quản nhàn sự. Nàng lo lắng là giặc cướp cái gì. Tiết thanh niu có chút không cam lòng ồ một tiếng, trở về phòng. Nhưng qua trận, lại vụng trộm đẩy ra cửa sổ. Từ sau tường lộn ra ngoài, trợn tròn nhu nhãn, nhìn qua nhóm người kia hành tẩu phương hướng, đi theo. Dạ Phong nhẹ phẩy, trong trấn từng chiếc đèn dập tắt, thanh minh dưới bầu trời đêm, giúp cô nương giống như ly miêu, dẫm lên thanh ngoại nhanh chóng tiến lên. Dạ Hành Y lìa làm nàng cơ hồ cùng đêm tối hòa vào một thể. Vừa rồi, nàng lặng yên giải quyết nhà phụ cận một viên trạm gác ngầm cũng từ đối phương trong miệng biết được chùm thổ phỉ vị trí. Cái kia sợ chết thổ phỉ đầu lĩnh cũng không có dám tới gần, mà là tại cách hai con đường trong một đầu ngõ nhỏ chờ đợi. Nàng nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống nóc nhà, ly miêu giống như xuyên qua hẻm nhỏ, cả trấn địa hình. Nàng mà nói, rõ ràng trong lòng, rất dễ dàng nhảy lên ngõ nhỏ một bên nóc nhà, che mặt trên khuôn mặt, một đôi mắt khóa chặt trong ngõ hẻm hai người. Chợt, nàng từ bên hông một vòng, hai đạo ngân quang lấp lóe. Trong ngõ nhỏ người hầu một người lúc này chết đi, đại đương ra hai mắt mở, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, muốn quay người, lại bị một thanh băng lạnh chủy thủ khóa lại cổ, đừng động, nếu không giết ngươi. Trung thổ phỉ trợn tròn trong mắt, cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, vội vàng gật đầu. Dung cô nương hỏi, các ngươi thay ai làm việc? Trung thổ phỉ không có trả lời, mà là run một cái, nhìn về phía nơi nào đó, run run rẩy rẩy, giơ tay lên chỉ. Đùng, đùng, đùng từng tiếng vỗ tay truyền đến, ngoài ngõ nhỏ, áo bào cho võ sư đi tới, không hổ là ám thanh tử, ám khí nhất tuyệt, nào đó xin đợi đã lâu. Dung cô nương trong lòng cảm giác nặng nề, chủy thủ dùng sức, trùng thổ phỉ cái cổ phun ra huyết dịch, như suối phun giống như, chán nản ngã xuống, chỉ có ngươi một cái. Áo bào cho võ sư cười cười, không đủ a. Đối với trùng thổ phỉ tử vong, hắn không có nửa điểm chú ý, trong lòng thầm mắng phế bật, hắn cũng không muốn cùng ám thanh tử đối đầu, song phương đều là dẫn khí cảnh, thật đấu, thắng bại cũng không tốt nói, chỉ cần đợi thêm một trận, những người còn lại liền đem đến. Nhưng mà dưới mắt, hắn nhất định phải xuất thủ. Mà Liên Dung so với hắn càng quả quyết, đối phương lời nói còn chưa rơi xuống, nàng liền nâng lên hai tay, ngón tay một khúc, một tấm. Đùng. Chân nguyên nổ tung khí lãng. Siêu siêu từng mai ngân châm hóa thành địa quang, hướng áo bảo cho võ sư chạy đi. Mông lung dưới ánh trăng, mỗi một cây ngân châm mũi nhọn đều phát ra lam màu xanh lá u quang. Đến hay làm áo bảo cho võ sư giống như đã sớm chuẩn bị, kéo ra một đầu khăn bông, tại trước ngực xoay tròn. Đinh đinh đang đang. Khăn bông chỉ một quyển, đem ngân châm hướng nơi xa vung đi, như mưa to đánh vào gạch xanh bên trên. Phát ra như kim loại giòn vang. Suy tiếp theo, một cây chủy thủ đâm xuyên cái này bố, hướng xuống vạch một cái, phát ra xé vải giống như tiếng vang. Áo bào cho võ sư rút đao chém liếc, chân nguyên bọc lấy binh khí giao thoa, dung cô nương một kích tức lui, hai chân đạp mạnh, cả người hướng về sau bật tới. Ngân châm như ban đêm, ánh đèn chiếu rọi chỗ, trong vòm trời vô số óng ánh mưa bụi rơi xuống. Áo bào cho võ sư thân thể ngửa ra sau, ngân châm dán mặt chạy ra ngoài, đánh vào nơi xa kiến trúc sơn hồng của gỗ, biến mất không còn tăm tích. Đinh đinh đang tại cái này trong màn đêm, hai người liều mạng tranh đấu, hiểm tượng hoàn sinh. Mau mau chớ có để cho người ta chạy thoát thôn trấn thanh lánh trên đường cái, mấy tên áo bảo cho võ sư kết bạn phi nước đại, căn cứ tín tiêu chỉ thị, hướng nơi nào đó tiến đến. Có tiếng đánh nhau, một người đột nhiên nói. Đám người rút đao, tốc độ lại nhanh ba phần, từng người võ sư nhảy lên, đi vào đầu ngõ, liền trông thấy một bóng người biến mất tại cuối cùng. Cầm đao võ sư quỳ trên mặt đất, lấy tay trụ đao, bờ môi phát xanh, nghiễm nhiên là trúng độc, dùng khí lực sau cùng nuốt vào một viên đan dược, đối với những người khác nói, đuổi, mau đuổi theo. Trong ngõ nhỏ, dùng cô nương đè lại eo, thở hổn hển, lảo đảo chạy vội. Nàng bưng bít lấy bụng dưới ngón tay đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Tí tách nàng hành tẩu qua trên đường phố, giọt máu hợp thành một chuỗi, thể nội chân nguyên tiêu hao còn thừa không có mấy, cả người như là đâm rách khí cầu, khí lực không cố mất. Rốt cục, nàng về tới nhà mình tiểu viện, phá tan cửa viện, trực tiếp chạy về phía sư phòng, muốn gõ cửa, đã thấy cửa phòng tự hành mở ra. Mặc đồ ngủ tê bình tựa hồ vừa tỉnh ngủ, hai tay kéo cửa ra phiến, liền thấy được cửa ra vào, toàn thân áo đen, bưng bít lấy vết thương Liên Dung. Ngươi tê bình con người co rụt lại. Dung cô đương kéo xuống khăn che mặt, ánh mắt tuyệt vọng mà lo lắng, ngươi đi mau. Tề Bình mặt không biểu tình, ai làm? Cảm tạ thư hiếu, hai mùn vi cung chủ 1666 tệ khen thưởng. Tấu chương xong, chương 320, ra quyền cầu đặt mua người phiếu, 1, chương 320, ra quyền cầu đặt mua người phiếu, 1, chương 320, ra quyền cầu đặt mua người phiếu đừng hỏi, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đi nhanh một chút. Dung cô nương ngữ khí lo lắng. Tề Bình trầm mặc bên dưới, nói ra, ngươi thụ thường, trong nhà thuốc ở đâu? Dung cô nương có chút tức giận, ngươi đến cùng nghe không nghe thấy. Nàng biết, chính mình chỉ sợ trốn không thoát, nhưng tối thiểu có thể thiếu liên lụy một người, thừa dịp Bất Lao Lâm võ sư còn chưa đến. Tề Bình là có cơ hội đào tẩu. Trong lòng bình lên, áp chế thương thế tâm thần phân tán, thể nội một cỗ chân nguyên khẽ động vết thương, nàng tức giận lực chống đỡ hết nổi, chán nản ngã mặt. Tề Bình đưa tay tiếp được, một cỗ lực lượng vô hình đánh vào Liên Dung thể nội, bị thương nặng người sau cũng không phát giác dị dạng, chỉ là trước mắt biến thành màu đen, sau đó cảm giác mình bị ôm ngang, đặt lên giường. "Ngươi đừng nói chuyện." Tề Bình nói ra, tay mạnh rời đi tay của nàng, mắt nhìn vết thương, thần sắc hơi chậm. Vết đau đáng sợ, nhưng cũng không thương tới yếu hại, chỉ là đổ máu quá nhiều. Người tu hành tố chất thân thể vô cùng tốt, Liên Dung chủ động áp chế xuống, không đến mức thương tới tính mệnh, nhưng không có khả năng lại kịch liệt di động, sẽ sụp ra vết thương. Suy đưa tay xé mở trắng thuần cửa sổ mạng, Tề Bình thay nàng tiến hành băng bó đơn giản, nói ra, giang hồ trả thù. Dung cô nương suy yếu nằm ở trên giường, cười thảm một tiếng, lập tức có người đuổi theo, ngươi lưu lại chỉ có chết, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Tề Bình nghĩ nghĩ, nói ra, ta vừa rồi ngủ thiết đi, không có chú ý tới. Hiện tại ngươi nằm xuống nghỉ ngơi, chuyện kế tiếp giao cho ta. Dung cô nương thở dài một tiếng, đột nhiên vừa bực mình vừa buồn cười, cảm thấy hướng tròn quá mức ngây thơ. Hắn lấy cái gì ngăn cản Bất Lão Lâm tu sĩ? Cái kia phàm tục võ phu công phu, khả phàm tục võ học, đối đầu dẫn khí tu sĩ, căn bản không có mảy may phần thắng. Nàng lắc đầu, thanh âm suy yếu nói, ngươi không rõ Tề Bình nói ta minh bạch. Liên Dung đắng chát thở dài một tiếng, chiếm hết máu tươi tố thủ nắm thật chặt cánh tay của hắn, nhu hòa trong ánh mắt mang theo một tia áy náy, kỳ thật ta lừa ngươi, ta là người tu hành, nhưng cái kia tới bắt ta người cũng là, ngươi nghe qua Bất Lão Lâm sao? Chính là triều đình truy nã cái kia, người như ngươi, bọn hắn tùy ý có thể giết, đi mau, đi thông chi quan phủ, có lẽ còn có cơ hội cứu ta. Nàng đổi một loại lý do thoái thác, nàng tin tưởng, khi nam tử này biết được những này, liền sẽ thanh tỉnh xuống tới. Về phần báo quan cứu viện, đương nhiên không kịp, nhưng tối thiểu có thể cho hướng tròn một cái rời đi bậc thang. Sẽ không bởi vì vứt bỏ ân công mà ấy nấy, hoặc là vì cái gọi là mặt mũi, không sợ hy sinh. Quả nhiên, nghe tới lời nói này, hướng tròn sửng sốt một chút, ngựa khí kỳ quái nói, Bất Lão Lâm. Dung cô nương gật đầu, cười thầm nói, cho nên, đi mau, ta bị thương nặng một người, thừa dịp những người còn lại còn không có đổi tới. Tề Bình thần sắc càng cổ quái, sau đó, hắn cười cười, ánh mắt trở nên ý vị thâm trường, đứng dậy, cho nàng đắp chăn lên. Sau đó quay đầu, đi ra ngoài, đi tới cửa lúc, thấy được trên mặt đất rơi xuống truy thủ, nhặt lên. Liên Dung nhẹ nhàng thở ra, khoe miệng cũng nở nụ cười, chỉ là, nhìn qua cái kia ra khỏi phòng bóng lưng, nàng đột nhiên có chút chua xót. Rốt cuộc, hay là đi a là, đây mới là bình thường, một cái phàm tục võ phu, làm sao lại không sợ đâu. Rời đi mới là lý trí nhất quyết định, mọi người. Dù sao chỉ là bèo nước gặp nhau. Nghĩ đến những này, Liên Dung có chút tinh thần hoảng hốt, ý đồ tích lũy sức mạnh, lặng lặng chờ đợi địch nhân đến. Nhưng mà, nàng bên thai đột nhiên xuất hiện tiếng nước. Ao ao nàng sửng sốt một chút, đột nhiên cắn đầu lưỡi, làm chính mình tỉnh táo lại, quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện, cái kia vốn nên thoát đi thân ảnh, cũng không có đi, mà là đi phòng bếp. Hắn đang làm cái gì? Sau đó, phòng bếp đèn sáng, mặc áo ngủ Tề Bình đi tới, trong tay là cọ rửa sạch sẽ truy thủ, hắn dùng dưới quần áo bày dùng sức lau sạch sẽ, nhẹ nhàng đặt ở trong viện trên một cái bàn gỗ. Sau đó, hắn cầm lấy cây châm lửa, theo thứ tự đem phòng ốc tất cả đèn thắp sáng, đem đặt ở dưới mái hiên, ban ngày phơi nắng, chưa thu hồi thảo dược chuyển về trong phòng. Cầm lấy cây chổi, bắt đầu quét sạch đình viện lá rụng. Tựa như thường ngày như thế, nhưng lại hình như chỗ nào không giống với lúc trước, không giống như là quét dọn đình viện, càng giống là quét dọn chiến trường. Người Dung cô nương há to miệng, khí nước mắt suýt nữa đến rơi xuống, nàng muốn dây rủa đứng dậy, lại không biết vì sao, toàn thân tê dại không có khí lực. Mà lúc này, ngoài viện có tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Bất Lão Lâm truy mình, rốt cục lần theo huyết dịch vết tích, tìm tới, Liên Dung trong lòng trầm xuống, thân thể trùng điệp ngã tại trên giường, ánh mắt ảm đạm. Đã chậm, đã tới đã không kịp. Nàng chán nản tựa ở trên giường, đèn đuốc sáng trưng tiểu viện, tại cái này nồng đậm ban đêm, tựa như thế giới tiêu điểm. Nàng nhìn về phía Tề Bình, phát hiện người sau đã buông xuống cái chổi, bình tĩnh kéo qua ra một cái ghế, ngồi xuống, ánh mắt yên tĩnh nhìn về phía cửa viện. Bành! Một giây sau, cửa viện bị phá tan, một tên áo bào cho võ sư cầm trong tay cương đao, đi đến, cùng lúc đó, tường viện lướt qua ba người, lẫn nhau tạo thành cái góc. Bốn cái, bốn tên dẫn khí tu sĩ. Thấy thế, Dung cô nương lại không còn nửa điểm may mắn, dãy rủa đã không có ý nghĩa. Mà lúc này, bốn tên võ sư cũng không buông xuống cảnh giác, hơi nghi hoặc một chút nhìn qua một màn này. Ánh mắt vượt qua rộng mở cánh cửa, mở nhạt ánh đến, bọn hắn thấy được nằm ở trên giường Liên Dung, cũng ngồi tại dưới mái hiên nam tử. "A, ám thanh tử, ngươi thật dạy cho chúng ta dễ tìm." Một người cầm đầu ánh mắt lấp loé xuống, cũng không từ tên nam tử kia trên thân cảm giác được nguy hiểm. Bọn hắn chừng bốn người, cái này cho hắn đầy đủ lực lượng. "Đây là nam nhân của ngươi?" Hắn đùa cợt giống như cười âm thanh, đường đường y lý môn truyền nhân, trong giáo có nhiều người như vậy không chọn, chạy đến trong hốc núi này tìm cái nam nhân, coi là thật buồn cười. Liên Dung trầm mặc không nói, nàng đã mất hết can đảm, không có khí lực nói chuyện. Ngược lại là cái tiểu bạch kiểm, không nghĩ tới tốt một ngụm này một người khác quen tay, cười lạnh. Hai người khác không có mở miệng, mà là nhíu mày, bởi vì bọn hắn phát hiện, mái hiên kia bên dưới, lửa đèn trước, tính tọa trên ghế nam tử không có nửa điểm kinh hoàng. Đây không phải người bình thường muốn có biểu hiện, là võ phu. Bọn hắn mắt nhìn trên bàn cái kia chiếu nặng, sáng bóng rất là sáng tỏ, phản chiếu lấy lửa đèn truy thủ, trong lòng có chút đề phòng. Nhưng chớ có nói phàm nhân võ phu, cho dù đồng dạng là dẫn khí tu sĩ, bốn chọi một, lại có cái gì lo lắng? Đón hôi bảo nhân nói móc cùng chế dễ ước, Tề Bình xem kỹ lấy bốn người, mở miệng nói, là các ngươi đã thương nàng. Phải thì như thế nào, tiểu tử, ngươi nghĩ ra đầu, một người cầm đầu nhe răng cười, tay trái tại sau lưng làm thủ thế. đột nhiên không có bất kỳ cái gì báo trước mũi chân đạp đất, cả người như đạn pháo xung ra, trong tay cương đao hướng Tề Bình chém xuống. Làm Bất Lao Lâm tinh nhuệ, bọn hắn hoặc là cũng không thông minh, nhưng tối thiểu đang chém giết một đạo sẽ không phạm bên dưới cơ sở sai lầm, tỉ như khinh địch. Cho dù đối diện người này cũng không có bất cứ uy hiếp gì bọn hắn khả năng, nhưng cẩn thận luôn luôn cần thiết. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Chương 320, ra quyền cầu đặt mua 10 phiếu 2. Chương 320, ra quyền cầu đặt mua 10 phiếu 2. Về phần vừa rồi nhìn như đùa cợt lời nói, cũng chỉ là dùng để quan sát bốn bề cùng thăm dò, mà lúc này hắn lựa chọn xuất thủ. Coi chừng, trong phòng Dung Cô Nương tinh thần chấn động, giấu ở chăn đông hạ thủ đột nhiên nô ra, đánh ra một viên ngân châm, lại bị một người khác một đao phá tan, tiếp theo hướng nàng đi tới. Liên Dung thở dài một tiếng, bỏ qua một bên đầu đi, không dám nhìn. Nàng đã có thể nghĩ đến hướng vườn bỏ mình một màn, nhưng mà tiếng kêu thảm thiết cũng không đúng hẹn vang lên, bên hai chuyển đến là một tiếng vang nặng nề. Đây không phải là cương đao chặt đứt xương cốt giòn vang, mà là quyền đến thịt buồn bực thanh âm. Liên Dung bỗng nhiên quay đầu, chợt ngạc nhiên trận to mắt, chỉ gặp cầm đầu áo bảo cho võ sư như cũ duy trì phi thân đao đánh cho động tác, chỉ là trôi kia cương đao lẳng lặng treo ở giữa không trung, phảng phất ngưng kết, vô luận như thế nào đều không thể rơi xuống. Hắn khó có thể tin túi đầu, nhìn thấy ngực rắn một nắm đấm. Đó là Tề Bình nắm đấm, ngay tại sát na này, bình tĩnh ngồi tại trong ghế người trẻ tuổi, không biết dùng cái biện pháp gì, đánh ra cái này nhìn như không có gì lạ một quyền. Bành! Tiếng vang nặng nề bên trong, võ sư cũng không bay rất ra ngoài, mà là phảng phất bị hút vào, mà tại nắm đấm đối diện, hắn quan hậu trên lưng, đột nhiên hiện ra một cái lồi ra ngoài quyền ấn. Trầm tĩnh 2 giây, áo bào cho võ sư mới giống như bị một đoạn đầu tàu đối diện đánh trúng, tại một cỗ khó nói nên lời lực lượng cường đại bên dưới, như máy ném đá giống như, hướng bầu trời bay rất ra ngoài. Ôi ôi, không kịp kêu thảm, trong cổ họng chỉ phát ra mơ hồ giống, sau đó, tên này dẫn khí tu sĩ, được phanh nổ nát vụn, lồng ngực bị đánh xuyên, trái tim bạo liệt, trong hốc mắt thần quang trong nháy mắt dập tắt. Một quyền, bỏ mình. Tẩy tủy. Rút lui. Sau một khắc, còn lại 3 tên võ sư đều là sợ đến vỡ mật, theo bọn hắn nghĩ, có thể một quyền đánh sát đồng bạn, không thể nghi ngờ là tẩy tủy cảnh lực lượng. Bọn hắn không còn dám hướng càng đi lui hơn muốn, mà một tên trạng thái hoàn hảo tẩy tủy, liền đủ để nhẹ nhõm đổ sát bọn hắn. Vì cái gì nơi này sẽ có một tên tẩy tủy tu sĩ? Hắn là ai? Trong tình báo vì sao không có nửa điểm đề cập? Vô số nghi vấn, nhưng đã không có thời gian đi xoắn xuýt, tới gần tường viện 2 tên võ sư quả quyết rút lui, vặn người bật lên, hướng ngoài viện bỏ chạy. Cái kia đã chạy nhập xương phòng một người, cắn răng, đột nhiên cầm đao hướng trên giường bệnh Dung Cô Nương đánh tới, hắn nhận được mệnh lệnh cũng không phải là giết người, mà là bắt người. Mà lúc này, hắn chỉ muốn bắt 8 thanh tử đem nó cưỡng ép làm hộ thân phủ. Nhưng mà, hắn vừa phóng ra một bước, thân thể liền đột nhiên cứng ngắc. Hai mắt lâm vào hắc ám, không cách nào thấy vật. Lỗ tai phòng bế, nghe không được tiếng vang. Miệng khép kín, không phát ra được thanh âm nào. Lỗ chân lông phòng bế, không thể thở nổi. Tề Bình đôi mắt chỗ sâu, thần phù bút hư ảnh hiện ra, chớp mắt hoàn thành phát họa, 3 viên màu vàng phong chữ bay ra, phân biệt đuổi kịp 3 người này. Thế là, 3 tên dẫn khí tu sĩ, phản phất bị định trụ, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Tề Bình rốt cục đứng dậy, cầm lên trên bàn chuôi kia chịu nặng chủy thủ, chậm rãi đi đến trong viện, cổ tay chuyển một cái, đem chủy thủ đục tiến 2 tên võ sư khí hải. Phốc, phốc. Cuốn manh chân nguyên phun ra ngoài, 2 người trong nháy mắt bị phế, đồng thời giải trừ phong ấn hiệu quả, kêu thảm ngã xuống. Tề Bình không có giết bọn hắn, bởi vì còn muốn khảo vấn, hắn lại đi vào sương phòng, đồng dạng đem một tên sau cùng võ sư phế bỏ, lại dùng đối phương góc áo, đem trên chủy thủ vết máu xoa xoa. Lúc này mới nhìn về phía trên giường bệnh, ngây người Dung Cô Nương, lộ ra một lời xin lỗi ý dáng tươi cười, rất xin lỗi, ta cũng lừa gạt ngươi, kỳ thật, ta cũng là người tu hành. Dung Cô Nương há to miệng, có chút hoài nghi, mình đang nằm mơ. Hành hoa trấn bên ngoài, một đạo trên quan đạo, một đội kỵ binh giơ bó đuốc, dọc theo đường núi tiến lên. Con đường gập ghềnh, đám người tốc độ không có cách nào quá nhanh, cho nên, cho dù giữa trưa liền xuất phát, thẳng đến ban đêm cũng vẫn chưa đến. Đại nhân, phía trước lại vòng qua một chỗ ngoặt, chính là Hạnh Hoa trấn. Đội ngũ đằng trước, một tên ngồi trên lưng ngựa lại viên ngắm nhìn trong hắc ám chập trùng dãy núi, phân biệt lấy phương hướng, đối với bên cạnh Cẩm Ý Liễu giáo úy định hốt cười. Bùi Thiếu Khanh cầm trong tay roi ngựa, trên mặt khó nén ra rời, nghe vậy lại là tinh thần chấn động, thật sâu thở hắt ra, trong lòng tràn đầy chờ mong. Tề Bình mất tích lâu như vậy, cũng tìm lâu như vậy, rốt cục thấy được ánh dạng đông. Hắn quay đầu hô, mọi người giữ vững tinh thần, lại kiên trì một trận, các loại tiến vào thôn trấn, tìm được Bách Hộ đại nhân, trở về phủ nhà, người người có thưởng. Dứt lời, từng người quan binh cũng là tinh thần chấn hưng, nhao nhao ứng thanh, có loại khổ tận cam lai cảm giác. Tìm lâu như vậy, rốt cục tìm được, làm sao có thể không mừng rỡ? Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, trong lúc bất chợt, có người hoảng sợ nói, đó là cái gì? Bùi Thiếu Khanh bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi đột nhiên co lại, chỉ gặp thanh minh trên bầu trời, hơi có vẻ màu da cam trăng tròn phía dưới, một đạo hồng quang từ nơi xa chạy tới, xẹt qua bầu trời, trực tiếp hướng Hạnh Hoa trấn rơi xuống. Đây không phải là lưu tinh. Bùi Thiếu Khanh hoảng hốt bên dưới, hắn giống như nhìn qua đạo ánh sáng này, tại lúc trước Thiên Kiếm Sơn Trang, Bất Lão Lâm tờ ả hộ pháp trốn chạy thời điểm. Hoa mắt, hay là? Bùi Thiếu Khanh trong lòng đống nhiên trầm xuống, vui sướng trong nháy mắt tiêu tán. Đại nhân, lại viên hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đột nhiên, đằng trước đột nhiên có một kỵ chạy về, đó là phái đi ra dò đường trinh sát, lúc này có chút nôn nóng nói, đằng trước trên đường có nhân quỷ quỷ tùy túy, tựa như nhìn chằm chằm phía trước thôn trấn, ti chức đã đem nó cầm xuống, chỉ là hàm hàm hồ hồ, không nói thật. Lén lúc người, trấn giữ lấy ngoài trấn con đường. Bùi Thiếu Khanh biến đổi sắc mặt bên dưới, đột nhiên cắn răng một cái, tiến trấn. Nhanh. Hắn không biết mình tiến về có ý nghĩa hay không, nhưng hắn biết, nếu như kiếp đạm không đi, có thể sẽ hối hận cả một đời. Hành Hoa trấn, trống trải trên đường phố, Tiết Thanh Nhu một mặt tò mò đi tới, có chút chân chất trên khuôn mặt, tràn đầy nghi hoặc. Hắn vừa rồi rõ ràng nhìn thấy một nhóm người hướng bên này chạy tới, nhưng chỉ trước mắt, đã không thấy tăm hơi. Chạy thật nhanh. Tiết Thanh Nhu lẩm bẩm một tiếng. Nếu là người bình thường, nói chung sẽ sợ hãi, bất quá đầu óc thiếu gân hương giá thiếu niên nhưng không có e ngại. Đột nhiên, vân tự bị gió thổi mở, ánh trăng chiếu sáng trên đường phố liên tiếp vết máu. Phảng phất mưa màu đen điểm. Tiết Thanh Nhu ngẩn người, thấp thỏm đi theo, đi tới, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình đi tới cái nào đó quen thuộc địa phương. Du tỷ tỷ. Hướng ca Tiết Thanh Nhu đột nhiên sững sờ, khẩn trương lên, có chút chân tay luống cuống. Đúng lúc này đợi, một cỗ cường đại mà vô hình uy áp đột nhiên rơi xuống, hắn không biết sao, hai đầu gối mềm nhũn, té quỵ dưới đất, nghe được trong trấn vô số chó sủa, từng chiếc đèn sáng lên, các dân trấn bị kinh động. Ngẩng đầu, trông thấy một đạo màu đỏ lưu tinh rơi xuống mặt đất. Cảm tạ thư hữu, Bạch Nhất Hương đường 5000 tệ khen thưởng. Tiểu Thiên An môn 1500 tệ khen thưởng. Thiên Mã Hành không 500 tệ khen thưởng. Thư hữu 1507. 9363 tệ khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 321, thần thông, ta cũng là A Cầu đặt mua nguyện phiếu chương 321, thần thông, ta cũng là A Cầu đặt mua nguyện phiếu chương 321, thần thông, ta cũng là A Cầu đặt mua nguyện phiếu rất xin lỗi, ta lừa gạt ngươi, kỳ thật, ta cũng là người tu hành. Đèn đuốc sáng trưng trong tiểu viện, Tề Bình đứng tại cửa sương phòng hạ bên trong, mang theo một chút ấy này nói. Cho dù là lẫn nhau lừa gạt, nhưng dù sao mình trước đây, hắn câu nói này nói chân tình thực lòng. Sau đó, liền bị bên cạnh tiếng kêu thảm thiết đánh gãy. Tên kia tử trong phong ấn thức tỉnh võ sư, trước tiên cảm nhận được khí hải phá toái đau đớn, hướng về sau ngã quỵ, phát ra tiếng gào đau đớn. Tề Bình nhíu mày, tiện tay lại ném đi cái chữ phong, lúc này mới cảm thấy an tĩnh lại. Gia hỏa này đột nhiên một cú họng, đem tâm tình mình đều cả không ăn cướp. Mà lúc này, nằm ở trên giường dung cô nương trên mặt kinh ngạc thần sắc, vẫn chưa tan đi, trong lòng càng nhấc lên thao thiên cự lãng. Một màn trước mắt cùng nàng trong tưởng tượng khác lạ, chính mình từ bờ sông nhặt được bệnh nhân, cũng không phải là chính mình coi là phàm phu tục tử, mà là một tên xa so với nàng cường đại hơn người tu hành. Giờ khắc này, trong óc nàng một vài bức ký ức hiện lên, dĩ vãng Tề Bình trên thân lộ ra một chút điểm đáng ngờ cũng rốt cục có đáp án. Ngươi nàng muốn nói chuyện, lại phát hiện có nước mắt xẹt qua khuôn mặt, là tuyệt sử phùng sinh vui đến phát khóc, hay là cái gì khác? Nàng không biết, muốn hỏi, nhưng lại không biết từ đâu hỏi. Rốt cục, nàng lấy dũng khí nói, ngươi là nhưng mà. Tề Bình đỗng nhiên giơ tay lên, đánh gãy nàng, tấm kia treo một chút áy náy nụ cười khuôn mặt, nhìn phía bên ngoài gian phòng bầu trời đêm, biểu lộ một chút trở nên ngưng trọng lên. Liên Dung cũng nhìn lại, kinh ngạc phát hiện, vòng trời tối tăm bên trong, một vòng hồng quang rơi xuống, nơi này cùng nhau giáng lâm, còn có một cô vô hình, lại chân thực tồn tại uy áp. Đột nhiên, một cỗ màu đỏ nhạt huyết khí tại trong viện tràn ngập, hướng bốn phương tám hướng hiện lên hình cái vòng đầy ra. Tiếp theo, một bóng người chậm chậm hạ xuống, áo bào màu xám bên dưới là một tấm quỷ quái mặt nạ, nguyên bản gào thảm các võ sư, phảng phất lại cháy lên hy vọng. Hộ pháp đại nhân tả hộ pháp, chúng ta ba người đè ép thống khổ, ý đồ bò người lên, giải thích cái gì, liền ngay cả bị phong cấm ngôn ngữ năng lực cái kia cũng cắn hầm răng, nhìn về phía Tề Bình ánh mắt tràn đầy khoái ý hộ pháp rốt cuộc đã đến. Mặc dù đã chậm một bước, mặc dù phát sinh ngoài ý muốn, nhưng tối thiểu bọn hắn không cần chết, chết sẽ là đối phương, không có lý do gì, chỉ vì đây là một tên thần thông, tam cảnh thần thông. Dung cô nương sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, vừa rồi dâng lên sống sót sau hai nạn vui sướng, đột nhiên tan thành mây khói. Miệng nàng môi run rẩy, cả người phảng phất bị tạt một chậu nước lạnh, tâm tình thay đổi rất nhanh bên dưới, cuối cùng chỉ hóa thành một vòng cười thảm. Nàng tự nhiên là nhận ra người tới. Thần thông. Bất Lao Lâm lại vì bắt nàng, xuất động một tên thần thông. Nàng cảm thấy có chút hoang đường, thậm chí sinh ra một cô vinh hạnh cảm giác. Tam cảnh a, chỉ vì bắt chính mình một cái dẫn khí cảnh á không khỏi quá mức để ý mình. Giờ khắc này, tên này dùng tên giả ám thanh tử nữ ý sư, trong ánh mắt chỉ còn lại có khổ sở cùng áy náy. Nàng nhìn về phía Tề Bình, muốn nói tiếng thật có lỗi, đem đối phương liên lụy tiến trong cuộc phong ba này. Nhưng mà một giây sau, nàng mới đột nhiên phát hiện, trong viện tả hộ pháp lại chỉ quét nàng một chút, liền đem ánh mắt rơi vào bên cạnh hướng vườn trên thân. Mặt nạ vì sau, hô hấp có chút gấp rút. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới người nào đó, nhưng bởi vì dung mạo khác lạ, lại có chút không xác định, người là Tề Bình. Hắn đọc lên cái tên này. Tề Bình ánh mắt yên tĩnh mà nhìn xem tên này từng tại Thiên Kiếm Sơn Trang, ngắn ngủi thấy qua tam cảnh cường giả, là ta. Không có ý đồ ẩn tàng, bởi vì không có ý nghĩa. Nói chuyện đồng thời, hắn giải trừ bách biến ma quân ngụy trang, khôi phục chính mình chân thực hình dạng. Dung cô nương ngây ngẩn cả người, đầu óc đột nhiên hỗn loạn tương mừng. Tề Bình, cái nào? Trên thế giới này, gọi cái tên này rất nhiều người, nhưng có tẩy tủy cảnh tu vi, liền chỉ có cái kia tại kinh đô nhất chiến thành danh đạo môn đệ tử. Là hắn. Dung cô nương hoảng hốt bên dưới, đột nhiên có một loại mãnh liệt cảm giác không chân thật, chính mình cứu, đúng là trong lời đồn, kia danh chấn kinh đô thiên tài. Không phải là nàng, trong viện còn lại mấy tên trọng thương võ sư, đều sửng sốt một chút, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tào Viên đâu? Tả hộ pháp đè nén trong lòng kinh hỉ, mở miệng hỏi. Tề Bình nói ra, ngươi cứ nói đi. Ngươi giết hắn, tả hộ pháp thử dò xét nói, chợt đột nhiên nở nụ cười. Cũng không phải là niềm ai, Tào Viên chết đi cố nhiên đáng tiếc, nhưng dùng để đổi đi Tề Bình, lại là một cọc lại có lợi bất quá mua bán. Đến trước, hắn chỉ cho là tìm được ám thanh tử, lại không nghĩ rằng, Lao Thiên như vậy chiếu cố với hắn, càng đem một đầu càng lớn con cá đưa đến trước mặt. Hắn cười đến rất thoải mái, rất sảng khoái, rất đáp ý thư viện tứ tiên sinh cường đại thì như thế nào. Lần này, trung quy là chính mình thắng, có thể giết Tào Viên, hoàn toàn chính xác không tầm thường, thế nhưng là, ngươi có thể từng ngờ tới hôm nay? Tả Hộ Pháp cười mỉm hỏi, tựa hồ muốn từ thiếu niên trên mặt nhìn thấy sợ hãi cùng e ngại, nhưng mà hắn thất vọng. Tề Bình hoàn toàn chính xác không có vừa rồi nhẹ nhõm, nhưng hắn trong ánh mắt không có tuyệt vọng, chỉ có một tia cổ quái, ta đích xác không ngờ tới, ngươi sẽ đến. Xem ra, tứ tiên sinh ngày đó cũng không thể lưu lại ngươi. Hắn có hơi thất vọng. Chẳng biết tại sao, khi thấy hắn bình tĩnh dáng vẻ, Tả Hộ Pháp trong lòng không khỏi dâng lên tức giận, cười lạnh nói, không hổ là làm cho thiền tử đều lau mắt mà nhìn nhân vật, phần chấn định này tự nhiên khí độ, thật đúng là khó được, chỉ là, ta rất hiếu kỳ, chờ ta đem bọn ngươi mang về, ném đến hình phòng bên trong, ngươi còn có thể hay không tiếp tục giả vờ ra cái bộ dáng này. Hắn không chuẩn bị giết chết Tề Bình, mà là dự định đem nó phế bỏ, sau đó cùng nhau bắt đi, cũng có thể nảy ra càng có nhiều giá trị tin tức. Tề Bình không để ý hắn, mà là nhìn về hướng trên giường, cắn môi, thần sắc không gì sánh được phức tạp. Dung cô nương trừng mắt nhìn, tiếp xuống tiết mục có thể có chút huyết tinh, nhắm mắt lại, không nên nhìn. Dung cô nương trầm mặc, cũng không có phụ họa hắn trò đùa, có lỗi với, là ta liên lụy ngươi. Tin tức bế tắc nàng cũng không rõ ràng Thiên Kiếm Sơn trang bên trong chuyện phát sinh, nhưng nàng minh bạch, nếu như không phải là bởi vì chính mình bại lộ, Tề Bình sẽ không gặp gỡ Tả Hộ Pháp. Nếu như không phải ta, Tề Bình sửng sốt một chút, khóe mắt tràn ra dáng tươi cười, ngươi đã cứu ta một lần, lần này coi như trả lại ngươi. Dừng một chút, hắn lại nói mà lại, kỳ thật ta hẳn là cảm tạ ngươi, lúc đầu ta còn tại phát sầu, như thế nào tìm đến gia hỏa này, hiện tại chính mình đưa tới cửa đến. Dung cô nương sững sờ, cảm thấy hắn đang an ủi chính mình, càng ấy nấy. Trong đình viện, Tả Hộ Pháp đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú trong phòng hai người không coi ai ra gì đáng thiếu, phảng phất căn bản không có đem hắn cái này tam cảnh cường giả để vào mắt, không khỏi giận dữ. Nhưng trong lòng cũng không buông lòng cảnh giác, hắn không xác định Tề Bình trên thân phải chăng có át chủ bài gì, bộ này biểu hiện lại có hay không đang biểu diễn, làm hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Nhưng hắn tin tưởng, tại tuyệt đối cảnh giới áp chế xuống, bất luận cái gì cái gọi là át chủ bài đều đem tái nhập vô lực. Nghĩ đến đây, hắn mở rộng bước chân, hướng Tề Bình đi đến, mỗi bước ra một bước, cái kia tràn ngập ra áp lực, liền cường đại một phần, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cứ lấy đi ra, giả thân giả quỷ cứu không được ngươi, hoặc là đang đợi viện binh. Chớ mong lão đạo sĩ kia tới cứu ngươi. Tả Hộ Pháp càng đi càng gần, trong giọng nói tràn đầy niệm ai, không cần vùng đấy, ngươi căn bản không biết cái gì là thần thông. Nhưng mà, ngay tại trong nháy mắt này, một cỗ gió nhẹ lấy Tề Bình làm trung tâm, chiều đình viện quét sạch, trên đất bụi đất bị chậm chậm đẩy ra. Một cái vô hình lực trường hiện hiện, Tả Hộ Pháp bước chân đột nhiên mắt trần có thể thấy chậm lại, phảng phất bước vào vũng bùn. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng không có cất giấu cái gì khắc địch chế thắng pháp bảo. Tề Bình đứng tại chỗ, đầu có chút buông phóng, phảng phất tại nhìn dưới mặt đất. Trong phòng, bày ra ở trên bàn, lúc đầu sắp rủ xuống bức đèn, đột nhiên chậm rãi dựng đứng lên, vắt đèn bên trong dầu, không hàng phản tăng. Ta cũng không có đang chờ đợi người nào tới cứu, đúng rồi, ngươi còn có một câu nói sai, ta cũng không phải là không biết thần thông là bộ dáng gì, cũng biết tam cảnh ngươi, hẳn là rất mạnh. Tề Bình như cũ túi thấp đầu, sợi tóc lại bắt đầu phiêu động. Trong đình viện, một mảnh khô héo hoa cỏ, do khô héo chuyển thành xanh mới. Tả Hộ Pháp chỉ cảm thấy hai chân bước vào vũng bùn, sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi khó tả. Sau mặt nạ, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tề Bình, thất thanh nói, ngươi. Là Tề Bình rốt cục ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười sán lạ, thật không may đâu, thần thông. Ta cũng là a. Trạng thái không tốt, chương này ngắn ta đều không có ý tứ phát. Tấu chương xong, chương 322, Hoàn Nguyên cầu đặt mua 10 phiếu, 1, chương 322, Hoàn Nguyên cầu đặt mua 10 phiếu, 1, chương 322, Hoàn Nguyên cầu đặt mua 10 phiếu. Hơn nửa năm trước, Tề Bình lần thứ nhất tại Hà Yến gặp phải Tả Hộ Pháp lúc, hắn vẫn chỉ là người bình thường, lúc đó, chớ nói tam cảnh, chính là nửa bước dẫn khí bộ đầu, đều không phải là hắn có thể chiến thắng. Tại cái kia ngày mưa, khi mây đen đè xuống Hà Yến thành, hắn chỉ có thể cẩn thận chặt chẽ, nằm ngoài trên nóc nhà, bị ép không ngẩng đầu được lên, run lẩy bẩy. Lúc kia, giữa hai người hồng câu không gì sánh được to lớn. Thần thông liền đã là Tề Bình ngẩng đầu có khả năng trông thấy, ngọn núi cao nhất. Sau đó, hắn lảo đảo tiến vào kinh đô, gặp rất nhiều chuyện, cũng đã trải qua rất nhiều lần sinh tử. Khi hai người lần nữa nhân duyên tế hội, nơi này gặp nhau, hắn vui mừng phát hiện, đứng tại người đối diện đã không còn cần nhìn lên. Thật không may đâu, thần thông. Ta cũng là a. Trong tiểu viện, khi Tề Bình cười, dùng rất nhẹ nhàng ngữ khí, nói ra câu này kinh tâm động phách nói đến. Tất cả mọi người vì đó động dung. Trong viện mấy tên trọng thương võ sư, ngu ngơ tại nguyên chỗ, một tay đè xuống sụp đổ khí hải, đồng thời khó có thể tin nhìn về phía giữa sân hai người. Tựa hồ muốn chứng thực cái gì? Trong sương phòng, trên giường bệnh, mặc y phục giả hành, tóc dài dùng dây buộc tóc màu hồng ghim lên dung cô nương tuyệt vọng ấy nấy trên mặt, hiện ra khó mà ức chế ngạc nhiên. Nàng trợn tròn trong mắt, phản phất không thể tin vào thai của mình. Nghe nhầm? Hay là cho đùa? Hán nói mình là tam cảnh thần thông, có thể theo như đồn đại, không phải nói chỉ là tẩy tùy sao? Hẳn là truyền ngôn là giả, nhưng nếu vốn là thần thông, làm sao có thể tham dự cờ chiến? Trừ phi là một khả năng khác, một cái càng làm không thể tưởng tượng khả năng. Không, không, khả năng đột nhiên, Tả Hộ Pháp tấm kia hoa văn màu mặt nạ quỷ bên dưới chuyển ra lanh lảnh tiếng kêu, ngươi không thể nào là, không thể nào. Hắn không tin, nếu như đối phương là tam cảnh, ngày đó tại Thiên Kiếm Sơn Trang, sao lại? Chờ chút, Tả Hộ Pháp đột nhiên sửng sốt một chút, ý thức được cái gì, thất thanh nói, ngươi vừa tấn cấp, chỉ có một cái khả năng, chính là cùng Tào Viên một trận chiến, trợ giúp đối phương bước qua sau cùng bậc cửa, thần hồn cùng thân thể hoàn thành thuế biến cùng dung hợp. Tề Bình dáng tươi cười bình thản, chúc mừng, đoán đúng, đáng tiếc không có thưởng. Tả Hộ Pháp trong lòng đông nhiên trầm xuống, giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch đối phương vì sao cũng không e ngại, hắn trầm mặc bên dưới, đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, tấn cấp thì như thế nào, ngươi một cái chỉ là tân tấn thần thông, thật sự cho rằng liền có thể đánh bại ta. Tỉnh táo lại sau, hắn tìm về tự tin. Tề Bình rất tán đồng gật gật đầu, nói ra, có đạo lý. Nhưng ta là tân tấn, ngươi đây, thương thế của ngươi còn không có tốt đi, không cần phủ nhận, cùng là tam cảnh, ta có thể cảm giác được. Hắn chỉ đầu của mình. Một cỗ vô hình thần thức sớm đã tràn ngập ra, bao phủ cả viện, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều là không thể gạt được hắn. Mà trên người hắn phong ấn khí tức phụ lục, lại có thể giấu giếm được Tả Hộ Pháp. Tả Hộ Pháp trầm mặt xuống, đúng vậy, thương thế của hắn hoàn toàn chính xác chưa khôi phục, đến tam cảnh cấp độ, thân thể thương thế rất dễ dàng khôi phục, nhưng ngày đó, tứ tiên sinh lại đem hắn thần hồn trọng thương. Những ngày này, mặc dù từ đầu đến cuối tại tinh dưỡng, nhưng cũng chỉ khôi phục bộ phận, hắn giờ phút này, kém xa thời kỳ toàn thịnh. Một phương tân tấn, một phương thương thế chưa lành, theo chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Vừa nghĩ đến đây, Tả Hộ Pháp không còn nói nhảm, hắn rốt cục nhấc lên 12 phần tinh thần, chuẩn bị dùng toàn bộ lực lượng đến ứng đối trận đỏ sức này. Ô ô, đông nhiên, gió nổi lên, hắn đùi bẩn áo choàng bên dưới, bắt đầu có huyết khí tràn ngập ra, hướng bốn phía khó khăn quyết tán, chợt, loại kia như rơi vũng bùn cảm giác, rất là giảm bớt. Hắn không biết Tề Bình thần thông là cái gì, nhưng nếu có thể làm hắn thân thể nặng nề, động tác chậm chạp, nghĩ đến có lẽ cùng lực có quan hệ. Nghĩ đến, thanh thủy rút đao âm thanh xuất hiện, một thanh lượn lờ huyết khí tiểu đao nắm trong tay. Tề Bình sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú hắn, rủ xuống trong tay phải, chỉ có một thanh sắt thường truy thủ. Trong viện, một chút tiến tĩnh. Vô luận là Liên Dung, cũng hoặc là mấy tên trọng thương võ sư, đều nín thở, một chút không nháy mắt nhìn về phía trận này quyết định vận mệnh bọn họ giao thủ. Sau đó đột nhiên lại nghĩ đến, nếu là dư âm chiến đấu quét sạch mở, bọn hắn làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Kế tiếp phát sinh một màn, nhưng lại làm cho bọn họ đột nhiên minh bạch, những lo lắng này đều hoàn toàn không có tất yếu. Tả Hộ Pháp trên thân bắt đầu chia ra từng cái bóng đen phân thân, tranh nhau sợ sau hướng Tề Bình bỏ tới, mà Tề Bình lại chỉ là có chút nhíu mày, trở về. Lực lượng thời gian trào lên. Tại mọi người nhìn soi mói, cái kia từng cái đã tản ra bóng đen, đột nhiên đường cũ trở về, một lần nữa tụ hợp vào Tả Hộ Pháp thể nội. Tiếp theo, vị này tam cảnh tu sĩ đột nhiên kinh hãi phát hiện, lực lượng của mình bắt đầu biến mất, thể nội chân nguyên hư không tiêu thất, lúc đầu đã khép lại vết thương, một lần nữa sụp ra. À, hắn đột nhiên kêu thảm một tiếng, trong thức hải, ảm đạm trên thần hồn hiện hiện vết rạn, đồng thời bắt đầu không ngừng chuyển biến xấu. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tề Bình, đây là thần thông gì? Hắn không hiểu, vì sao lúc đầu khép lại thương thế, đột nhiên chuyển biến xấu, chỉ là trong nháy mắt này, tình trạng cơ thể của hắn cơ hồ lui trở về đến vừa bị tứ tiên sinh trọng thương khi đó. Loại lực lượng này, hắn chưa từng nghe thấy. Giờ khắc này, trong lòng của hắn dâng lên mãnh liệt sợ hãi, biết không thể đợi thêm, trên thân huyết khí đột nhiên nổ tung, cả người tật tốc hướng Tề Bình phóng đi, trong tay đao bút thẳng hướng phía trước đâm một cái. Nhưng mà, hắn càng tới gần Tề Bình, động tác càng chậm, vốn nên lôi ra tàn ảnh tốc độ, lại phản phất quay trở phim. Giờ khắc này, ở bên người xem trong mắt, trong đình viện xuất hiện vô cùng quỷ dị một màn, một bộ áo xám động tác chậm rãi cầm đao vọt tới trước, mà đứng tại cửa sương phòng, dưới mái hiên Tề Bình thì chậm rãi giơ lên một ngón tay. Tốc độ của hắn đồng dạng cực kỳ chậm chạp, sát mặt mắt trần có thể thấy trắng bệnh, cái trán có mồ hôi thấm ra, phản phất. Cái ngón tay này có vạn quân chi trọng, chỉ là nâng lên, liền hao phí hắn cực lớn khí lực. Cùng lúc đó, hắn quanh người phạm vi mấy mét, bắt đầu một chút xíu phát sáng lên, đêm tối phảng phất tại lùi lại. Rốt cục, hắn một chỉ điểm tại trên mũi đao, tiếp theo, chôi kia lượn lờ huyết khí pháp khí đoàn đao, đột nhiên mắt trần có thể thấy, mục nát. Bám vào trên đó huyết khí tán đi, sáng ngời lưỡi đao bắt đầu ảm đạm, thô ráp, biến hình. Tiếp theo, chuyển thành hồng nhiệt. Không, không phải mục nát, mà là hoàn nguyên. Giờ khắc này, theo Tề Bình ngón tay chạm đến, cây đao này nhanh chóng từ một kiện pháp khí, hoàn nguyên là trong lò hồng nhiệt đao phôi. Gần trong gang tấc mặt nạ quỷ sau, Tả Hộ Pháp một đôi tròng mắt rốt cục toát ra hoảng sợ cảm xúc. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, Tề Bình bản mệnh thần thông là cái gì. Không, hắn chậm rãi phun ra một chữ, đột nhiên bước xuống bội đao, cả người quay người trốn chạy. Giờ khắc này, hắn từ bỏ chiến đấu, chỉ muốn đào tẩu, rời đi nơi này. Tề Bình cái chán giọt lớn mồ hôi rơi xuống, khí hải bên trong tuyết sơn đang không ngừng sụp đổ, đó là điên cuồng tiêu hao chân nguyên. Hiển nhiên, phát động môn thần thông này, với hắn mà nói, cũng là gánh nặng cực lớn. Nhưng mà trên mặt của hắn cũng chỉ có bình tĩnh, phóng ra một bước, đem chủy thủ đục tiến vào Tả Hộ Pháp phía sau lưng. Cũng không có chân nguyên cương khí cách trở, chủy thủ dễ như trở bàn tay đâm vào huyết đục, sau đó hung hăng hướng phía dưới kéo một phát.